Chương 1, tương tự hồ ly thư đồng thư. Đông Đô Phú có nói, trong bốn biển, trường học như rừng, tương tự đẩy cửa. Câu nói này nói là Nguyên Sóc Quốc giáo dục rầm rộ. Từ Nguyên Đế đến nay, Nguyên Sóc Quốc liền tại cả nước trên dưới thiết lập quan học, hương giả ở giữa quan học gọi tương tự, huyện, đạo, ấp, hầu quan học gọi hiệu, quận quốc quan học gọi học, Đông Đô quan học gọi thái học. Câu thủy kính theo Sóc Phương Thành đi tới Thiên Thị Viên, trên đường nhìn thấy lại là một phen khác cảnh tượng, cùng Đông Đô Phú bên trong ghi chép cũng không tương đồng. Dọc đường hương chấn tưởng tự chẳng những không có học sinh đẩy cửa, thậm chí có thể nói là trước cửa có thể răng lưới bắt chim, có chút tưởng tự đã đóng cửa, tưởng tự bên trong cỏ dại rậm rạp, giã hồ khắp nơi, nhiều sinh tinh quái. Gần 30 năm nay, nông dân đều hướng trong thành chạy, nông thôn chỉ còn lại có phụ nữ trẻ em già trẻ, bảo vệ chút đất cằn sống qua ngày, ngay sau đó nảy sinh không ít vấn đề. Câu thủy kính trong lòng nông thôn gánh chịu lấy hắn lúc nhỏ tốt đẹp, trong ấn tượng nông thôn non xanh nước biếc, địa linh nhân kiệt, mà lần này dọc đường nhìn thấy lại là một bộ lễ băng lạc hoại đạo đức tan rã cảnh tượng. Không nói những cái khác, vẹn vẹn tường tự giáo dục liền ra vấn đề rất lớn. Hương trấn thanh niên trai tráng đều đi trong thành, còn lại chút người già hài tử, có chút tiền bạc vợ chồng khắp nơi sẽ đem hài tử tiếp vào trong thành, đưa đến quan học bên trong đi học, còn dư lại đều là không có tiền, cha mẹ bên ngoài vụ công, ông nội bà nội chỗ nào có thể quản được những hài tử kia. Đóng giữ tại trong hương thôn hài tử không có cha mẹ quản giáo, không những không đi tường tự bên trong học tập, thậm chí hô bằng gọi hữu, kéo bè kết phái, hoành hành hàng xóm láng giềng. Trước kia học sinh đẩy cửa ở nông thôn tường tự, bây giờ có thể có 3 năm cái thiếu niên có thể ở bên trong đi học, liền coi như là không tệ. Không còn sĩ tử, hương giã tường tự liền xử lý không nổi nữa. Không còn tường tự, nông thôn hài đồng liền không chỗ đi học, ngu dân liền càng ngày càng nhiều, nông thôn sợ sinh loạn tượng. Đến một chút cũng không có người khu sau đó, càng làm cho cầu thủy kính lắc đầu liên tục. Bất quá, hắn lần này tới đến Thiên Thị Viên mục đích, cũng không phải là vì đến ở nông thôn thể nghiệm và quan sát dân tình, mà là có ý định khác. Thủy kính tiên sinh, sắc trời dần dần đã chậm, không bằng ngay tại cái này tưởng tự bên trong tạm thời đặt chân, ăn vài thứ, đợi đến thiên môn xuất hiện thời điểm lại tính toán sau. Câu thủy kính sau lưng, một cái sĩ tử lên tiếng nói. Câu thủy kính nhìn một chút mặt trời lặn, gật gật đầu, cùng một đám sĩ tử đi vào một chỗ tan hoang tưởng tự bên trong, chỉ thấy nơi này trồng gai khắp nơi, hẳn là vứt bỏ nhiều năm rồi. Mấy cái sĩ tử thu thập một phen, đang muốn nhóm lửa nấu cơm, đột nhiên chỉ nghe tưởng tự nội đường vậy mà loáng thoáng truyền đến tiếng đọc sách. Câu thủy kính vẻ mặt khẽ nhúc nhích, giơ tay lên làm ra im lặng động tác, lặng yên đứng dậy, lần theo tiếng đọc sách đi tới tưởng tự nội đường. Mấy cái sĩ tử rón rén đi theo phía sau hắn, chỉ nghe tiếng đọc sách dần dần rõ ràng, trong lòng mọi người buồn bực, cái này tưởng tự rõ ràng là bỏ lỡ nhiều năm rồi, hơn nữa bốn phía là xa ngút ngàn dặm không có người ở khu không người, làm sao còn có tiên sinh ở đây dạy học cho người. Tưởng tự bên trong dạy học, chưa chắc là người. Câu thủy kính dường như đoán ra tâm tư của bọn hắn, thấp giọng cười lạnh nói. Đám sĩ tử trong lòng nghiêm nghị, hướng vào phía trong đường nhìn lại, chỉ thấy một cái cao hơn nửa người da vàng lao hồ ly chồm người lên, tay trái cầm thước dạy học, tay phải nắm sách, ngay tại trên đường dạo bước tới lui. Mà đường bên dưới rõ ràng là mười mấy con hồ ly, vàng, trắng, đỏ, hoa, mỗi người ngồi nghiêm chỉnh, gật gù đắc ý, đọc kinh thư. Yêu tà gây chuyện, khai trí tuệ, rõ lý lẽ, bắt đầu đọc thánh nhân văn chương, tương lai nhất định huyễn hóa trưởng thành, gây họa thế gian, thậm chí cùng người tranh đoạt thiên hạ. Câu thủy kính tiếng lòng sát cơ, đang muốn động thủ, đột nhiên ánh mắt dừng lại, trong lòng sát cơ dần dần phai nhạt. Chỉ thấy cái kia trên lớp học hồ yêu khắp nơi, mà hồ yêu trong đám, lại có một cái thiếu niên áo vàng cũng đúng ngồi nghiêm chỉnh, cùng hồ ly bọn họ cùng một chỗ gật gù đắc ý, đọc văn chương. Thiếu niên kia 13-14 tuổi, mi thanh mục tú, môi hồng răng trắng, rất là nghiêm túc đi học. Cái này trên lớp học, loại trừ thiếu niên này bên ngoài, không có một cái nào là người. Thiên thị viên dân sinh suy tàn, ở nông thôn tưởng tự băng phôi, người không còn dạy hài đồng cũng không còn đi học, ngược lại là hồ yêu giáo thư dục nhân, đọc sách viết chữ. Câu thủy kính trong lòng xúc động mãi thôi, hơn nữa khó được có một cái hiếu học người, mà thôi, liền bỏ qua bọn họ đi. Thiếu niên này, vậy mà tại khu không người cùng một đám hồ yêu cùng một chỗ đi học, cũng không sợ, thật sự là cổ quái. Hắn xoay người rời đi. Đám sĩ tử kinh ngạc, vội vàng lặng lẽ đuổi theo hắn, đi tới tưởng tự trong sân. Câu thủy kính không nói lời nào, đám sĩ tử cũng không dám hỏi thăm. Sau một lúc lâu, chợt nghe tiếng chuông truyền đến, trong lớp học đám trẻ con kêu lên vui mừng tiếng, la hét tầm ý tiếng, ồn ào một mảnh, phần đông hồ yêu bay vọt mà ra, cãi nhau. Đợi nhìn thấy trong sân mọi người, 10 cái hồ yêu nhau nhau hai cái chân đứng ở nơi đó, trừng trong mắt há hốc mồm, không biết làm sao. Đám sĩ tử nhau nhau hướng cầu thủy kính nhìn lại, Cầu Thủy Kính khẽ mỉm cười, không để ý lắm. Tương tự chúng cất bước tiếng truyền đến, một cái mang theo giọng non nớt nói, Hoa Nhị ca, Báo Tam ca, các ngươi không được chạy quá nhanh, chờ ta một chút. Đám sĩ tử theo tiếng nhìn lại, lại là nhân loại kia thiếu niên rơi ở phía sau một bước, mới vừa đi ra lớp học. Một cái nữ sĩ tử thấy rõ thiếu niên kia động tác, hô nhỏ một tiếng, hướng bên cạnh sĩ tử nói, hắn là cái người mù. Mặt khác sĩ tử tinh tế quan sát, mỗi người giật mình. Thiếu niên kia hai con ngươi trắng lóa như tuyết, không có đồng tử, mắt không thể thấy, quả nhiên là cái người mù. Khó trách hắn sẽ cùng Hồ Yêu đi học chung. Trong lòng mọi người thầm nghĩ, hắn mắt không thể thấy, chỉ có thể nghe được âm thanh, nghĩ lầm bên cạnh mình đều là người, lại không nghĩ rằng cùng hắn cùng một chỗ đi học đọc sách, đều là yêu ma. Thiếu niên kia tuy là mắt không thể thấy, lỗ tai cũng rất nhạy bén, cười nói, tiên sinh, tưởng tự bên trong khách tới rồi. Soạt, soạt. Gậy rơi xuống đất âm thanh truyền đến, cái kia dạy học ra vàng lao hồ ly chống gậy đi ra lớp học, trong miệng truyền đến thanh âm giàn mua, quý khách đường xa mà đến, có sai lầm đón tiếp, thứ tội. Nói đi, lão hồ sắc mặt trầm xuống, hướng những cái kia tiểu hồ ly nói, tan lớp, trời tối rồi, các ngươi nhanh về nhà. Bọn tiểu hồ ly vội vàng giải tán lập tức. Cầu Thủy Kính hướng cái kia mù mắt thiếu niên nhìn lại, lại thấy thiếu niên kia tuy là mắt mù, nhưng lại giống như có thể thấy rõ ràng bốn phía đồng dạng, hướng hắn cùng đám sĩ tử khẽ không người làm lễ chào hỏi, theo những cái kia hồ ly rời đi mảnh này tan hoang tương tự. Cầu Thủy Kính cảm thấy kinh ngạc, nghiêng đầu nhìn thiếu niên kia bóng lưng, như có điều suy nghĩ. Hắn gọi Tô Vân. Cái kia da vàng lão hồ ly ho khan một tiếng, tay giơ lên, dẫn dắt lấy Cầu Thủy Kính hướng vào phía trong đường đi tới, nói, thiên thị viên thiên môn chấn người, năm nay 13 tuổi. Tô Vân 7 tuổi thời điểm, trong nhà sinh ra biến cố, con mắt không biết sao mù, thật đáng thương. Bất quá hắn là cái hiếu học hải tử, một ngày đến ta chỗ này, nghe được tiếng đọc sách liền đi không được đường, nhất định muốn nghe giảng. Ta thấy hắn hiếu học, ngay sau đó liền để hắn lưu lại. Cầu Thủy Kính ồ một tiếng, thản nhiên nói, hắn là thiên môn chấn người. Theo ta được biết, thiên thị viên thiên môn chấn, sớm đã không còn người sống. Không chỉ có thiên môn chấn không có người, thiên môn chấn phương viên trăm dặm cũng đều là khu không người. Da vàng lão hồ ly dừng bước lại, nghiêng đầu nhìn hắn, cái này hồ ly lộ ra mỉm cười, dâu có chút lay động, tiên sinh nghe được hơn phân nửa là lời đồn. Cầu Thủy Kính quan sát nội đường, chỉ thấy chính đường bên trên mang theo một bức tranh, vẽ là Mai Lan Trúc Cúc, đối ứng tứ quân tử, phía trên có đề tự. Viết làm gương sáng cho người khác mấy chữ, không có ký tên, không biết là người phương nào vẽ. Cái kia da vàng lão hồ ly đi tới vẽ xuống, đối mặt Cầu Thủy Kính ngồi nghiêm chỉnh, đem gậy nằm ngang ở trên gối, nghiêm nghị nói, trong thành tới tiên sinh, còn xin lưu lại toàn thời. Cầu Thủy Kính theo trên tranh thu về ánh mắt, do hỏi, các hạ xưng hô như thế nào? Lão hồ nói, bọn họ gọi ta giã hồ tiên sinh. Trong thành tới tiên sinh xưng hô như thế nào? Cầu Thủy Kính. Cầu Thủy Kính khẽ không người. Thủy Kính dẫn dắt môn hạ học sinh đi ngang qua bảo địa, đi đường mệt mỏi, mượn tiên sinh bảo địa đặt chân, còn xin dàn xếp. Lão hồ kia ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn hắn, ngươi không giết ta hàng yêu trừ ma. Từ viết hưu giáo vô loại, không phải là giã hồ tiên sinh làm ư. Cầu Thủy Kính nghiêm nghị nói, tiên sinh là yêu, Tô Vân là người, tiên sinh không có bởi vì hắn không phải đồng loại mà không dạy hắn, đây chính là lao sư hành vi a. Hiện nay hương giã mất tự, giáo dục khó đi, người còn chưa hẳn có thể làm được hưu giáo vô loại. Hướng chi yêu. Bởi vậy giã hồ tiên sinh hành vi mới lộ ra đầy đủ chân quý. Lão hồ thở phào nhẹ nhõm. Cầu Thủy Kính lời nói xoay chuyển, nói, chẳng qua ta vừa mới nghe giã hồ tiên sinh giảng bài, nói chính là cựu thánh kinh điển, mấy ngàn năm trước cũ kỹ kinh học. Cựu thánh kinh điển tuy tốt, nhưng đã lôi thời, theo không kịp hiện nay thời đại. Lão hồ lấy làm kinh hãi, Thủy Kính tiên sinh sao lại nói lời ấy? Lúc trước tưởng tự bên trong dạy không phải là những sách này ư? Mấy ngàn năm nay học đều là những thứ này. Lúc trước là, mấy trăm năm trước thậm chí 35 năm trước cũng đều là những thứ này. Nhưng mà hiện tại, Cầu Thủy Kính lộ ra một chút đắng chát, dừng một chút, nói, tiên sinh, thời đại thay đổi. Hắn lại lặp lại một câu, thời đại thay đổi, khà khà, thông thái dởm chỉ có thể bị đánh, hiện nay đã không phải là lúc trước. Hắn lắc đầu không có nói tiếp. Lão hồ run rẩy đứng người lên, có chút mê mang nói, xin hỏi Thủy Kính tiên sinh, không dạy cửu thánh kinh học, như vậy nên dạy cái gì? Tiên sinh nói cửu thánh. Chẳng lẽ hiện nay có tân thánh hay sao? Cầu Thủy Kính lắc đầu, lộ ra vẻ châm trọc, tân thánh. Hiện nay trên đời không có tân thánh. Có lẽ có, nhưng cũng không tại Nguyên Sóc Quốc. Hắn lấy lại bình tĩnh, không có tâm tình nói tiếp, nói, hương giã tưởng tự theo không kịp thời đại, muốn học thứ hữu dụng hay là muốn đi trong thành, dựa vào cựu thánh kinh học chỉ có thể bị đánh, học được đồ vật cũng chỉ là mấy ngàn năm trước đồ vật. Giã hồ tiên sinh, ngươi tuy là hữu giáo vô loại, nhưng ngươi tiếp tục dạy đi xuống cũng chỉ là dạy hư học sinh. Cựu thánh đồ vật, trong thành sống không nổi. Lão hầu nghẹn họng nhìn chân chối. Dạy hư học sinh. Lời này bắt đầu nói từ đâu? Cựu thánh học vấn, đã xuống dốc đến loại trình độ này. Sau một lúc lâu, lão hồ hướng cầu thủy kính chắp tay, hóa thành một hồi yêu khí, biến mất không thấy gì nữa. Cầu thủy kính cất bước ra đường. Đến canh ba sáng, cầu thủy kính đang tĩnh tọa chớp mắt, đột nhiên mừng rỡ, mở mắt thấp giọng nói, tỉnh lại. Thiên môn mở. Tương tự bên trong, một đám sĩ tử đều ngủ trên mặt đất, nghe vậy nhao nhao xoay người mà lên, lộ ra vẻ kích động. Diệt lửa trại. Cầu thủy kính dặn dò một tiếng, lập tức có sĩ tử đem lửa trại dập tắt. Hô. Cầu thủy kính nhún người nhảy lên, nhảy đến tường tự nóc nhà, mấy cái sĩ tử động tác mau lẹ, rơi vào bên cạnh hắn. Buổi tối thiên thị viên từng cái thôn xóm không có bất kỳ cái gì đèn đuốc, cùng thành thị xa hoa trụy lạc hoàn toàn khác biệt, chỉ có trên trời phồn tình cùng trăng lưới liềm tô điểm bầu trời đêm. Gió lạnh điều hưu. Cầu thủy kính thấp giọng nói, mở thiên nhãn, nếu không không cách nào nhìn thấy thiên môn. Phía sau hắn sĩ tử nhao nhao lấy ra một mảnh ngọc chất lá cây kia là đôi mắt hình dạng, bị hắn bọn họ kề sát ở mi tâm, như là một cái mắt dọc. Mở. Một đám sĩ tử nhao nhao quát khẽ. Chỉ thấy bọn họ mi tâm ngọc chất lá cây dần dần biến mất đến da thịt của bọn hắn phía dưới, biến mất không thấy gì nữa. Một cái sĩ tử mi tâm dưới làn da có đồ vật nhấp nhô một chút, tiếp đó làn da hướng hai bên vỡ ra, lộ ra một cái nhanh như chớp chuyển động con mắt. Mặt khác sĩ tử thiên nhãn cũng nhao nhao mở ra, mỗi người nhìn bốn phía, không khỏi từng cái thân thể chấn động mạnh, hô khe nói, thiên môn thật mở. Trợ quỷ cũng xuất hiện. Chương 2, thiên môn mở, trợ quỷ hiện. Thiên thị viên hoang dã, một vùng tăm tối, chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy quần sơn hình dáng, rừng, cây bóng tối, đột nhiên một ngôi mộ hoang bên trong, ánh sáng như hà, xuyên qua mộ phần mà ra. Tia sáng kia hóa thành đếm không hết văn tự, chữ to như đấu, lũy lũy như bích, tự phân mộ phía trong phóng lên trời, mờ ảo sắc sỡ, lạn như cẩm tú, quang mang trên nến tiêu hán, cùng tinh nguyện tranh huy. Đó là đại nho chi mộ. Cầu thủy kính chỉ điểm mọi người, nói, đại nho khi còn sống tụng niệm thánh nhân văn trường, lấy kinh học trị thế, văn trường vi ngôn đại nghĩa, là cấn tại nội tâm bên trong, hóa thành tính linh thần thông. Một thân sau khi chết, nội tâm không tiêu tan, thần thông cũng không tiêu tan, đến buổi tối liền có hoa lệ văn trường tự trong mộ mà lên. Cái này văn trường, chính là bọn họ tính linh thần thông. Những sĩ tử kia nhao nhao nhìn quanh, lại thấy thiên thị viên hoang sơn giã linh ở giữa, khắp nơi phần mộ các loại ánh sáng nở rộ. Trong lúc nhất thời cái này trong đêm tối thiên thị viên tựa như ban ngày, sáng sủa vô cùng. Đương nhiên, đây là thiên nhãn nhìn thấy. Nếu như là người bình thường, nhục nhãn phàm thai, là quả đoán không nhìn thấy bức này dị tượng. Có chút phần mộ trên không là cẩm tú văn chương, có phần mộ thì là đại Phật sen ngồi đài, thần thái trang nghiêm, khắp cả người hào quang, uy nghiêm rộng rãi. Có rất nhiều điện ngọc quỳnh lâu, gạch ngói điệp ra, giường cột chạm trổ, đấu cùng tương thừa, lang yêu man hồi, diêm nha cao trác. Có rất nhiều hoa cỏ, cây cối, binh khí, dụng cụ, còn có chính là thần long phượng hoàng các loại thần thú, lại hoặc là sơn tinh thủy quái, yêu ma quỷ thần, như vậy các loại, để cho người ta nhìn hoa cả mắt. Đây chính là tính linh thần thông biến thành dị tượng. Ngàn vạn phần mộ trên không tính linh thần thông, vậy mà hợp thành một mảnh vàng son lộng lẫy môn hộ, theo thiên thị viên hương giã bên trong vụt lên từ mặt đất, đứng ở trên không trung. Vô số kỳ quỷ văn tự từ mặt đất trải ra trên không, vàng óng ánh. Một đường trải ra cánh cửa kia phía trước, tựa như bậc thang. Mà tại cánh cửa kia sau thì là một mảnh vàng son lộng lẫy xa hoa thành thị, phảng phất trên trời thần thành, làm người ta ngưỡng chỉ. Đám sĩ tử ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn trên trời môn hộ cùng thành thị, hồi lâu chưa hoàn hồn lại. Một cái nữ sĩ tử lẩm bẩm nói, nguyên lai đây chính là thiên môn. Táng thân ở đây cường giả, dùng bọn họ tính linh thần thông, hợp thành tòa này kỳ quỷ môn hộ. Một cái khác sĩ tử đột nhiên dùng mình một cái, như vậy thiên môn sau lưng chính là chợ quỷ. Thiên môn ra, quỷ quan mở, vô số quỷ quái xuất hiện tại chợ đêm bên trên. Mặt khác sĩ tử sắc mặt biến hóa, yên lặng lẫn nhau liếc mắt nhìn. Người chết như đèn diệt, nơi nào có quỷ? Chẳng qua là tông giáo gạt người lời giải thích mà thôi. Cầu thủy kính ánh mắt sắc bén như kiếm, hơi lườm bọn hắn, sơn giã thôn phu nói như vậy ngược lại cũng thôi, các ngươi đều là tại quan học bên trong đi học nhiều năm sĩ tử, cũng đều tu luyện nội tâm, vì sao còn như vậy mê tín? Ống tay áo của hắn run lên. Một thân quang minh lẫm liệt, cái gọi là yêu ma quỷ quái, chỉ là người nội tâm gây chuyện, thậm chí cái gọi là thần chỉ, đều là nội tâm biến thành. Có chút linh sĩ tu luyện nội tâm, sau khi chết nội tâm bất diệt, nương tựa vào sơn giã bên trong cẩm thú trên người, cỏ cây trên người, ngay sau đó liền thành mọi người trong miệng yêu ma quỷ quái. Một cái sĩ tử nói, thủy kính tiên sinh, chúng ta sập tối lúc gặp phải cái kia giá hồ, cũng là người nội tâm biến thành ư. Không những giá hồ tiên sinh là nội tâm biến thành, chính là liền những cái kia tiểu hồ yêu, cũng đều là người nội tâm. Câu thủy kính tay háo lớn đồng bền, phi thân theo tường tự bên trên hạ xuống, hướng thiên cửa đi tới, nói, bọn họ nội tâm quá yếu, mông muội vô trì, không thể bản thân hiển hóa, chỉ có thể bám vào phi cầm tẩu thú trên người, hóa thành hồ yêu. Bởi vì ngây thơ, cho nên khắp nơi không có nhân tính chỉ có thú tính. Thú tính hung tàn, bởi vậy cần giảm yêu, diệt trừ bọn họ. Một cái khác sĩ tử nói, nếu như bám vào tại cỏ cây bên trên đâu. Cầu thủy kính nói, đó chính là tinh. Nếu là bám vào tại dụng cụ bên trên, đó chính là quái. Có một cái sĩ tử hiếu kỳ nói, như vậy nội tâm nếu là bám vào tại trên thân người đâu. Cầu thủy kính sắc mặt nhất thời trầm xuống, điềm nhiên nói, đó chính là nhân ma. Nhân ma chi tà chi ác, chính là thiên hạ công địch, bất kể như thế nào cũng nhất định phải diệt trừ. Trong lúc nói chuyện, bọn họ đã đi tới thiên môn bên dưới cái kia một đạo do từng cái lớn chừng cái đấu văn tự tạo thành thật dài bậc thang trước. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy chữ chữ đều là nhà ánh sáng, mơ hồ ở giữa, dường như có thể nghe được cổ thánh tụng niệm mỗi người văn chương âm thanh. Câu thủy kính cất bước, đi đến những văn tự này tạo thành bậc thang, từng bước một hướng thiên cửa đi tới, trầm giọng nói, đến thiên môn, đi vào chợ quỷ, liền muốn tuân theo chợ quỷ quy củ, không thể tùy ý làm bậy. Nếu là vi phạm chợ quỷ quy củ, ngay cả ta cũng chưa chắc có thể bảo vệ các ngươi. Hiểu chưa? Mấy cái sĩ tử vẫn là lần đầu nhìn thấy hắn nghiêm túc như thế, trong lòng nghiêm nghị. Các ngươi nghe kỹ, chợ quỷ có 3 cái quy củ. Cái thứ nhất quy củ, không được nhìn thẳng quỷ thần con mắt. Câu thủy kính dựng thẳng lên một ngón tay, nếu như nhìn thẳng quỷ thần con mắt, tại một hơi thở bên trong bản thân móc xuống hai mắt, nâng ở trong lòng bàn tay, để quỷ thần lấy đi con mắt của ngươi. Hắn dựng thẳng lên ngón tay thứ hai, cái thứ hai quy củ, không được có kẻ mặc cả. Nếu như ngươi vừa ý quỷ thần bảo vật, vậy thì tiến lên túi đầu hỏi thăm, quỷ thần sẽ muốn ngươi hoàn thành hắn nguyện vọng. Ngươi tự nghĩ có bản lĩnh hoàn thành, liền đáp ứng. Nếu như bản thân không có bản lĩnh này còn ham mê quỷ thần bảo vật, có kẻ mặc cả. Câu thủy kính lạnh như băng nói, bản thân rút đầu lưỡi của mình. Nghe ta, ngươi tuyệt đối không hy vọng trợ quỷ thần động thủ rút đầu lưỡi của ngươi. Đám sĩ tử đánh liên tục mấy cái dùng mình. Câu thủy kính lẩm bẩm nói, cái thứ ba quy củ, gà gáy liền đi, quyết không thể dừng lại. Nếu như gà gáy còn chưa đi sao? Một thiếu niên sĩ tử nhịn không được hỏi. Câu thủy kính khỏe mắt nhảy lên một chút, cất bước đi thẳng về phía trước, gà gáy sau đó còn chưa đi, liền sẽ vĩnh viễn biến mất. Ta chưa bao giờ thấy qua có người có thể tại sau khi trời sáng sống sót theo chợ quỷ bên trong đi ra tới. Đám sĩ tử cái chán toát mồ hôi lạnh, trong lòng lo sợ, khẩn trương đi theo cầu thủy kính đằng sau. Bọn họ tuy nói là Sóc Phương Thành gia đình giàu có thế hệ sau, xuất thân danh môn, nhưng bọn hắn cũng đều biết vị tiên sinh này không hề tầm thường, cho dù là bọn họ tôn thất phụ huynh, tộc trưởng, đối vị này thủy kính tiên sinh cũng là lễ độ cung kính. Sóc Phương Thành danh môn đều biết thiên thị viên chợ quỷ cực kỳ hung hiểm. Nhưng nghe đến là thủy kính tiên sinh dẫn bọn hắn đi vào, vậy mà đều không có ngăn cản, có thể thấy được thủy kính tiên sinh tại danh môn thế gia trong lòng trọng lượng. Trong lúc vô tình, bọn họ đã dẫm lên văn tự tạo thành bậc thang đi tới trên trời, gió lạnh gào thét như là quỷ khóc, cái này không trung ấm lãnh, để mọi người khắp cả người lạnh ngắt. Mọi người bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy mà cổng trời đã ở bên người, mông lung, rất không chân thực, phảng phất mây khói tạo thành. Bọn họ không biết tại lúc nào, đã bước vào bên trong thiên môn. Mà tại bọn họ phía trước, chính là lừng lẫy nổi danh thiên thị viên chợ quỷ. Từ phía dưới hướng bên trên nhìn lên, bọn họ nhìn thấy chính là vàng son lộng lẫy thần thành, nhưng thật đi tới trên không trung, xuyên qua thiên môn, cái này vàng son lộng lẫy thần thành vậy mà trở nên quỷ khí âm trầm, không còn nửa điểm ngăn nắp mỹ lệ. Chỉ còn lại có mờ tối khu phố, hai bên âm khí trầm lắng tòa nhà, còn có bên đường trôi nổi quỷ hỏa, cùng với một cái kia cái biến mất ở trong bóng tối quỷ thần. Hoặc là nói, người chết nội tâm. Tuy là biết rõ quỷ thần câu chuyện là giả, bọn họ những này sĩ tử tu luyện cũng là nội tâm, nhưng thật đi tới nơi này, đám sĩ tử vẫn là không khỏi lo sợ bất an. Trong bóng tối quỷ thần phía trước, chính là từng kiện châu quang bảo khí bảo vật. Những bảo vật này, cũng gọi là đồ vàng mã, là trong phần mộ đồ vật. Thiên thị viên nhiều đại mộ, những này trong hầm mộ có dấu trọng bảo, nhưng mà không người dám đi chỗ mộ, chẳng qua quỷ thần chính là những cái kia mộ táng chủ nhân. Bọn họ lấy ra bản thân trong hầm mộ bảo vật. Chính là lặng lẽ đợi người hữu duyên, thay mình hoàn thành bản thân chưa hoàn thành tâm nguyện. Thiên thị viên chợ quỷ đã tồn tại 100,000 năm, dễ dàng hoàn thành tâm nguyện đã sớm bị người hoàn thành, còn lại quỷ thần tâm nguyện đều là không cách nào hoàn thành tâm nguyện. Nhưng từ xưa tiền tài động nhân tâm, huống chi là quỷ thần bảo vật. Bởi vậy trong lịch sử không biết bao nhiêu người đi vào chợ quỷ, cầm quỷ thần bảo vật, lại không cách nào hoàn thành quỷ thần tâm nguyện, khắp nơi chết oan chết uổng, cực kỳ thê thảm. Thậm chí, tự nghĩ thực lực hơn người, tụ chúng giết vào chợ quỷ ý đồ đoạt bảo, kết quả chết không toàn thây, máu tươi nhuộm đỏ chợ quỷ, tăng thêm chợ quỷ hung danh mà thôi. Ta biết có một vị đại nhân vật vừa mới qua đời, liền táng tại Thiên Thị Viên, lần này tới loại trừ mang các ngươi kiến thức việc đời, còn có một tầng ý tứ. Câu Thủy Kính dẫn dắt bọn họ đi tại chợ quỷ trên đường phố, hai bên quỷ hỏa yếu ớt, hẳn là trong bóng tối quỷ thần con mắt. Câu Thủy Kính tiếp tục nói, vị đại nhân vật kia khi còn sống có rất nhiều tâm nguyện, hiện nay hắn đã qua đời, tâm nguyện chưa xong. Các ngươi có lẽ có thể đạt được hắn mấy món vật bồi táng. Ồ! Câu Thủy Kính đột nhiên dừng bước, phía sau hắn đám sĩ tử suýt nữa đụng vào trên người hắn, cũng liền vội vàng nhao nhao đứng lại. Câu Thủy Kính nghi ngờ không thôi, ngơ ngác nhìn phía trước. Đám sĩ tử vội vàng theo ánh mắt của hắn nhìn lại, cũng không khỏi ngây dại. Chỉ thấy phía trước chợ quỷ trên đường phố, một thiếu niên chính khâm ngồi tại bên đường, trên mặt mang cả người lẫn vật nụ cười vô hại, bên chân bày biện một cái quầy hàng nhỏ. Quầy hàng bên trên, bất ngờ bày biện mấy món vật bồi táng. Cái kia nhỏ người mù. Một cái nữ sĩ tử nghẹn ngào hô khe nói, là tường tự bên trong cái kia nhỏ người mù. Bên đường thiếu niên, đúng là bọn họ tại tường tự bên trong đụng phải. Đi theo giã hồ tiên sinh cùng một đám tiểu hồ yêu cùng một chỗ đi học thiếu niên. Tô Vân. Câu Thủy Kính đệ thấp giọng nhưng khó nén âm thanh dày nặng. Bên đường nhỏ người mù phảng phất nghe được thanh âm của bọn hắn, nghiêng đầu hướng bọn họ nhìn tới, ngon ngọt cười, đó là hồn nhiên ngây thơ tươi cười. Chương 3, Hoàng Trung tính giờ, hỏi thiên hạ xuân thu. Câu Thủy Kính sau lưng những sĩ tử kia trong lòng kinh hoàng. Cái kia gọi Tô Vân thiếu niên cứ việc trong tươi cười tràn đầy ánh nắng, nhưng mà tại đây âm khí trầm lắng chợ quỷ bên trong lại có vẻ gấp đôi âm trầm, khủng bố. Một cái 13-14 tuổi thiếu niên, hơn nữa còn là một cái người mù, vậy mà xen lẫn trong một đám hồ yêu bên trong, đi theo một đầu lão hồ đi học đọc sách. Đi theo hồ yêu đi học ngược lại cũng thôi, quan trọng hắn lại là làm sao xông vào thiên môn, chạy đến chợ quỷ bên trong tới. Phải biết hôm nay cửa chợ quỷ là đứng sừng sững ở trong trời cao, người bình thường căn bản không nhìn thấy thiên môn con đường, càng đừng nhắc tới đi vào phía sau cửa chợ quỷ. Một cái nhỏ người mù là như thế nào leo lên không trung tới chỗ này? Nếu như hắn là từ phía trên cửa đi vào chợ quỷ, khẳng định như vậy không cách nào giấu giếm được Cầu Thủy Kính đám người con mắt, nếu như không phải từ thiên môn đi vào chợ quỷ, chẳng lẽ còn có một con đường khác có thể đi vào chợ quỷ? Càng quỷ dị hơn là, hắn thế mà cùng chợ quỷ bên trong quỷ thần đồng dạng, cũng tại chợ quỷ bên trong bày quầy bán hàng. Chẳng lẽ nói, hắn căn bản không phải người sống? Nếu như hắn là người sống lời nói, chợ quỷ bên trong quỷ thần làm sao lại khoan dung hắn ở cái địa phương này bày quầy bán hàng. Nhưng mà nếu như hắn là người chết lời nói, hắn lại là sống thế nào sinh sinh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đám sĩ tử hận không thể đem cái kia mang người xúc vô hại nụ cười tiểu gia hỏa bắt tới, đem hắn nghiên cứu triệt để. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một cái sĩ tử bừng tỉnh hiểu ra, thất thanh nói, ta đã biết, hắn là nhân ma. Lời vừa nói ra, cho dù là Cầu Thủy Kính cũng không khỏi đến thân thể chấn động. Nhân ma. Nội tâm bám vào trên thân thể người, hóa thành phai mở nhân tính ma. Cái này gọi Tô Vân thiếu niên, đầu tiên là cùng hồ yêu cùng một chỗ đi học, hiện tại lại xuất hiện tại chợ quỷ bên trên, bất luận quỷ thần vẫn là hồ yêu, đều không có xem hắn vì dị loại, chẳng lẽ hắn thật sự là tà ác vô cùng nhân ma. Câu Thủy Kính đột nhiên đệ thấp giọng, thiên môn chợ quỷ còn có cái thứ tư quy củ, quản tốt bản thân, những chuyện khác tuyệt không muốn nhiều hỏi. Có đôi khi hỏi tới sự tình quá nhiều, sẽ chết người đấy. Đám sĩ tử trong lòng nghiêm nghị. Thiên môn chợ quỷ hẳn không có cái thứ tư quy củ, Cầu Thủy Kính là lo lắng an nguy của bọn hắn, lúc này mới khuyên bảo bọn họ không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng. Là trong thành tới tiên sinh ư? Mù mắt thiếu niên cười hỏi. Đúng. Cầu Thủy Kính nhìn chằm chằm cái kia gọi Tô Vân thiếu niên một cái, nói. Hắn giật mình, đột nhiên có một loại cảm giác như chút được gánh nặng, hắn không phải nhân ma. Hắn thấy được Tô Vân tính linh thần thông. Tô Vân tính linh thần thông rất nhẹ rất nhạt, đám sĩ tử thiên nhãn không thể nhận ra cảm giác. Cầu Thủy Kính cũng cần phải đến tinh tế kiểm tra, mới có thể nhìn thấy. Tô Vân thần thông rất là cổ quái, giống như là một cái không ngừng xoay tròn đại hoàng trung. Chiếc hoàng trung này không giống bình thường, giống như là nội bộ từ khác biệt vòng đội lên cùng một chỗ, vòng cùng vòng ở giữa phảng phất có được bánh răng liên kết. Bên trên một tầng vòng bánh răng lớn, tầng tiếp theo vòng bánh răng nhỏ, điều này sẽ đưa đến tầng tiếp theo vòng xoay tròn tốc độ muốn so bên trên một tầng vòng nhanh rất nhiều. Chiếc hoàng trung này vòng, tổng cộng có 7 tầng nhiều. Tầng thứ nhất hầu như bất động, tầng thứ hai xoay tròn cực kỳ chậm chạp, tầng thứ ba xoay tròn tốc độ so tầng thứ hai nhanh hơn 10 lần, nhưng mà cũng rất là chậm chạp. Hoàng trung tầng thứ tư lại so tầng thứ ba nhanh hơn 10 lần, chẳng qua vận tốc này cũng không nhanh. Đến tầng thứ năm, chuyển động tốc độ liền có thể tùy tiện phát hiện. Tầng thứ 6 tốc độ là tầng thứ 5-3-400 lần, mà tầng thứ 7 vận tốc quay thì là tầng thứ 6-3-400 lần, thời gian một cái nháy mắt liền có thể xoay tròn mấy chục vòng. Đây là... Câu Thủy Kính kinh ngạc vô cùng, lập tức đoán ra Tô Vân tính linh thần thông tác dụng, hắn Hoàng Trung là dùng tới tính giờ, tầng thứ nhất là năm, tầng thứ 2 là tháng, tầng thứ 3 là ngày, tầng thứ 4 là lúc, tầng thứ 5 là giờ, tầng thứ 6 là giây, tầng thứ 7 là tích tắc. Hắn lộ ra vẻ suy tư. Mục đích của hắn ta đều rõ ràng, hắn là mượn Hoàng Trung từng tầng khắc độ, tới tính toán bản thân đi tới chỗ nào. Chỉ là, người bình thường căn bản sẽ không dùng tích tắc tới tính giờ, dùng giây tới tính giờ cũng đã đầy đủ. Hai con ngươi không cách nào thấy vật người, đi lại không tiện, cần phải có người dắt đi hoặc là lấy gậy phía trước thăm dò, mà cái này gọi Tô Vân thiếu niên lại không có dùng gậy, cũng không có người vì hắn dẫn đường. Hắn sở dĩ có thể hành động tự nhiên, là bởi vì hắn hiểu rõ bốn phía tất cả địa lý. Chỉ là hiểu rõ địa lý còn không được, hắn nhất định phải có một cái thời gian khắc độ, dùng thời gian cùng mình tốc độ tiến lên để phán đoán mình tới chỗ nào. Hắn dùng tích tắc tới tính giờ, cho thấy hắn mỗi một cái hành động đều chính xác vô cùng. Tại hắn quen thuộc địa phương, hắn tuyệt không có khả năng đi nhầm. Câu Thủy Kính thậm chí nghĩ đến càng nhiều, nếu như Hoàng Trung dùng để chiến đấu lời nói, như vậy cái này gọi Tô Vân thiếu niên, hắn mỗi một cái động tác nhất định đều sẽ vô cùng chuẩn xác, sẽ không lãng phí nửa điểm lực lượng. Tuổi còn trẻ liền có thể tu luyện ra tính linh thần thông, tu luyện tới ẩn linh cảnh giới, tư chất của hắn bất phàm, đáng tiếc là cái người mù. Người mù muốn học đồ vật, so những người khác khó khăn không biết gấp bao nhiêu lần. Câu Thủy Kính thầm than một tiếng, trong lòng hắn Tô Vân là cái có thể tạo chi tài, thậm chí so với hắn sau lưng những này sĩ tử tư chất đều tốt hơn, nhưng mù hai mắt lại mang ý nghĩa Tô Vân tư chất cho dù tốt cũng không thể có cái gì thành tựu. Chiếc Hoàng Trung này như vậy tinh vi. Hắn là thế nào tu luyện ra bậc này tính linh thần thông? Câu Thủy Kính trong lòng lại rất là tò mò. Phức tạp như vậy Hoàng Trung, tinh vi cực kỳ, không cho phép nửa điểm sai lầm, liền xem như triều đình quản lý lịch pháp quan viên cũng chưa chắc có thể tu thành như vậy tính linh thần thông, huống chi một đứa bé. Hắn đối cái này gọi là Tô Vân thiếu niên càng ngày càng hiếu kỳ. Tô Vân, thiên thị viên thiên môn chấn, 13 tuổi, 7 tuổi thời điểm trong nhà xảy ra biến cố, 7 tuổi, cũng chính là 6 năm trước, 6 năm trước thiên môn chấn. Câu Thủy Kính sắc mặt biến hóa, lại nhìn Tô Vân một cái, mang theo đám sĩ tử hướng chợ quỷ chỗ sâu đi tới. Chợ quỷ cực lớn, đã từng không ít người đều thử tìm kiếm được chợ quỷ cuối cùng, nhưng mà chưa hề có người có thể trong một đêm đem nơi này thăm dò một lần. Câu Thủy Kính lần này cũng ý định thăm dò chợ quỷ, chẳng qua thấy được Tô Vân sau đó, hắn liền không còn cái tâm tình này. Hắn tìm đến cái kia đại nhân vật nội tâm, để đám sĩ tử mỗi người đi vào hỏi thăm đại nhân vật nguyện vọng. Câu Thủy Kính ở một bên yên lặng nghe đại nhân vật nội tâm kể rõ bản thân nguyện vọng, trong lòng xúc động mãi thôi. Hắn biết vị đại nhân vật này, không những biết, mà lại năm đó giao tình không cạn, thậm chí có thể gọi là bạn thân. Về sau hai người bởi vì một chuyện nhỏ phát hiện hai bên lý niệm khác biệt, lúc này mới từ từ xa lánh. Tuy là lý niệm khác biệt, nhưng hắn đối vị đại nhân vật này không có oán hận lời nói, trong lòng chỉ có tôn trọng, bởi vậy mới có thể mang theo đám sĩ tử đến đây hoàn thành đại nhân vật tâm nguyện chưa dứt. Ta bảo vật này tên là Phù Thế Duyên Hoa Bút, chính là ta cả đời luyện, lấy bảo vật này chỉ có một cái yêu cầu, thề sống chết báo quốc. Câu Thủy Kính nghe được đại nhân vật nội tâm nói ra lời này, trên mặt tươi cười, trong lòng lại có chút chua xót. Bản thân vị này bản thân, cho dù là tại sau khi chết cũng không vương được quốc gia này. Hai người bọn họ đều lựa chọn cứu quốc con đường, chỉ là mục đích tuy là tương đồng, nhưng thực hiện phương thức khác biệt, bởi thế là lý niệm bên trên khác nhau, đưa đến bọn họ mỗi người đi một ngả. Nhưng mà luận phần này báo quốc cứu quốc khẩn thiết chi tâm, Câu Thủy Kính lại cảm thấy vị này bản thân càng thêm thuần túy một ít. Trái lại bản thân, trung niên lúc cũng đã làm hao mòn đi tất cả lòng tiến thủ, chật vật rời đi Đông Đô, trốn đến Sóc Phương nơi này. Phía sau truyền đến tiếng người, Câu Thủy Kính thu thập tâm tình, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy chợ quỷ lại tới những người khác, lần lần lượt lượt có mấy chục người. Hẳn là thiên môn khai trường, Sóc Phương cường hào cũng phái người đến đây thử thời vận. Còn thiên thị viên bởi vì trận kia biến cố. Đã không có cường hào thế ra. Đến xuống nửa đêm, đám sĩ tử đều có chỗ thu hoạch, Câu Thủy Kính liền mạng bọn họ đi trước một bước, rời đi chợ quỷ, phân phó nói, các ngươi đi tới thiên thị viên dịch trạm, đi trước một bước về Sóc Phương Thành. Ta có thể sẽ ở đây lưu lại một đoạn thời gian. Đám sĩ tử rời đi. Câu Thủy Kính đưa mắt nhìn bọn họ đi xa, lúc này mới trở về thiên môn, trở lại chợ quỷ. Hắn xa xa đứng lại, nhìn thấu cái kia tên là Tô Vân thiếu niên. Tô Vân không có chút nào phát giác. Hắn trô bán những cái kia đồ vật đều là đến từ trong phần mộ đồ vàng mã, chẳng qua so sánh quỷ thần bảo vật, hắn đồ vật đều là bình thường đồ vật, không cứ gọi được bảo vật, không có ích lợi gì. Đi tới chợ quỷ tâm bảo người, đi qua hắn quầy hàng cũng chỉ là quan sát một cái trực tiếp tự rời đi. Đêm, càng ngày càng sâu, chợ quỷ bên trong dần dần không còn người. Tô Vân bắt đầu thu dọn đồ đạc, đem gian hàng của mình cuốn lên, chứa ở sọt bên trong, vác tại sau lưng, hướng chợ quỷ chỗ sâu đi tới. Cầu Thủy Kính lặng yên vô tức đuổi theo thiếu niên này. Trong lúc vô tình, bọn họ đã đi tới chợ quỷ chỗ sâu. Chợ quỷ theo mặt đất hướng bên trên nhìn, là một mảnh vàng son lộng lẫy thần thành, rộng lớn vô cùng, không nhìn thấy cuối cùng. Đi tại chợ quỷ bên trong, càng sâu vào trong đó, bốn phía kiến trúc liền càng là ảm đạm, không có màu sắc. Dưới chân bọn hắn cũng càng ngày càng mềm, giống như là đi tại vân vụ phía trên. Cho dù là Cầu Thủy Kính cũng chần chờ, chợ quỷ quá lớn, tiếp tục đi theo thiếu niên này tiến lên lời nói, nộ nhỡ không có thời gian vòng trở lại, bản thân chẳng phải là muốn táng thân tại chợ quỷ bên trong. Hắn vừa mới nghĩ đến nơi đây, đột nhiên Tô Vân dừng lại. Cái này nhỏ người mù không có dọc theo khu phố tiếp tục đi tới đích, mà là đi vào bên trái đường tắt. Cầu Thủy Kính nhíu lông mày, đường tắt là chợ quỷ bên trong chỗ nguy hiểm nhất. Nơi đó có một ít cổ xưa thời đại lưu lại khó tin đồ vật, không cách nào giải thích đồ vật, càng thêm quan trọng chính là, đường tắt bảy rẽ tám quẹo, đường đi phức tạp, giống như là mê cung, còn chưa hề có người có thể từ bên trong đi ra. Cầu Thủy Kính chần chừ một chút, cắn răng, cất bước đi theo cái kia nhỏ người mù đi vào trong ngõ tắt. Hai bên đường nhà cũng dần dần trở nên không giống như là nhà, ngược lại càng lúc càng giống là phần mộ. Lại thêm bóng đêm, phần mộ cùng đêm tối hòa làm một thể, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy hình dáng. Âm phong gào thét, cùng với quỷ thần kêu khóc, bốn phía càng ngày càng dọa người. Phía trước, nhỏ người mù Tô Vân không nhìn thấy tình hình chung quanh, chỉ là chiếu theo cước bộ của mình cùng Hoàng Trung chuyển động tới nhận ra bản thân vị trí phương hướng cùng đường đi. Hắn hiển nhiên tới qua nơi này, hơn nữa không chỉ một lần, xe nhẹ đường quen đi lên phía trước, không có nửa điểm chần chừ. Chỉ có Tô Vân bậc này luyện thành Hoàng Trung người mù, mới có thể nhớ được phức tạp như vậy địa hình. Cầu Thủy Kính trong lòng thất kinh. Chợ quỷ nội bộ đường đi vô cùng phức tạp, tràn đầy không biết bao nhiêu đường rẽ, hơn nữa mỗi cái đường rẽ gần như hoàn toàn tương tự, con mắt rất dễ dàng bị che đậy. Cũng chỉ có Tô Vân mới có thể tại chợ quỷ bên trong lục lọi ra một con đường tới. Đột nhiên, Tô Vân dừng ở một ngôi mộ hoang trước dưới cây liễu lớn. Cầu Thủy Kính trong lòng khẽ nhúc nhích, chỉ thấy cái kia mù mắt thiếu niên hai tay bắt được một cái cành liễu, hướng phía dưới rung động, vậy mà theo cành liễu một đường trượt xuống, rất nhanh biến mất không còn tăm tích. Không phải cành liễu, là thần tiên tác. Cầu Thủy Kính trong lòng giật mình, vội vàng tiến lên, nhìn xuống dưới, chỉ thấy dưới cây liễu lại là một cái cửa hang, hai thước vuông, đen nhánh một mảnh, có âm phong theo trong động khẩu truyền đến. Mà vừa rồi Tô Vân nắm lấy cành liễu vậy mà dài ra theo gió, để thiếu niên này lôi cành liễu một đường xâm nhập trong động. Nhìn kỹ lại, cái kia cành liễu là một đầu trứng gà độ lớn dây gai, chính là Cầu Thủy Kính nói tới thần tiên tác. Cầu Thủy Kính chần chừ một chút, đột nhiên nghiến răng, cũng đưa tay bắt được dây gai, hướng trong động đi vòng quanh. Như vậy trượt chẳng qua 6-7 thước, đột nhiên dưới người hắn không còn. Cầu Thủy Kính nắm chặt dây thừng túi đầu nhìn lại, chỉ thấy hắn nắm lấy dây gai, treo cao ở trên không bên trong, dây gai theo gió chập chờn, hắn cũng trong gió lay động bất định. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đỉnh đầu chính là chợ quỷ, dây gai chính là từ cái kia trong động khẩu rủ xuống. Cái này thần tiên tác, là một vị cường giả tính linh thần thông. Hắn yên lòng, theo cành liễu trượt xuống dưới hạ thấp, trong lòng lại có chút tò mò. Thần tiên tác hiển nhiên là cho Tô Vân thiếu niên này chuẩn bị, như vậy đến cùng là ai chuẩn bị cho hắn? Hắn có chút không hiểu, hơn nữa chiếc kia hoàng trùng, cũng không phải giã hồ tiên sinh có thể dạy dỗ. Tô Vân trên người, khẳng định có bí mật gì? Cầu Thủy Kính theo không trung một đường trượt xuống dưới, qua rất lâu, lúc này mới chân đạp thực địa. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, không khỏi khẽ giật mình, chỉ thấy bản thân đứng tại một gốc cái cổ siêu vẹo dưới cây liễu, cây cao không quá 2 trượng, cái cổ siêu vẹo trên cành cây mang theo một sợi dây thừng. Mà dưới tảng cây còn có một ngôi mộ hoang. Vừa rồi, hắn chính là nắm lấy căn này dây thừng từ trên cao trượt xuống. Căn này dây gai, chính là cái kia thần tiên tác, cái này gốc cây liễu, chính là buộc lấy thần tiên tác gốc kia mộ phần cây liễu. Ta rõ ràng một đường trượt xuống tới vài dặm địa phương, vì sao sau khi hạ xuống mới bất quá 2 trượng. Cầu Thủy Kính cái trán toát ra nhiều sợi gân xanh, Tô Vân là cái người mù, không nhìn thấy loại này quỷ dị tình huống, cho nên chưa bao giờ suy nghĩ cổ quái như vậy vấn đề. Nhưng mà hắn có thể nhìn thấy, ngược lại bị những này cổ quái sự tình quấy rầy, loạn tâm thần. Mắt không thể thấy có lẽ không phải điểm yếu, cũng có khả năng trở thành ưu thế. Cầu Thủy Kính kiểm tra dưới cây mộ hoang, chỉ thấy mộ hoang bia mộ đã đổ dạp xuống, hiển nhiên nhiều năm không người xử lý. Mộ hoang bên trong chôn lấy người, nhất định là vị đại nhân vật. Thần tiên tác hẳn là hắn linh binh. Hắn vì sao chăm sóc Tô Vân cái này nhỏ người mù? Phương Đông đã dần dần trở nên trắng, đêm tối phải đi. cái kia gọi Tô Vân thiếu niên cong sọt đi ở phía trước mê vụ nổi lên, trong sương mù đứng sừng sững lấy một tòa cực lớn đền thờ, có 5 cái môn hộ, chạm trô long phượng, rất là hoa lệ. Nhưng mà tòa này đền thờ đã tan hoang, lâu năm không tu sửa, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống. Cầu thủy kính đi theo thiếu niên đi tới gần ngẩng đầu nhìn lại, mượn trước tờ mở sáng ánh sáng nhạt, đền thờ bên trên 3 cái cổ điển màu đỏ đập vào mí mắt của hắn. Thiên môn trấn. Đây chính là lừng lẫy nổi danh thiên môn, truyền thuyết là người giỏi tay nghề phỏng theo thiên môn trợ quỷ thiên môn điều khắc thành. Cầu thủy kính vừa mới nghĩ đến nơi đây, đột nhiên, một cỗ lành lạnh gió biển thổi tản đi thiên môn sau sương mù, xây ở Bắc Hải bờ biển vách núi treo leo phía trên thiên môn trấn, tựa như trên biển thành thị, liền như thế xuất hiện ở trước mặt của hắn. Chương 4, Bắc Hải gián đoạn thiên môn mở. Thiên môn trấn. Cầu thủy kính tâm thần lay động, khó mà tự kiềm chế. Sương mù tan đi, thiên môn trấn phảng phất là theo trong quỷ vực trở lại thực tế đồng dạng, sương mù tán đi thời điểm, trên trấn kiến trúc là 2 màu đen trắng, nhưng dần dần, có những sắc thái khác. Cầu thủy kính khỏe mắt run rẩy dữ dội một chút, cho dù hắn nắm giữ thiên nhãn, cũng nhìn không ra loại này màu sắc biến hóa đến cùng là thật tồn tại, hay là có người dùng pháp lực gáp đặt tại hắn thị giác bên trên ảo giác. Thiên môn trấn không có một ai, loại trừ gió biển tiếng gầm tiếng sóng, chính là Tô Vân tiếng bước chân. Tòa thành này trấn, là một tòa không trấn. Loại trừ bọn họ bên ngoài không có những người khác. Sau một lúc lâu, cầu thủy kính mới đứng vững tâm thần, ý định đuổi theo Tô Vân. Truyền thuyết, thiên môn trấn nhà, cũng là phỏng theo thiên môn trợ quỷ những cái kia sân nhỏ chế tạo thành. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, nghe nói nguyên bản ở tại thiên môn trấn người, đều có lai lịch lớn. Có cái tin đồn nói, bọn họ đều là phụng đại đế lệnh đi tới nơi này, nghiên cứu thiên môn trợ quỷ, dựa vào cái này tìm kiếm trường sinh chi diệu. Nhưng vào lúc này, không trung đột nhiên đung đưa. Trên mặt biển có ánh nắng động chiếu, theo hướng trời cao trợ quỷ. Trên bầu trời, thiên môn trợ quỷ giống như là gió thổi màn lớn bình thường kịch liệt lay động, tại ánh nắng trong gió lốc biến mất. Thần bí trợ quỷ liền như thế trở nên không thấy hình bóng, không biết đi nơi nào. Cầu thủy kính mở ra thiên nhãn, chỉ thấy trên bầu trời đủ loại tráng lệ ánh sáng rơi hướng thiên thị viên trên cánh đồng hoang từng tòa trong mộ lớn, biến mất không thấy gì nữa. Vụ. Hơn 110 đạo quang mang từ trên trời giáng xuống, vậy mà rơi vào thiên môn trấn đền thờ đằng sau. Hóa thành từng cái tươi sống thân ảnh, xuất hiện tại đây nguyên bản trống vắng không người trên đường phố. Bọn họ lui tới, lẫn nhau gọi, rất là náo nhiệt. Cầu thủy kính trong lòng khẽ nhúc nhích, thiên môn trấn sớm đã không có người sống, những này chỉ là hiển hóa nội tâm mà thôi. Tô Vân đi tới một tòa đại trạch phía trước, phảng phất có thể nhìn thấy đại trạch trước quét rác người già, không người nói, chào khúc bá. Lão nhân kia dừng lại trong tay cái chổi, ôn hòa nói, Vân Nhi họp chợ trở về. Trời không còn sớm, sớm nghỉ ngơi một chút. Dứt lời, lão nhân kia liếc cầu thủy kính một cái, không để ý đến. Cầu thủy kính mi tâm thiên nhãn chuyển động, theo hắn thiên nhãn nhìn lại, lão nhân kia sau lưng đại trạch đang không ngừng sụp đổ, không ngừng dựng lại. Tô Vân tiếp tục hướng phía trước đi, đi tới một tòa khác dinh thự phía trước, không người nói, chào buổi sáng La đại nương. Đứa bé ngoan trở về. Phụ nhân đứng ở trước cửa, đang bận hất hạt thóc, mặt mũi hiền lành cười nói, về nhà sớm, ăn một chút gì nghỉ một chút, đừng quên lớp ngày mai. Cầu thủy kính hướng La phủ nhìn lại. Cái kia dinh thự cũng đang không ngừng sụp đổ dựng lại bên trong, một bên vô thanh vô tức rách nát, một bên vô thanh vô tức gây dựng lại. Tô Vân đi trên trời cửa trong trấn, phảng phất không biết nơi này trừ hắn ra không có một cái nào người sống, hướng trên trấn người chào hỏi. Chào buổi sáng Phương Nhi tỷ. Chào buổi sáng Từ Đại Thúc. Chào buổi sáng Lạc Nãi Nãi. Cầu thủy kính nhìn một màn này, trong lòng sinh ra hoang đường lạ lùng cảm giác. Một màn này để hắn trong thoáng chốc cho rằng thiên môn trấn vẫn còn, cho rằng trên trấn người đều còn sống. Đáng tiếc, bọn họ đều là người chết, đã chết 6 năm. Tô Vân đi tới một tòa trạch viện phía trước, đẩy cửa đi vào, sau một lúc lâu, bên trong bay lên lượn lờ khói bếp. Cầu thủy kính đứng tại mảnh này tan hoang trạch viện phía trước, chỉ thấy mù mắt thiếu niên ngay tại bận rộn cho mình làm cơm sáng. Hắn quay đầu nhìn lại, thiên môn trấn trung nhân người tới hướng, cực kỳ náo nhiệt, cùng bình thường tiểu trấn cũng không khác biệt gì. Hắn không biết mình là nơi này duy nhất một cái nhân loại. Cầu thủy kính thầm nghĩ trong lòng. Hắn vẫn cho là trên trấn người đều còn sống, mà trên trấn những này nội tâm cũng đang gạt hắn. Hắn đứng tại ngoài viện, lặng lặng mà nhìn xem ngay tại an điểm tâm thiếu niên, trong lòng yên lặng nói, giá hồ tiên sinh nói không sai, thiên môn trấn còn có người sống, đáng tiếc là chỉ còn lại có một người sống, hơn nữa còn là đứa bé. Cái này quái sự phát sinh ở 6 năm trước, như vậy, ánh mắt của hắn chắc cũng là tại 6 năm trước quái sự bên trong mù mất, khi đó hắn vẫn là cái không lịch sự chuyện hài tử. Tô Vân ăn nghỉ cơm sáng. Thu thập một chút chén dĩa, trở lại trong phòng cố gắng nhớ lại giá hồ tiên sinh giảng giải bài học, lại tu tập một phen lúc này mới nằm ngủ. Hắn bận bịu cả đêm, mặc dù không có kiếm được tiền gì, nhưng cũng thực mỏi mệt. Không bao lâu, hắn liền ngủ thật say. Mặt trời mọc, ánh mặt trời sáng rỡ đi tới Thiên Môn trấn liền lộ ra có mấy phần u ám, bị tiểu trấn trên không ngủ mịt chặn lại. Câu Thủy Kính đứng tại ngoài viện, chỉ thấy Tô Vân phòng ốc sơ sài bên trong, chiếc kia hoàng trung dần dần trở lên rõ ràng. Người đang ngủ lấy thời điểm, đáy lòng như gương sáng không nhiễm một hạt bụi, lúc này tính linh thần thông liền sẽ rõ ràng thể hiện ra đến, so ban ngày lúc càng thêm rõ ràng mạnh mẽ. Câu Thủy Kính ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy hoàng trung tầng thấp nhất xoay tròn không ngừng, mà tại chuông bên dưới thì là một cái cao hai tấc người, ngồi nghiêm chỉnh, hô hấp thổ nạp. Đó chính là Tô Vân nội tâm. Hoàng trung là nội tâm chỗ niệm, huyễn hóa mà thành. Câu Thủy Kính yên lặng nhìn rất lâu, phát hiện Tô Vân nội tâm tu luyện chỉ là trụ cột nhất phu tử dưỡng khí thiên. Phu tử dưỡng khí thiên chỉ là đơn thuần dưỡng khí, điều dưỡng nguyên khí, cũng không có liên quan tới thế nào tu thành tính linh thần thông nội dung. Như vậy, Tô Vân là từ đâu học được tính linh thần thông? Còn có một cái khả năng. Câu Thủy Kính ánh mắt lấp lóe, thầm nghĩ, đó chính là hắn bản thân trong đầu tưởng tượng ra một cái hoàng trung, dùng để tính giờ, như vậy tâm tâm niệm niệm, tưởng tượng không ngừng, thậm chí đến buổi tối hắn nội tâm cũng tại tưởng tượng chiếc hoàng trung này. Dần ra, tưởng tượng biến thành quan tưởng, từ đó tu thành nội tâm. Nếu như là như vậy lời nói, tư chất của hắn không khỏi quá tốt. Hắn có chút chần chờ, linh sĩ tu luyện, cực ít có người có thể tại không có danh sư dạy dỗ dưới tình huống, dựa vào bản thân tìm kiếm tu thành tính linh thần thông. Tô Vân có thể làm được, cho thấy tư chất của hắn rất tốt. Như vậy người bị chôn giấu tại hương giã bên trong, cùng giã hồ làm bạn, quả thực là lãng phí cái này thân tư chất. Nhưng Tô Vân lại hết lần này tới lần khác là cái người mù, muốn dạy dỗ hắn phức tạp tu luyện kiến thức, chỉ sợ sẽ cực kỳ khó khăn. Hơn nữa Tô Vân cho dù học được, trở thành linh sĩ, hắn mắt không thể thấy, cũng không có chỗ phát huy bản lãnh của mình. Là mầm mống tốt, cuối cùng vẫn là đáng tiếc. Câu Thủy Kính thầm than một tiếng, thu về ánh mắt, đi lại trên trời cửa trong trấn, tinh tế kiểm tra những cái kia có quỷ thần ẩn nấp dinh thự, quan sát những này dinh thự chủ nhân. Thiên Môn trấn tràn ngập như có như không sương mù, thời gian 6 năm để cái trấn nhỏ này rất không giống nhìn từ bề ngoài như vậy ngăn nắp, hắn có thể nhìn thấu Thiên Môn trấn bản chất. Đối với 6 năm trước trận kia quái sự Cầu Thủy Kính cũng có chỗ nghe nói. Nghe nói 6 năm trước một ngày nào đó, thiên thị viên trời sinh dị tượng, một cái thế giới khác đột nhiên xuất hiện, bao phủ Bắc Hải. Đó là một cái vô cùng tráng lệ thế giới, như thơ như họa, không trung như là không tròn, phảng phất trong động trời, hình như có thần tiên cung điện trôi lơ lửng ở trên bầu trời, làm cho người mơ màng. Có tin đồn nói, đó là tiên nhân thế giới, trường sinh người thế giới. Theo thế giới kia truyền đến lực hút, để Bắc Hải đại dương chảy ngược. Trên mặt biển xuất hiện một đạo thô đạt hơn 30 dặm cột nước dài tới mấy vạn dặm, liên thông thế giới kia, hình thành nối liền hai thế giới thông đạo. Thiên thị viên lân cận cao thủ nhao nhao hướng Bắc biển tiến đến, thử đi vào cái kia động thiên thế giới bên trong. Mà bọn họ chỗ đặt chân, chính là Thiên Môn trấn. Có một ngày ban đêm, Bắc Hải bên trên không đột nhiên sấm sét vang dội, tiếng sấm vang lên một đêm, đến ngày thứ hai, có hồng thủy từ trên trời giáng xuống, để mặt biển tăng vọt, sóng thần sông lên bờ biển hơn 10 dặm. Đem thiên thị viên không biết bao nhiêu bách tính chết đuối quần quần hồng thủy bên trong. Ngày thứ hai, may mắn còn sống sót mọi người lúc này mới phát hiện, trên bầu trời cái kia kỳ dị động thiên thế giới cũng biến mất không còn tăm tích, kết nối hai thế giới đại dương cầu nối cũng biến mất không thấy gì nữa. Mọi người tìm đến hồng thủy trung tâm Thiên Môn trấn, cổ quái chính là, Thiên Môn trấn tất cả mọi người, bao quát những cái kia nguyên sóc quốc cao thủ, vậy mà tất cả thân thể biến mất, chỉ để lại nội tâm. Từ đó về sau, Thiên Môn trấn liền trở thành một cái nơi chẳng lành. Ít ai lui tới, thậm chí có đôi khi chủ động tới tìm kiếm, cũng chưa chắc có thể tìm tới nơi này. Còn đêm đó đến cùng xảy ra chuyện gì, liền không người biết được. Câu Thủy Kính nghe qua cái tin đồn này, hắn vẫn cho là Thiên Môn trấn tất cả mọi người táng thân tại trận kia trong biến cố, không nghĩ tới lại có người sống xuống dưới. Khi đó Tô Vân quá nhỏ, đoán chừng không biết chuyện gì xảy ra. Trong lòng của hắn yên lặng nói, cái này cọc mê án vẫn là một cái mê, không thể nào phá giải. Tô Vân sau khi tỉnh lại, sửa sang lại chăn nệm. Rửa mặt một phen, lại mặc tọa ôn tập bài học, xác nhận bản thân không có quên, lúc này mới đi vào nấu cơm. Hắn thu thập ổn thỏa, đẩy ra cửa sải, đi ra trạch viện, xoay người che lại cổng tre. Đúng lúc này, phía sau hắn truyền tới một hùng hậu mà dịu dàng âm thanh, Vân Tiểu Hữu, ta có thể nhìn một chút con mắt của ngươi ư. Tô Vân nghe ra thanh âm này, xoay người lại mờ mịt mở mắt, nghiêng đầu nói, là trong thành tới tiên sinh. Câu Thủy Kính đi tới trước mặt hắn, túi đầu tinh tế kiểm tra đôi mắt của hắn, nói. Không sai, là ta. Ta gọi Cầu Thủy Kính, ngươi có thể gọi ta Thủy Kính tiên sinh. Tô Vân hiếu kỳ nói, Thủy Kính tiên sinh đi tới nơi này bao lâu? Ta không nghe thấy tiên sinh tiếng bước chân. 4 canh giờ. Người đang ngủ, ta liền chờ ở bên ngoài. Câu thủy kính đồng tử thu nhỏ lại, phát hiện Tô Vân trong mắt manh mối. Chỉ thấy Tô Vân hai mắt cũng không phải là hoàn toàn không có đồng tử, mà là đồng tử của hắn phảng phất nhận ánh sáng mạnh kích động, tụ tập đến một cái vô cùng mảnh khảnh nhỏ chút, hơn nữa cái này nhỏ chút cũng bị ngăn chặn, dẫn đến không có ánh sáng đập vào mắt đồng. Câu thủy kính thị lực mạnh mẽ, nhưng cũng chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy cặp mắt của hắn đồng tử bên trong đều có một đạo nhỏ bé vô cùng hàn mang, giống như châm mang. Câu thủy kính chống ngực thủng nửa nhịp, đột nhiên giơ ngón tay lên, nhẹ nhàng tại trước mắt hắn nắn ướt. Vụ. Tô Vân trong mắt có sáng sủa vô cùng quang mang theo đồng tử chiếu rọi đi ra. Câu thủy kính trước mắt trắng lóa như tuyết, sau một lúc lâu mới khôi phục thị lực, chỉ thấy một màn ánh sáng theo Tô Vân trong mắt chiếu đi ra, chiếu tại thiên môn trấn trên bầu trời. Câu thủy kính xoay người lại, ngẩng đầu nhìn lại. Hắn nhìn thấy sóng gợn lăn tăn Bắc Hải, trên mặt biển có một đạo thô to vô cùng cột nước, tại cột nước bên trên, vẫn còn có rất nhiều thuyền, dương buồm xuất phát, hướng trời cao chạy tới. Cột nước cuối cùng, thì là một cái thế giới khác. Cái kia cái gọi là trường sinh người cư trú động thiên thế giới. Có điều, biến cố hẳn là phát sinh ở ban đêm. Như vậy là cái gì để bầu trời đêm trở nên như vậy sáng sủa? Câu thủy kính nhìn về phía nguồn sáng, trên bầu trời nổi lơ lửng một cái nằm ở phi hành trạng thái kiếm, theo một cái thế giới khác bay ra kiếm. Kiếm dài 50 thước, rộng 9 thước, lập loè rực rỡ vô cùng quan mang, kéo lây dài đến vài dặm quang diễm. Mà cái này thanh trường kiếm phía dưới, chính là thiên môn trấn. Chương 5, bắt diện triều thiên khuyết. Cây kiếm này, chẳng lẽ chính là thiên môn trấn diệt vong nguyên nhân? Câu thủy kính trong lòng run lên, phảng phất thời gian ngưng kết tại Tô Vân trong đôi mắt, đem thiên môn trấn hủy diệt trước một màn kia là cấn xuống. Nhưng mà sự thật lại là, khi đó Tô Vân chỉ là một cái sinh hoạt tại thiên môn trấn hài đồng, hắn là tại trường kiếm bay đến nơi này một khắc này vừa vặn ngẩng đầu, nhìn về phía chiếc kia kiếm, đem một màn này là cấn tại trong con người của hắn. Mà đánh đổi chính là, cặp mắt của hắn không chịu nổi chiếc kia tiên kiếm phong mang cùng ý lực. Biến thành người mù. Con ngươi của hắn bị quang mang mãnh liệt áp xúc đến cực hạn, tiên kiếm lạc ấn liền như thế ngăn ở trong con mắt hắn, để hắn không cách nào nhìn thấy bất kỳ vật gì. Cái này chỉ sợ sẽ là giã hồ tiên sinh nói tới biến cố. Thủy kính tiên sinh. Tô Vân rất lâu không nghe thấy cầu thủy kính âm thanh, nghi ngờ hỏi. Cầu thủy kính lấy lại bình tĩnh, nói, ta đây. Thanh âm của hắn có chút run rẩy, vẫn là khó mà áp chế lại trong lòng rung động. Trong truyền thuyết động thiên thế giới, vậy mà thật tồn tại. Cái này chẳng phải là nói, trường sinh bất tử tiên nhân cũng tồn tại. Ánh mắt của hắn tiếp tục liếc nhìn, đột nhiên lại có chỗ phát hiện, chỉ thấy chiếc kia tiên kiếm phía dưới thiên môn trấn, cùng hiện tại thiên môn trấn có chỗ khác biệt. Thiên môn trấn bên trong có 8 mặt khuyết, mỗi một mặt khuyết đều hết sức tinh xảo, phía trên đều vẽ đủ loại thần thú dị thú, tựa như tính linh thần thông leo lên tại khuyết bên trên. Triều thiên khuyết. Câu thủy kính khỏe mắt nhảy lên một chút, đối chiếu cái này bắt diện triều thiên khuyết cùng thiên môn đền thờ phương hướng, chống ngực nhất thời biến nhanh. Cái này bắt diện triều thiên khuyết cùng thiên môn hình thành một cái kỳ lạ trận thế, định cư tại thiên môn trấn cao thủ, nghiên cứu thiên môn trợ quỷ đã có thành tựu. Cái này động thiên trường sinh thế giới, là bọn họ, là bọn họ. Sắc mặt hắn biến ảo không ngừng, đông nhiên trấn trụ tâm thần, xác định chính mình suy đoán, là bọn họ bản thân đã thông. Hắn cuối cùng sắp xếp như ý trong này quan hệ. Nguyên Sóc Quốc đại đế lệnh trong nước cao thủ đến chỗ này nghiên cứu thiên môn trợ quỷ, ý đồ tìm kiếm ra thiên môn trợ quỷ bí mật. Từ đó thỏa mãn đại đế trường sinh bất tử nguyện vọng. Những này danh túc đi tới thiên môn trấn, cùng thiên môn trấn dân trấn sinh hoạt chung một chỗ, những này dân trấn bên trong liền có Tô Vân một nhà. Những cao thủ này cải tạo thiên môn trấn, đem thiên môn trấn lúc đầu nhà dỡ xuống, bắt trước thiên môn trợ quỷ, xây dựng lại thiên môn trấn. Nghiên cứu của bọn hắn cũng có đột phá, cái này đột phá liền tập trung ở bắt diện triều thiên khuyết bên trên. Bọn họ lấy mỗi người tính linh thần thông, gia trì tại triều thiên khuyết bên trên, một ngày ban đêm bọn họ cuối cùng đã thông một cái thế giới khác môn hộ, đem hai thế giới liên thông lên. Mà sau đó biến cố, liền vượt ra khỏi dự tính của bọn hắn. Bọn họ thử đi vào thế giới kia, kết quả gặp thế giới kia chống cự, một cái tiên kiếm theo trong thế giới kia bay ra, đem bọn hắn chém giết, đồng thời giết chết thiên môn trấn tất cả mọi người. Mà nối liền hai thế giới cột nước từ trên trời giáng xuống, tạo thành Bắc Hải sóng thần, để thiên thị viên thương vong thảm trọng, thiên môn trấn bốn phía phương viên trăm giảm, biến thành yêu ma làm bữa khu không người. Là thiên môn chấn cường giả, tạo thành tràng này thai biến. Có điều, Tô Vân vì sao không có chết? Câu thủy kính không hiểu chút nào, thiên môn chấn tất cả cao thủ đều chết hết, bất luận cả người lẫn vật, toàn bộ biến mất, chỉ có cao thủ lưu lại nội tâm. Vì sao Tô Vân cái này bình thường hài đồng, không có chết tại đây trận biến cố bên trong? Có lẽ là thiên môn chấn cường giả cảm thấy liên lụy cái này hài tử vô tội, bởi vậy tại thai biến bên trong bảo toàn hắn. Câu thủy kính thầm nghĩ, Thiên môn chấn thai biến sau đó, bọn họ cũng bởi vậy đối đứa bé này chiếu cố nhiều hơn. Đây có lẽ là một lời giải thích, nhưng không thể để cho Cầu Thủy Kính thỏa mãn. Còn có một chút để hắn không nghĩ ra, đó chính là thiên môn chấn cao thủ nếu như là bị tiên kiếm giết chết, như vậy bọn họ nội tâm hẳn là lại càng dễ bị chém giết. Nội tâm là nương tựa vào thân thể, càng thêm yếu ớt. Cổ quái chính là, thiên môn chấn các cao thủ nội tâm lại bảo lưu lại đến, nhục thể của bọn hắn lại không cánh mà bay. Không thể tất cả mọi người thân thể đều bị tiêu diệt, nội tâm lại bảo toàn xuống. Điều này nói rõ, suy đoán của ta cũng không phải là hoàn toàn đúng. Năm đó khẳng định còn phát sinh mặt khác để cho ta không tưởng tượng được biến cố. Cầu Thủy Kính ánh mắt lấp lóe, thiên môn chấn bí ẩn cũng không toàn bộ mở ra. Còn có cái kia bắt diện triều thiên khuyết tung tích, cũng là một cái mê. Hắn ngắm nhìn bốn phía, thiên môn chấn kiến trúc đều còn tại, thậm chí bao gồm thiên môn cũng chưa từng hủy ở hai biến bên trong, duy chỉ cái kia tám mặt đả thông một cái thế giới khác môn hộ triều thiên khuyết biến mất. Đến cùng là ai lấy đi bắt diện triều thiên khuyết? Hoặc là Đông Đô đại đế, hoặc là chính là có người đoạt thức ăn trước miệng cọp. Thú vị. Cầu Thủy Kính khẽ mỉm cười, tán đi pháp lực, cái kia tiên kiếm hình chiếu lại lần nữa trở lại Tô Vân trong mắt. Ngươi cũng không phải là thật mù, mà là có dị vật ngăn chặn đồng tử. Cầu Thủy Kính mỉm cười nói, chỉ cần hóa đi ngăn ở ngươi đồng tử bên trong dị vật, hoặc là để nó rời đi đồng tử của ngươi, hai mắt liền có thể khôi phục. Tô Vân kích động lên, ngay sau đó lại buồn bã. Hắn làm sao hóa đi trong mắt dị vật? Hắn mấy năm qua này nghe trong chấn người, tại phiên chợ bên trên bày quầy bán hàng, mong đợi có người có thể coi trọng hắn bảo vật, vì hắn trị liệu hai mắt. Nhưng mà, hiển nhiên hắn bảo vật không phải chân chính bảo vật, chưa hề có người động tâm qua. Ta không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy. Tô Vân ngập ngừng nói. Cầu Thủy Kính nở nụ cười, ta cũng không nói để ta tới chữa trị cặp mắt của ngươi. Tô Vân túi đầu, mí môi. Đây là cái có chút quật cường thiếu niên, không nguyện ý cầu người. Cầu Thủy Kính cười nói, ta chỉ là truyền thụ cho ngươi trị liệu con mắt của ngươi phương pháp. Chữa trị cặp mắt của ngươi, đó là ngươi sự tình, không liên quan gì đến ta. Ngươi trị liệu ánh mắt của mình, còn cần cho mình tiền sao? Tô Vân kinh ngạc ngẩng đầu lên. Chẳng qua ta cũng không phải là trường học tường tự bên trong quan học lao sư, mà là tư học bên trong tiên sinh, cho quý tộc công tử học thêm tư học tiên sinh. Cầu Thủy Kính cười nói, cho nên, học phí còn là phải thu ngươi. Ngươi cho ta một cái ngũ thủ tiền, ta liền dạy ngươi. Ngũ thủ tiền là nguyên sóc quốc nhỏ nhất tiền, một cái tiền nặng 5 thủ. Bởi vậy gọi ngũ thủ tiền. Tô Vân vẻ mặt đỏ lên, tay tại trong tay áo lục lọi hồi lâu, từ đầu đến cuối không có móc ra. Cầu Thủy Kính nghi hoặc, ngươi sẽ không liền một cái ngũ thủ tiền cũng không có a? Tô Vân xấu hổ gật đầu, vội vàng nói, tiên sinh, ta những bảo bối kia. Cầu Thủy Kính dở khóc dở cười. Tô Vân những cái kia bảo bối nhưng thật ra là dân nghèo vật bồi táng, không đáng một đồng. Cầu Thủy Kính là cái tính tình cổ quái người, có nguyên tắc của mình, hắn vẫn cho rằng kiến thức là có giá cả. Mình có thể dạy Tô Vân thế nào trị liệu bệnh mắt, nhưng Tô Vân nhất định phải có trả giá, không thể cho không. Đương nhiên, hắn dạy cho Tô Vân đồ vật, xa không chỉ một cái ngũ thủ tiền. Sở dĩ nhất định phải thu một cái tiền, đúng là hắn nguyên tắc gây chuyện. Hắn cũng là bởi vì loại này tính cách, cho nên mới tại Đông Đô lăn lộn ngoài đời không nổi, chỉ được từ quan rời đi cái kia thị phi. Tiên sinh chờ một chút. Tô Vân vội vàng nói, ta đi tìm Giá Hồ tiên sinh mượn một cái tiền. Cầu Thủy Kính cười ha ha. Tiếng cười đánh tan thiên môn chấn mù mịt, để ánh nắng chiếu xuống xuống, vừa vặn chiếu vào Tô Vân trạch viện bên trên, ta theo ngươi cùng đi, truyền thụ cho ngươi sau đó, ta liền về Sóc Phương. Tô Vân ở phía trước dẫn đường, Cầu Thủy Kính lại nhìn thấy Hoàng Trung hiện lên đi ra, không ngừng xoay tròn tính giờ, trong lòng khẽ nhúc nhích, nói, Tô Vân, ngươi là thế nào sống sót? Tô Vân hơi giật mình. Cầu Thủy Kính nói, ý của ta là, ngươi hai mắt mù sau đó, chuyện gì xảy ra? Thiếu niên tiếp tục tiến lên. Đi ra thiên môn chấn, nói, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Ta chỉ nhớ rõ lúc ấy ta ngủ một giấc, tỉnh ngủ sau đó liền phát hiện mình bị nhốt tại một cái nhỏ hẹp trong phòng, ta liền liều mạng gõ. Là Sấm Bá mở cửa phòng, thả ta đi ra. Sấm Bá. Chính là ở tại dưới cây liễu Sấm Bá. Tô Vân giơ tay lên ngón tay đi, Cầu Thủy Kính lại thấy được gốc kia cái cổ siêu vẹo cây liễu, dưới cây liễu không có người, cũng không có nhà, chỉ có một ngôi mộ hoang. Sấm Bá liền ở tại nhà ta bên cạnh. Là cái cổ quái người, không thích cùng người nói chuyện. Hắn nói cho ta biết, nhà ta bị hủy, để cho ta chuyển tới trong trấn ở ngay sau đó ta liền ở đến trong trấn thúc bá đều rất chăm sóc ta. Cầu Thủy Kính nghe đến đó, nhìn bốn phía, ngươi lúc đầu nhà ở đâu? Tô Vân giơ tay lên một chỉ, Cầu Thủy Kính theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy một cái nho nhỏ phân mộ, một cái đã mục nát tan hoang nhỏ quan tài. Cầu Thủy Kính trầm mặt xuống. Thiếu niên này khi đó 6-7 tuổi, hôn mê bên trong bị người xem như người chết bỏ vào trong quan tài giấu đi. Hắn sau khi tỉnh lại, hẳn là tại ban đêm đánh quan tài, kinh động đến cách đó không xa cái cổ siêu vẹo dưới cây liếu trong phần mộ nội tâm, cũng chính là Sầm Bá. Sầm Bá đem hắn theo trong phần mộ cứu ra, đồng thời chỉ điểm hắn đi trên trấn cư trú. Tô Vân hai mắt đã mù, căn bản không biết nói chuyện với chính mình không phải người, càng không biết bản thân ở Thiên Môn trấn, chỉ có hắn một người sống. Trách chư, cầu tiến cử, không muốn lần sau đi lần sau nhất định, muốn lần này. Chương 6, khu không người các cư dân. Cầu Thủy Kính nhìn về phía Tô Vân, trong ánh mắt tràn đầy thương hại. Hắn cũng không biết, bản thân đã từng chết qua một lần. Có lẽ trong lòng của hắn, lúc này Thiên Môn trấn có lẽ còn là 6 năm trước hình dáng A. Cầu Thủy Kính thậm chí cảm thấy, chữa trị Tô Vân hai mắt, đối thiếu niên này tới nói có vẻ hơi tàn nhẫn. Ánh mắt của hắn được chữa trị sau đó, liền sẽ phát hiện Thiên Môn trấn trấn tướng, cũng sẽ phát hiện Giá Hồ tiên sinh cùng đồng học thiếu niên trấn tướng, chuyện này với hắn tới nói hẳn là một cái đả kích rất lớn. Bất quá, cái này cũng sẽ để cho thiếu niên trưởng thành. Cặp mắt của hắn bên trong, là gấn lấy bát diện Triều Thiên Khuyết chi tiết, thế gian này chỉ sợ chỉ có cướp đi Triều Thiên Khuyết người kia và Tô Vân, mới biết Triều Thiên Khuyết bí ẩn. Chỉ có bọn họ, mới biết thế nào mở ra Thiên Môn. Cầu Thủy Kính trong lòng yên lặng nói, hơn nữa, trong mắt của hắn còn là gấn lấy tiên kiếm phá hủy Thiên Môn chấn một màn kia, nếu như hắn có thể luyện hóa trong mắt là gấn, hắn tốc độ phát triển, nhất định cực kỳ kinh người. Tiên sinh cẩn thận, Hồ Khâu thôn không dễ đi lắm, trên đường có chút địa phương nguy hiểm. Tô Vân ở phía trước dẫn đường, thiếu niên này mắt mù tâm không mù, xe nhẹ đường quen đi tại phía trước, dường như so người bình thường nhãn lực còn tốt hơn, có thể chính xác tránh đi bất kỳ chướng ngại. Cái thứ nhất địa phương nguy hiểm, chính là trước mặt xà giản. Nơi đó có một đầu đại xà, hung cực kỳ, Hoa Nhị Ca gọi nó toàn thôn ăn cơm rắn. Cầu Thủy Kính nghe đến đó không khỏi giật mình, toàn thôn ăn cơm rắn. Là đây này. Lần trước Hoa Nhị Ca Đường Ca không chú ý chạy tới xà giản, bị đầu kia đại xà cắn một cái, Giá Hồ tiên sinh thật vất vả đem hắn cướp về, không có bị đại xà ăn đi. Nhưng mà còn không có về đến nhà, Đường Ca thân thể liền cứng rắn. Về sau Hồ Khâu thôn xử lý tang sự, loa kèn thổi đến có thể vui vẻ, toàn thôn đều đi ăn cơm. Hoa Nhị Ca bọn họ liền gọi con rắn kia toàn thôn ăn cơm rắn. Đang nói, bọn họ đi tới xà giản. Cầu Thủy Kính nghe được xa xa âm thanh, theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy khe nước bên trong trên đá ngầm cuộn lại một đầu màu đen đại xà, trên người lân phiến đen đến hiện ra ánh kim loại. Cái kia đại xà ngay tại ngẩng đầu hướng về phía mặt trời hấp khí hơi thở, một hít một thở ở giữa, khí tức cực kỳ kéo dài, Cầu Thủy Kính cùng Tô Vân đi ra xa mấy chục trượng gần, nó mới hoàn thành một lần hô hấp. Nó hô hấp thời điểm, trên người mỗi một cái vảy màu đen giống như là sống lại đồng dạng, vây quanh thân thể xoay tròn, hấp khí lúc chính hướng chuyển động, hơi thở lúc nghịch hướng chuyển động. Một cường giả nội tâm, một thân sau khi chết, nội tâm bám vào hắc xà trên người, hóa thành xà yêu. Cầu Thủy Kính nhìn chằm chằm con rắn kia cũng đang ngó chừng hắn, nhưng mà cũng không có chủ động trêu chọc bọn hắn, mặc cho bọn họ đi ra xà giản. Đầu này xà yêu dưỡng khí công phu cực kỳ cường đại, đã bắt đầu đoạt tinh hoa nhật nguyệt tu luyện thân thể. Thân thể của nó luyện đến cực kỳ cứng rắn, tu luyện hẳn là một môn kết hợp luyện khí cùng luyện thể huyền công. Cầu Thủy Kính nhíu mày, xà yêu lại có kịch độc, lại tu luyện luyện khí luyện thể huyền công, hẳn là ở tại hóa giao long biên giới, nên nhanh chóng diệt trừ. Nếu không, đợi đến nó hóa thành giao long, hạng người bình thường căn bản không phải đối thủ của nó. Tiên sinh yên tâm, con rắn kia là có địa bàn, chỉ cần không đi vào địa bàn của nó liền không sao. Tô Vân đi ở phía trước, nói, qua xà giản chính là hoàng thổ lĩnh hoàng thôn tiểu tử cực kỳ xấu, thường xuyên cùng Hồ Khâu thôn đánh nhau. Chúng ta đi nhanh một chút, lần trước Hoa Nhị Ca lôi kéo ta cùng hoàng thôn xấu các tiểu tử đánh nhau, đem bọn hắn đánh thẳng rồi, những người này thù dai. Cầu Thủy Kính thu sát tâm, Giá Hồ tiên sinh hữu giáo vô loại, xà yêu kia cũng chưa chắc chính là xấu. Không dạy mà chu, thì hình phồn mà tà không thắng, là chuyện vô bổ. Phía trước chính là hoàng thổ lĩnh. Tô Vân vẫn như cũ rất là ung dung, nói, tiên sinh cẩn thận. Cầu Thủy Kính nhìn lại, chỉ thấy ước chừng nửa dặm chỗ có một mảnh đất vàng mộ phần, phần mộ rất lớn, dài 450 trượng, rộng cũng có 450 trượng, cao có hơn 10 trượng. Trước mộ còn có lăng thú tượng đá, phân loại tại thần đạo hai bên. Quỷ thần nội tâm đi lại con đường gọi là thần đạo. Chẳng qua ngôi mộ lớn này đã thủng trăm ngàn lỗ, phía trên lít nha lít nhít đều là cửa động đường kính không đến hai thước, mỗi cái cửa động đều đứng một con hoặc là mấy con chồn. Những cái kia chồn giống như người đồng dạng đứng tại trong động khẩu, ngẩng đầu hướng bọn họ nhìn quanh, còn có mâu chồn trong ngực ôm hai ba con đàn con lông lá xồm xàm, tại mẹ trong ngực thò đầu ra nhìn. Tô gia tiểu bại hoại. Đột nhiên một con chồn nhìn thấy Tô Vân, rít gào lên tiếng, hắn giúp Hồ Khâu thôn khốn nạn, đem tam cô già nhà nhi tỷ đánh khóc, răng đánh gãy hai cái. Đánh hắn. Hô. Vô số hòn đá nhỏ, phân viên theo đất vàng mộ phần bên trên bay lên, một mảnh đen kịt, những cái kia trồn ra sức ném ra cục đá cùng phân viên hướng Tô Vân đập đi, nhưng Tô Vân dường như sớm thành thói quen một màn này, tiện tay từ phía sau sọt bên trong lấy ra thêm giày ô giấy dầu, cây dù căng ra. Phân đá hạ thấp như mưa, đánh ô giấy dầu bành bành vang vọng, sau một lúc lâu, Tô Vân run lên ô giấy dầu, thu vào, cây dù lại thả lại sọt bên trong, nghiêng đầu nói, tiên sinh không có sao chứ. Cầu thủy kính nói, ta không sao. Những cái kia hòn đá nhỏ cùng phân viên còn chưa đi tới bên cạnh hắn, liền nhao nhao lơ lửng trên không trung, không có nửa điểm rơi vào trên người hắn. Hoàng thôn con trồn già thấy cảnh này, trong lòng nghiêm nghị, vội vàng ngăn lại đám trồn nhỏ, miễn cho trêu chọc cường địch. Những cái kia đám trồn nhỏ đã chạy đến Tô Vân hai người cách đó không xa, từng cái xoay người, nâng lên đuôi, lộ ra cái mông chuẩn bị thả khói độc, bị con trồn già ngăn lại, hơi có chút không cam lòng. Cầu thủy kính lướt qua, thầm nghĩ, những này trồn số lượng rất nhiều, nếu như hại người. Hắn khẽ nhíu mày, liền nghĩ tới gia hồ tiên sinh, kiềm chế bên dưới sát tâm, thiên môn trấn bốn phía ít ai lui tới, đoán chừng loại trừ Tô Vân bên ngoài không có người sống. Những này yêu nơi nào có cơ hội làm ác. Trong lòng của hắn có chút bất đắc dĩ. Bản thân ngoan cố cả một đời, không nghĩ tới người đã trung niên lại bị một con lão hồ ly giáo dục, rõ ràng hữu giáo vô loại, không dạy mà chu cùng dạy mà không chu đạo lý. Thế gian này thị phi cùng đúng sai, nguyên bản liền không giống trắng cùng đen như vậy rõ ràng. Trong lòng của hắn cảm khái nói. Cuối cùng, bọn họ đi tới hồ khâu thôn. Tô Vân lộ ra tươi cười, la lên, giã hồ tiên sinh. Hoa nhị ca, ly tam ca. Ta cùng thủy kính tiên sinh tới thăm các người. Câu thủy kính khẽ nhíu mày, đột nhiên bắt hắn lại tay, ra hiệu hắn dừng lại, cẩn thận nhìn chằm chằm phía trước thôn lạc nho nhỏ. Hồ khâu thôn là một tòa không lớn thôn xóm, có mấy chục tòa nhà, nhưng mỗi một nhà nhà đều rất nhỏ, cao không quá 4-5 thước, phạm vi chẳng qua 2 trượng, giống như là người lùn nhỏ cư trú nhà. Thôn này là xây ở một mảnh gò đất nhỏ bên trên, cây cối thành bóng râm, mỗi gốc cây bên dưới có 3-5 tòa nhà. Bất quá, giờ phút này hồ khâu thôn một mảnh hỗn độn, không ít phòng ốc bị lật tung. Câu thủy kính cau mày, lại nhìn thấy mấy cỗ hồ yêu thi thể. Tô Vân cũng ngửi được trên không mùi máu tươi, trong lòng có chút hoảng loạn. Cầu thủy kính âm thanh truyền đến, người mắt không thể thấy, nếu như lòng rối loạn, phương hướng cũng liền loạn. Mất đi phương hướng cảm giác, người tại thiên thị viên sống không được bao lâu. Tô Vân tận lực ổn định tâm thần, nhưng mà Hoàng Trung vẫn là loạn chỉ chốc lát. Cầu thủy kính chờ hắn tâm cảnh khôi phục, lúc này mới mang theo hắn đi ra bước đầu tiên, Tô Vân bước ra một bước này, lại trở lại lúc trước ung dung thần thái. Đây là cầu thủy kính thưởng thức nhất hắn địa phương. Một cái tuổi gần 13 tuổi nhỏ người mù, nhất định phải có một cái vô cùng cường đại tâm linh. Mới có thể tại thiên thị viên cái này yêu ma hoành hành chỗ sinh tồn được. Nhỏ người mù Tô Vân đã tự mình sinh tồn thời gian 6 năm, hắn có một loại trời sập cũng không sợ hai khí phách. Tô Vân sắc mặt lãnh đạm, đi vào hồ khâu thôn, dưới chân chạm đến sụp đổ nhà, ngay sau đó ngồi xổm người xuống, tại phế tích bên trong tìm kiếm. Câu thủy kính nhìn hắn, không có hỗ trợ. Sau một lúc lâu, Tô Vân tìm kiếm đến một cô thi thể. Vượt qua hắn dự liệu là, hắn tìm kiếm đến cũng không phải là người thi thể. Mà là hồ ly thi thể. Hắn yên lặng ngồi ở nơi đó, không có giống thiếu niên thông thường lớn như vậy hô gọi nhỏ. Qua rất lâu, Tô Vân run rẩy đứng dậy, tiếp tục tại một tòa sụp đổ nhà phế tích bên trong tìm kiếm. Hồi lâu sau, thiếu niên đem mấy chục con hồ ly thi thể theo phế tích bên trong ôm ra, để dưới đất, ngẩng đầu nói, thủy kính tiên sinh, vị nào là giã hồ tiên sinh. Câu thủy kính dắt tay của hắn đặt ở một con lão hồ ly trên người. Tô Vân thủ trưởng nhẹ nhàng sờ lấy lão hồ kia mặt, lặng im hồi lâu. Khàn giọng nói, ta không biết giã hồ tiên sinh là một con hồ ly, nhưng hắn rất tốt, dạy ta đọc sách viết chữ. Con mắt ta mù, đầu óc ngốc cực kỳ, hắn đặc biệt có kiên nhẫn. Hắn ngồi dưới đất, suy nghĩ xuất thần, ta cũng không biết ta những bạn học kia đều là hồ ly, trong lòng ta vẫn cho là bọn họ đều là người. Từng cái người sống. Hoa nhị ca 14 tuổi, ly tam ca so với hắn nhỏ 2 tháng, khâu tiểu muội nhỏ tuổi nhất, mới 6 tuổi. Câu thủy kính bốn phía kiểm tra giao thủ dấu vết, nói. Hẳn là tối hôm qua thiên môn trợ quỷ những người kia làm. Tiên sinh, ta nhớ được những người kia âm thanh. Câu thủy kính quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tô Vân khuôn mặt vô cùng yên bình đến có chút đáng sợ. Chương 7, Hồng Lô thiện biến, tạo hóa làm công. Bọn họ mỗi người trải qua bên cạnh ta lúc nói lời, ta đều nhớ rõ rõ ràng ràng. Tô Vân giọng nói cũng vô cùng yên bình, con mắt ta mù sau đó, cũng chỉ có thể dựa vào âm thanh tới nhận thức. Nếu như lần nữa nghe được thanh âm của bọn họ, ta nhất định sẽ nhận ra bọn họ. Lúc này, xa xa núi rừng bên trong truyền đến sột soạt soạt âm thanh, mấy con khuôn mặt vết máu loang lổ hồ ly dưới tảng cây thò đầu ra nhìn. Tiểu Vân. Một con hồ ly xa xa kêu gọi, có chút sợ hãi nhìn một chút cầu thủy kính. Trải qua tối hôm qua đồ sát sự kiện, những này không sợ người tiểu hồ ly trở nên có chút sợ người. Tô Vân lộ ra vui mừng, đứng dậy, Hoa nhị ca. Ngươi còn sống. Đó là một con lông tóc đen vàng đàn sen hồ ly, theo dưới cây chui ra ngoài, sau lưng mang theo mấy cái tiểu hồ ly, bọn tiểu hồ ly dắt trước mặt đồng bọn đuôi, mang theo sợ hãi đi tới. Đứng đầu hoa hồ lại mang sợ hãi nhìn một chút cầu thủy kính, xác nhận không phải tàn sát hồ khâu thôn người, lúc này mới đánh bạo mang theo còn sót lại ba đầu tiểu hồ đến gần. Tô Vân đứng ở nơi đó, để hoa hồ cùng ba đầu tiểu hồ trong lòng chợt cảm thấy ổn định, thiếu niên này giống như là bọn họ chủ kiến, cho bọn hắn một loại có thể dựa vào cảm giác. Loại cảm giác này cũng không phải là không có lý do, mà là 6-7 năm chung sống, Tô Vân cái loại này bình tĩnh khí chất phong thái mang tới ảnh hưởng. Buổi sáng tới chút người trong thành, nói là tại chợ quỷ bên trong không có chiếm được tốt, liền tới hàng yêu trừ ma. Tiên sinh cùng bọn hắn lý luận, người ta không để ý tới, chỉ nói chúng ta sẽ hại người. Tô Vân lặng lặng nghe, hỏi, nhị ca còn nhớ mặt mũi của bọn hắn ư? Hoa hồ lắc đầu, xấu hổ nói, ta mang theo đệ đệ muội muội chạy trốn, chưa kịp thấy rõ mặt của bọn hắn. Ta chỉ nhớ rõ bên trong một cái người rất là thanh tú, tuổi không lớn lắm, một thân rực rỡ quần áo, sau lưng đột nhiên liền thật toát ra lửa đến, trong lửa có thần điểu bay ra ngoài. Tô Vân ghi nhớ cái này đặc thủ, xoay người lại bài nói, Thủy Kính tiên sinh lời nói, còn giữ lời ư. Câu Thủy Kính nhìn nằm dạp trên mặt đất thiếu niên, sau một lúc lâu, mới nói, ta nói chuyện tự nhiên giữ lời. Bất quá, ngươi có tiền ư. Tô Vân đứng dậy, mở ra bàn tay, trong lòng bàn tay là mấy cái nhuốm máu ngũ thủ tiền. Hẳn là hắn vừa rồi nhặt sát lúc, tại trong phế tích tìm đến. Câu thủy kính theo trong lòng bàn tay hắn bên trong nhặt lên một cái ngũ thủ tiền, nhưng tại lúc này, Tô Vân đem mặt khác ngũ thủ tiền đều kín đáo đưa cho hắn. Câu thủy kính giật mình, nghi hoặc nhìn hắn. Tô Vân ngẩng đầu, giã hồ tiên sinh dạy ta 6 năm, không bởi vì ta là người mà xua đuổi ta. Kính xin tiên sinh không bởi vì bọn họ là hồ mà xua đuổi bọn họ. Câu thủy kính suy tư, nói, giã hồ tiên sinh dạy ngươi, thu tiền của ngươi sao? Tô Vân lắc đầu. Câu thủy kính đem cái kia mấy cái nhuốm máu ngũ thủ tiền trả lại hắn, nói, hắn dạy người không lấy tiền, ta dạy mấy cái hồ yêu nếu như muốn thu tiền, đó chính là không bằng hắn. Cái này viên ngũ thủ tiền là của ngươi học phí, bọn họ không cần. Tô Vân nhận lấy cái kia mấy cái ngũ thủ tiền. Câu thủy kính nhìn hắn cùng hoa hồ cùng một chỗ an táng giã hồ tiên sinh, an táng hồ khâu thôn hồ yêu bọn họ. Trong này có không ít là bạn học của bọn hắn. Hoa hổ cùng cái kia mấy con tiểu hồ ly tránh không được lại khóc lớn một phen. Bọn họ trở lại tường tự bên trong, câu thủy kính liếc Tô Vân cùng bốn cái hồ ly một cái, nói, giã hồ tiên sinh dạy các ngươi, là phu tử dưỡng khí thiên A. Các ngươi học được mấy năm? Tô Vân gật đầu, ta học được 6 năm. Hoa hổ nói, ta học được 7 năm. Mặt khác ba đầu tiểu hồ ly cũng mỗi người học được 2-3 năm. Câu thủy kính thản nhiên nói, phu tử dưỡng khí thiên mặc dù là chính thống dưỡng khí công pháp, nhưng thế gian ha có 5.000 năm không đổi tài liệu giảng dạy. Hiện nay thời đại, 10 năm không thay đổi liền coi như là tụt hậu. Ta đi tới nông thôn, phát hiện thành hương ở giữa giường như cách ngàn năm chênh lệch. Hắn lắc đầu, nói, ta muốn dạy các ngươi là kinh thành quan học bên trong mới nhất cơ sở nhất trúc cơ công pháp, hồng lô thiện biến dưỡng khí thiên. Thả phù thiên địa làm lô này, tạo hóa làm công. Âm dương làm than này, vạn vật làm đồng. Những lời này là hồng lô thiện biến dưỡng khí thiên tổng cương. Phu tử dưỡng khí thiên vốn chỉ là dùng phương thức đơn giản nhất ôn dưỡng nguyên khí, tuy là đơn giản dễ dàng bắt đầu, nhưng muốn tu luyện tinh thâm rất khó. Mà hồng lô thiện biến dưỡng khí thiên, lại là đem thân thể của mình xem như thiên địa, nội ẩn hồng lô, kích phát tạo hóa tiềm năng, lấy trong cơ thể âm dương chi khí vì than, ngũ tạng lục phủ gân cốt huyết dịch vì đồng, luyện thành mạnh mẽ nguyên khí. Loại này dưỡng khí công pháp mặc dù phức tạp, thế nhưng là cực kỳ hữu hiệu, tốc độ tu luyện muốn vượt qua phu tử dưỡng khí thiên nhiều vô kể. Câu thủy kính từ nông tới sâu, trước theo đoạt tinh hoa nhật nguyệt, lấy bản thân là thiên địa vì hồng lô kể lên, nói lại thế nào tạo hóa làm công, nói lại thế nào lấy âm dương làm than, vạn vật làm đồng. Tô Vân đám người vốn căn cơ liền nông, lại thêm hồng lô thiện biến dưỡng khí thiên quả thực thâm ảo, cho dù là cầu thủy kính như vậy chuyên gia, cũng tiêu phí 5-6 ngày, mới để cho bọn họ miễn cưỡng nhập môn, học được dưỡng khí thiên bản thượng. Trong này hoa hồ học được nhanh nhất, hắn có phu tử dưỡng khí thiên căn cơ, bởi vậy bắt đầu dễ dàng. Mặt khác ba đầu tiểu hồ ly thứ hai, chỉ có Tô Vân học được chấm nhất, hắn mắt không thể thấy, cầu thủy kính đành phải một lần lại một lần tay nắm tay dạy dỗ hắn, cực kỳ mệt mỏi. Cũng may Tô Vân tuy là tốc độ học tập chậm, nhưng đầu linh hoạt, suy một ra ba, đối Hồng Lô Thiện biến hiểu ngược lại xấu nhất. Mấy ngày nay, Tô Vân mời Hoa Hồ cùng mặt khác ba đầu tiểu hồ ly ngày qua cửa trấn cư trú, nhưng mà Hoa Hồ bọn họ lại đối Thiên Môn trấn sợ hãi vô cùng, tình nguyện ở tại tường tự bên trong. Tô Vân lại mời Cầu Thủy Kính ở tại Thiên Môn trấn, Cầu Thủy Kính cũng nói khéo từ chối, thiếu niên đành phải coi như thôi. Sáng sớm hôm đó, Cầu Thủy Kính mang theo một người bốn hồ đón mặt trời mới mọc hô hấp thổ nạp, đột nhiên Cầu Thủy Kính chỉ cảm thấy bên người dường như nhiều thêm một vòng mặt trời nhỏ, không khỏi mở mắt nhìn lại, lại là Hoa Hồ phương hướng. Hoa Hồ mặc dù là yêu, nhưng tư chất ngộ tính đều rất tốt, đã tu thành tầng thứ nhất. Cầu Thủy Kính âm thầm gật đầu, hái mặt trời mới mọc tinh khí, lấy bản thân vì lò, rèn luyện thân thể, bồi dưỡng nguyên khí, đây chính là tu thành Hồng Lô Thiện biến tầng thứ nhất dấu hiệu. Hoa Hồ có thể tại 5-6 ngày thời gian liền tu luyện tới một bước này, đặt ở si tử bên trong đều xem như ghê gớm. Cầu Thủy Kính kiểm tra mặt khác ba hồ, ba đầu tiểu hồ ly tuy là căn cơ nông, nhưng tiến cảnh cũng là không chậm, không bao lâu nữa liền sẽ tu thành tầng thứ nhất. Hắn lại kiểm tra Tô Vân tiến cảnh, khẽ nhíu mày. Tô Vân đối Hồng Lô Thiện biến hiểu tuy là rất sâu, nhưng mà hắn dù sao cũng là người mù, có thể học được lý luận, nhưng thân thể muốn nắm giữ, cần phải đến trả giá so những người khác nhiều ra gấp mấy lần cố gắng mới được. Hơn nữa, Tô Vân tu hành tiến cảnh chi chậm, có chút vượt quá dự liệu của hắn. Dựa theo hắn dự đoán, Tô Vân bởi vì bệnh mắt, học tốc độ chậm nhất, nhưng tốc độ tu luyện hẳn là nhanh nhất. Không nghĩ tới Tô Vân ngược lại là chậm nhất một cái. Cầu Thủy Kính thầm than một tiếng, ta đối với hắn mong đợi, vẫn là quá cao. Liền hồ yêu đều có thể trong thời gian ngắn như vậy tu thành tầng thứ nhất, hắn lại không cách nào làm được, bệnh mắt đối với hắn ảnh hưởng quá lớn. Hắn lại không biết, Tô Vân nguyên khí trong cơ thể bừng bừng vận chuyển, nhưng mỗi lần tới đến hai mắt lúc, liền chợt phát sinh dị trạng. Tô Vân nguyên khí chảy vào trong đôi mắt, nguyên bản đen kịt một màu con mắt vậy mà đột nhiên nhìn thấy đồ vật. Tại hắn trước mắt, Thiên Môn đột nhiên xuất hiện. Loại trừ Thiên Môn bên ngoài, còn có tám mặt cao to nguy nga Triều Thiên Khuyết. Thiên Môn cùng Triều Thiên Khuyết phía sau, chính là một mảnh mênh mông bát ngát mênh mông biển lớn. Thiên Môn trấn Triều Thiên Khuyết sớm đã không biết tung tích, cái này bát diện Triều Thiên Khuyết tự nhiên không phải Thiên Môn trấn Triều Thiên Khuyết, mà là Tô Vân trong mắt lạc ấn. Chỉ là cổ quái chính là, bát diện Triều Thiên Khuyết vậy mà tại hấp thu Tô Vân nguyên khí. Bát diện Triều Thiên Khuyết, giống như là tám cái động không đáy. Triều Thiên Khuyết không ngừng thôn phệ Tô Vân nguyên khí, dẫn đến hắn trước sau không cách nào tu thành Hồng Lô Thiện biến tầng thứ nhất. Cầu Thủy Kính không ngờ rằng Tô Vân con mắt sẽ xuất hiện loại biến hóa này, cho là hắn chỉ là ngộ tính tốt, tư chất bình thường. Mà Tô Vân cho rằng loại tình huống này là tại trị liệu mắt của mình nhanh, cho nên liền không có đem tự mình tu luyện lúc xuất hiện dị trạng nói cho Cầu Thủy Kính, thế cho nên Cầu Thủy Kính có loại này hiểu lầm. Chờ đến bài tập buổi sớm kết thúc, Cầu Thủy Kính liền động rời đi ý nghĩ. Hắn dù sao cũng là tư học tiên sinh, tại Sóc Phương Thành còn có rất nhiều quý tộc thế gia sĩ tử cần hắn đi giảng bài, không cách nào tại Thiên Thị Viên trì hoãn quá lâu. Hắn đem Hồng Lô Thiện biến dưỡng khí thiên hạ thiên hoàn chỉnh truyền thụ cho mọi người, liền lên đường rời đi. Vân, thiên hạ hôm nay, hàn môn khó ra quý tử. Vì sao? Tô Vân tiễn đưa, Cầu Thủy Kính chần chừ một chút, vẫn là ân cần dạy bảo, nói, hàn môn chi tử, tuy là có quốc gia quan học, cùng sĩ tộc chi tử đồng học, nhìn như công bằng. Nhưng mà sĩ tộc chi tử có tiền có quyền, sĩ tộc chi tử tại quan học bên ngoài, còn có tư học. Người tại quan học bên trong học đến một, sĩ tộc chi tử liền có thể tại tư học bên trong học đến 2-3-4 năm. Bởi vậy hàn môn chi tử cùng sĩ tộc chi tử tại học thức bên trên chênh lệch không ngừng kéo dài. Tô Vân nhắm mắt theo đuôi đi theo hắn, nói, ta nghe nói hàn sĩ khổ đọc, có thể trở nên nổi bật. Sai lầm lớn. Có tư học tại, hàn sĩ tuyệt không có khả năng so sĩ tộc chi tử càng thêm khắc khổ. Quan học bên trong dạy đồ vật đều là cẩu thả đồ vật, nhưng tư học, bọn họ có thể mời đến ta như vậy lao sư. Cầu Thủy Kính nói, sĩ tộc chi tử so hàn môn chi tử càng thêm dụng công. Quan học tan trường. Hương giá hải tử chạy tới vui đùa, mà sĩ tộc chi tử tại tư học lý đi học. Quan học nghỉ, hàn môn chi tử nghỉ ở nhà, sĩ tộc chi tử thì còn tại tư học lý đi học. Nguyên đế thúc đẩy quan học, hy vọng giáo dục phía dưới người người bình đẳng, không có hàn môn cùng sĩ tộc phân chia. Nhưng theo nguyên đế đến bây giờ đi qua trăm năm, giáo dục thực ra đã bị độc quyền tại sĩ tộc trong tay. Hàn môn hải tử không có tiền đi bên trên tư học, quan học bên trong vừa học không đến mới nhất kiến thức, tầng lớp cố hóa, ngày càng nghiêm trọng. Hàn môn chi tử đường thăng thiên, cá hóa rồng con đường, đã càng ngày càng hẹp. Hắn dừng bước lại, xoay người lại, đối xử chân thành nói, mà nông thôn càng nghiêm trọng hơn. Vân, ngươi xuất thân bần hàn, tư chất không hỏng, nộ tính cũng là thượng giai, ngươi lưu tại nông thôn, chính là bị mai một. Ngươi nhất định phải vào thành đi học. Nhưng cho dù ngươi vào thành đi học, vẹn vẹn đi vào quan học, ngươi cũng không cách nào trở nên nổi bật. ngươi còn cần một bên đọc quan học, một bên đọc tư học. Có điều, coi như ngươi cùng sĩ tử học đồng dạng, các ngươi học vấn đồng dạng, ngươi cũng chưa chắc có thể cá chép nhảy long môn. Bởi vì sĩ tộc chi tử còn có gia thế hiển hách, rộng lớn giao thiệp, mà hết thảy này, cần ngươi dùng hơn 10 năm, thậm chí mấy chục năm đuổi theo. Cái này công bằng ư? Không công bằng, nhưng mà công chính. Bởi vì đây là bọn họ tổ tông phấn đấu lưu lại di sản, bọn họ kế thừa tổ tông di sản đương nhiên. Một cái hàn môn sĩ tử, không có căn cơ, không có gia thế bối cảnh, cũng không có nhân mạch, muốn trở nên nổi bật, như vậy ngươi liền chỉ còn lại có một cái người khác không có được ưu điểm. Câu thủy kính vô vô bản thân người học sinh này đầu vai, lời nói thành khẩn nói, đó chính là giã tính. Hương giã giã tính. Trong thành sĩ tử không có giã tính. Hắn tay háo lớn bồng bền, đi thẳng về phía trước, âm thanh xa xa truyền đến, trong thành, chính là một cái thiên địa hồng lô, đâu đâu cũng có đấu tranh cùng kỳ ngộ. Ngươi chỉ có bảo tồn giã tính, lấy giã tính vì âm dương, lấy phấn đấu vì lửa than, điểm hồng lô, đoạt tạo hóa, mới có thể nhảy ra cố hóa tầng lớp, vượt danh giới, phi thăng. Chương 8, cầu vượt ra khỏi biển mây. Câu thủy kính tuy là đi xa, nhưng hắn âm thanh vẫn như cũ rõ ràng truyền vào Tô Vân trong tai, đinh tai nhức óc. Ngươi muốn chữa trị hai mắt, hồng lô thiện biến dưỡng khí thiên bản thượng tu luyện tới tầng thứ 7 lúc, liền có thể hóa giải trong mắt ngươi là cấn. Nhưng ngươi muốn lên như diều gặp gió, muốn trở nên nổi bật, chỉ có rời đi nông thôn đi tới trong thành. Lần này đi 53 dặm, chính là thiên thị viên dịch trạm, chỉ cho ngươi tốt hai mắt sau đó có thể từ nơi đó vào thành. Ghi nhớ, chữa khỏi hai mắt mới có thể đi dịch trạm. Sau khi vào thành, nhớ tới tìm ta. Qua rất lâu, Tô Vân lúc này mới bẻ ngược trở về. Hắn có thể cảm nhận được cầu thủy kính chân thành động viên tâm ý, trong lòng rất được cảm động. Hắn càng thêm khắc khổ tu hành, nhưng mà hồng lô thiện biến dưỡng khí thiên hắn mặc dù học được, lại tiến cảnh chậm chạp, hắn trong đôi mắt bát diện triều thiên khuyết còn tại không ngừng hấp thu nguyên khí của hắn. Nguyên khí của hắn tu vi, trong khoảng thời gian này chẳng những không có tiến bộ, ngược lại còn lui bước không ít. Đáng sợ hơn biến hóa là, lượng cơm ăn của hắn tăng vọt, cơm nước xong xuôi không bao lâu nữa liền cảm giác được đói. Cũng may hoa hồ cùng mặt khác ba đầu tiểu hồ ly thường xuyên lấy được một ít gà vịt thịt cá cùng trái cây, để hắn có thể ăn no. Hoa hồ cùng mặt khác ba đầu tiểu hồ ly cũng đói đến rất nhanh, tiến cảnh tu vi hết sức nhanh chóng. Hoa hồ đã tu luyện đến hồng lô thiện biến dưỡng khí thiên tầng thứ 2, hướng Tô Vân lĩnh giáo hồng lô thiện biến dưỡng khí thiên bản hạ. Tô Vân tuy là còn không có tu thành hồng lô thiện biến dưỡng khí thiên tầng thứ nhất, nhưng hắn ngộ tính quả thực cao. Hồng lô thiện biến bản hạ, câu thủy kính mặc dù chỉ nói cái đại khái, nhưng hắn đã tìm hiểu thấu đáo. Bản thượng là học, bản hạ là dùng. Bản hạ khúc dạo đầu chính là ngạc long âm, phát động lên lồng ngực nguyên khí, phát ra ngạc long lôi âm. Ngạc long âm chấn động khí huyết, da thịt, cường tráng thân thể, tăng cường lực lượng. Hoa hồ tu luyện không đến bao lâu, trong cơ thể liền truyền đến một hồi tiếp lấy một hồi ngạc long lôi âm, rất là kinh người. Hoa nhị ca tư chất thật tốt. Tô Vân lộ ra tươi cười, trong lòng từ đáy lòng vì hoa hồ vui vẻ. Hắn không thể tu luyện bản hạ ngạc long âm. Tu luyện ngạc long ngâm cần trước quan sát chân chính ngạc long, quan sát ngạc long thế nào thổ nạp, thế nào phát ra long ngâm, từ đó làm được quan tưởng ngạc long tình trạng. Tô Vân tuy là đem ngạc long ngâm bí quyết tìm hiểu thấu đáo, nhưng mà bởi vì mắt không thể thấy, không cách nào quan sát ngạc long mà làm được quan tưởng, cho nên không cách nào tu luyện. Một ngày này, Tô Vân dưới ánh mặt trời bay lên thời điểm phun ra nuốt vào tinh hoa nhật nguyệt, đột nhiên cảm giác được cái kia bát diện triều thiên khuyết không còn hấp thu nguyên khí của hắn, trong lòng không khỏi vui mừng. Triều Thiên Khuyết không còn hấp thu nguyên khí của hắn, trong cơ thể hắn nguyên khí nhất thời trở nên dồi dào hừng hực, như là một cái lò lửa nhỏ trong đan điền cháy hừng hực. Hắn cảm giác được trong cơ thể âm dương chi khí phảng phất hóa thành lửa than, ngũ tạng, lục phủ, gân cốt phảng phất hóa thành đồng trụ cùng lưu đồng, huyết dịch dường như biến thành bị hỏa táng nước đồng. Đây chính là tạo hóa làm công, tạo hóa chi lực thay đổi thân thể cơ năng, lớn mạnh nguyên khí. Hồng Lô thiện biến tầng thứ nhất, cuối cùng luyện thành. Nguyên khí của hắn hừng hực, ở trong người lao nhanh. Tô Vân trong lòng vui vẻ, nếu như Thủy Kính tiên sinh ở đây thì tốt rồi, đáng tiếc ta đến muộn hơn 10 ngày. Hắn vừa mới nghĩ đến nơi đây, trước mắt đột nhiên phát sinh dị biến. Chỉ thấy cái kia bát diện triều thiên khuyết mặt ngoài đủ loại thần thú dị thú đường vân, phảng phất đều giống như sống lại đồng dạng, theo triều thiên khuyết bên trong bay ra, trong lúc nhất thời Tô Vân trong đầu tràn ngập đủ loại thần thú dị thú gào thét và kêu to, ngâm nga, đinh tai nhức óc. Thần thú dị thú bay lượn, cùng xông về thiên môn. Những này dị thú leo lên tại thiên môn bên trên, vậy mà hóa thành thiên môn một phần, đột nhiên một cỗ chấn động kịch liệt truyền đến. Vụ. Thiên môn bên trong ánh sáng theo khung cửa bốn phía chạy ra, lấp kín từng cái môn hộ, cuối cùng ở trung ương môn hộ hóa thành một mặt màn sáng giống như mặt kính. Mà cái kia mặt kính sau đó, chính là cái kia để Nguyên Sóc Quốc đại đế cùng vô số cường giả cũng theo đó mê say trường sinh người thế giới, cái gọi là tiên giới. Chỉ là Tô Vân cũng không biết những thứ này. Cái kia mặt kính khe khẽ rung lên, Tô Vân đột nhiên cảm giác bản thân thân bất do kỷ bay lên, bị một cỗ lực lượng vô danh kéo tới, vù một cái theo trong gương xuyên qua, đi tới trong mặt gương thế giới. Tại hoa hồ mấy người hồ yêu nhìn tới, Tô Vân vẫn như cũ yên lành ngồi ở chỗ đó, cũng không động đậy qua. Nhưng ở Tô Vân nhìn tới, hắn lại rời đi thiên môn trấn, đột nhiên đi vào một cái thế giới khác. Trong cái thế giới này, hắn không còn là người mù, trái lại, hắn có thể nhìn đến so người bình thường nhiều ra mấy chục lần màu sắc. Đây là một cái bao la hùng vĩ tráng lệ thế giới, hắn đứng tại một đám mây trong sương mù, nơi xa từng tòa tiên sơn nổi đồng bền giữa không trung, những cái kia tiên sơn bị gọt cắt thành đài, trên đài có các loại rực rỡ ánh sáng. Biển mây bị những ánh sáng kia chiếu xạ, cũng biến thành phảng phất nắm giữ màu sắc. Trên bầu trời, mặt trời như phách, cũng không chói mắt. Mà tại Tô Vân sau lưng, thì là to lớn ngũ trùng thiên môn, đủ loại thần thú dị thú leo lên trên đó, chậm rãi chạy. Thế giới này, tráng lệ bao la hùng vĩ, cho người ta một loại vô cùng không chân thực cảm giác. Tô Vân nghe được tiếng chuông truyền đến, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái nho nhỏ hoàng trung nâng tại đỉnh đầu của mình. Hoàng trung tầng thấp nhất, tích tắc, có 360 chu thiên khắc độ, đang không ngừng xoay tròn, mà tầng trên dây, cũng có 360 chu thiên khắc độ, tích tắc khắc độ xoay tròn một vòng, dây khắc độ vào một khắc độ. Đây không phải là ta tưởng tượng ra được, dùng để tính giờ hoàng trung ư. Nó làm sao xuất hiện? Còn có con mắt của ta. Đây là có chuyện gì? Tô Vân rất nhanh tỉnh ngộ, chấn định lại, tham lam nhìn cảnh sắc chung quanh, có thể nhìn thấy những sắc thái này, thật tốt. Nhưng vào lúc này, dưới chân hắn truyền đến chấn động nhẹ nhẹ, mây khói cuồn cuộn, Tô Vân cảm giác được thân thể của mình tại theo mây khói từ từ bay lên, lập tức đứng vững vàng bước chân. Trong lòng của hắn rất là khẩn trương, nhưng mà biết mình có khẩn trương không mảy may tác dụng, ngược lại sẽ cho mình thêm phiền phức. Hắn không biết trong mây xông ra chính là cái gì, nhưng hắn biết mình dưới chân là an toàn. Lúc này nhất định không thể tự tiện chuyển bước. Dưới chân của hắn còn tại chấn động, vân vụ còn tại trí tiến thủ quần quận, Tô Vân quay đầu nhìn một chút tòa kia thiên môn. Ta là bị một cỗ lực lượng kéo, xuyên qua thiên môn đi tới nơi này, như vậy thiên môn cũng nhất định có thể mang ta trở về. Ánh mắt của hắn lóe lên, trong lòng âm thầm tính toán, thiên môn cùng ta cách xa nhau 3 trượng 6, nhảy khẳng định là không nhảy qua được đi, cần phải đến tại chạy lấy đà dưới tình huống. Dùng hồng lô thiện biến dưỡng khí thiên bản hạ ngạc long ngâm bên trong ngạc long xuất tuyên thân pháp. Tại nhảy ra đến một nửa thời điểm, ngạc long xuất tuyên chuyển biến làm ngạc long cuộn cuộn, đầu phía trước, thân ở về sau, xoay tròn cuộn cuộn, kéo dài nhảy lên khoảng cách, lấy tay vì đủ rơi xuống đất, nhảy vào thiên môn, rời đi nơi đây. Hiện tại ta đứng tại biển mây bên trong, không biết phía trước có cái gì, hiện nay chỉ có thể lấy bất biến ứng vạn biến. Sau một lúc lâu, mang theo hắn theo trong mây bay lên đồ vật cuối cùng lộ ra bản thể. Đó là một đầu thật dài cầu đá, dần dần đứng thẳng ra trong mây. Trên cầu đá sương mù cuồn cuộn, như nước chảy theo cầu hai bên tuột xuống, rơi vào phía dưới biển mây. Tô Vân cái trán toát ra một giọt mồ hôi lạnh. Hắn lúc này mới chú ý tới, bản thân đang đứng tại cầu gãy biên giới. Đầu này cầu đá hẳn là kết nối lấy thiên môn, nhưng không biết sao nối liền thiên môn địa phương vậy mà đứt rời, hắn chỉ cần lui về phía sau một bước, liền sẽ theo trên cầu đá rơi xuống. May mắn ta không có đi ra khỏi một bước này. Hắn thở phào một cái, cẩn thận quan sát bốn phía. Trên cầu đá có rất nhiều nho nhỏ cột đá, phía trên điêu khắc ra từng mảnh lân phiến, nhìn kỹ đi xuống, cột đá giống như là một loại nào đó sinh vật lợi trảo. Trên cầu vân vụ tán đi, lộ ra mai rùa đồng dạng đường vân, khắc ở trên cầu, mà tại mai rùa hai bên còn có cánh đường vân. Đầu này cầu rất nhiều nơi tàn phá, phảng phất chịu đủ chiến hỏa tẩy lễ, có nhiều chỗ thậm chí còn có to lớn vết trảo, giống như là bị trong mây mù quái vật gì dùng lợi trảo xé qua đồng dạng. Tô Vân cẩn thận dò xét bốn phía, cầu đá rất dài, kéo dài đến vân vụ lượn lờ chỗ, không biết cuối cùng, thầm nghĩ, trên cầu khoảng cách đầy đủ ta chạy lấy đà, hiện tại vấn đề duy nhất chính là, ta không có tu luyện qua ngạc long âm. Ngạc long âm cần quan tưởng ngạc long, coi đây là cơ sở phát ra lôi âm. Cầu thủy kính cũng vẽ lên một bức ngạc long hình, còn mang theo bọn họ đi tìm ngạc long, lắng nghe ngạc long phát ra lôi âm, thuận tiện bọn họ quan sát quan tưởng. Tô Vân mặc dù không cách nào nhìn thấy ngạc long. Nhưng nghe đến ngạc long lôi âm lại cho hắn cực sâu ấn tượng. Nhưng chính là bởi vì hắn không nhìn thấy, cho nên hắn không thể nhìn thấy cầu thủy kính vẽ ngạc long hình, cũng không có tận mắt nhìn đến ngạc long. Hắn không cách nào quan tưởng ngạc long, cũng liền không cách nào tu luyện ngạc long âm. Đây là hắn vấn đề khó khăn lớn nhất, cũng là cầu thủy kính tuy là thưởng thức hắn, lại đúng dậy hắn tu hành có chút chần chờ nguyên nhân. Nơi xa, trong mây mù, còn có cầu đá không ngừng theo trong sương mù hiện lên, uốn lượn quanh co, giống như là lòng xà tòng vân trong xương mù giãn ra thân thể. Tô Vân trong lòng khẽ nhúc đích, thử nghiệm coi đây là căn cứ tới thôi diễn ngạc long âm, nhưng cũng không lâu lắm, hắn liền từ bỏ. Cầu đá dù sao cũng là cầu đá, cũng không phải là ngạc long. Cầu đá khoảng cách thiên môn rõ ràng chỉ có 3-4 trượng khoảng cách, hắn lại không cách nào phóng qua. Cái này cầu đá là thông hướng nơi nào? Tô Vân ngẩng đầu nhìn quanh, còn không ngừng có cầu đá tỏng vần trong sương mù hiện lên, mà tại càng xa xôi, thì là từng tòa lơ lửng tiên sơn đài cao. Cầu đá hơn phân nửa là nối liền những cái kia đài cao. Đi tới những cái kia đài cao, có lẽ có thể tìm kiếm được lối thoát. Hắn vừa mới nghĩ đến nơi đây, đột nhiên nhìn thấy một viên vân vụ tán đi, trên cầu xuất hiện một bóng người, mặt ngó về phía hắn, một tay vịn trên cầu hòn đá nhỏ trụ, một cái tay khác hướng Tô Vân cái phương hướng này dò ra. Hắn năm ngón tay giang rộng ra, bước chân vượt cực kỳ lớn, miệng há mở, tựa hồ là đang cố gắng lao nhanh, lại giống là đang kêu gọi cái gì. Chương 9, ông lão trộm tiên đồ. Tiên bối, Tô Vân trong lòng vui mừng, bước nhanh hướng trên cầu người kia đi tới. Cầu kia bên trên thân ảnh bốn phía mây mù lượn lờ, lại giống như là bị định tại nguyên chỗ, từ đầu tới cuối duy trì lấy chạy la hét tư thế không có nhúc nhích qua. Tô Vân trong lòng nghi hoặc, trong lúc vô tình hắn cách cái thân ảnh kia dần dần tới gần, mây mù cũng đang không ngừng tán đi, nhiều hơn nữa cầu đá hiện ra. Cùng hắn đoán đồng dạng, cái này cầu đá quả nhiên là nối liền trong đó một tòa tiên sơn đài mây. Mà cầu kia bên trên thân ảnh, hẳn là theo tòa kia tiên sơn đài mây bên trên lao xuống. Tô Vân bước chân càng ngày càng chậm, cẩn thận nhìn chằm chằm trên cầu đá cái thân ảnh kia, hắn hô mấy tiếng, trên cầu cái thân ảnh kia nhưng thủy chung không có trả lời, cũng không có động đậy chút nào. Thân ảnh kia bốn phía mây mù cũng dần dần rõ ràng, đây không phải là mây mù, mà là một bức mở rộng bức tranh, đang bao quanh hắn. Bức tranh đó giống như là từ màn sáng tạo thành, chỉ có đồng bền tại người kia sau lưng hai cái cuộn tranh có thể cho thấy đây là một bức tranh. Mà vây quanh người kia bốn phía mây mù, thì là bốn phía biển mây tại trên tranh hình chiếu. Càng thêm cổ quái chính là, bị tranh vây quanh người kia, cho Tô Vân một loại cảm giác quen thuộc, giống như là ở nơi nào gặp qua. Hơn nữa càng là tiếp cận, loại này cảm giác quen thuộc càng mạnh. Đó là cái cụ già, còn lưng thân thể, thế nhưng là cho người ta một loại cực kỳ cao to uy mãnh cảm giác. Hắn hình như là ở tại thiên môn chấn hộ đầu tiên khúc bá. Tô Vân càng đi càng gần, đối với thiên môn chấn hộ đầu tiên hắn tự nhiên rất là hiểu rõ. 6 năm trước hắn không có mắt mù thời điểm, thường xuyên chạy ra ngoài chơi đùa nghịch, lao ra thiên môn lúc tiểu gì cũng sẽ gặp được ở tại hộ đầu tiên khúc bá. Đó là một cái rất hòa ái cụ già, luôn luôn cầm cái đục cùng tay búa, đứng tại thiên môn bên cạnh trên giá đinh đinh đang đục đá, mỗi lần nhìn thấy Tô Vân, thế nào cũng sẽ cùng Tô Vân nói đùa. Biến cố buộc phát về sau, Tô Vân hai mắt không nhìn thấy đồ vật, nhưng mỗi lần trải qua thiên môn chấn hộ đầu tiên lúc, cũng hầu như sẽ cùng khúc bá chào hỏi. Khúc bá tại thiên môn chấn, tự nhiên không thể xuất hiện ở đây. Bất quá, trên cầu người kia hình dáng, quả thực cùng khúc bá rất giống. Tô Vân nhắm mắt tiến về phía trước một bước đi tới, trong lòng yên lặng nói, hắn không thể nào là khúc bá, bởi vì khúc bá vẫn luôn ở tại thiên môn chấn. Buổi sáng thời điểm, khúc bá còn cùng ta chào hỏi. Hắn không từ cái dùng mình, trên cầu người. Nhất định không phải khúc bá. Trên cầu đá người kia càng ngày càng gần, Tô Vân khỏe mắt nhảy loạn, hắn thấy rõ người kia khuôn mặt. Trên cầu cái này lưng còn cụ già, quả thực là hắn trong ấn tượng khúc bá. Tô Vân mắt mù sau đó, liền cố gắng nhớ lại người mình quen mỗi một chi tiết nhỏ, sợ mình quên, mà trên cầu lưng còn cụ già phù hợp hắn trong ấn tượng khúc bá mỗi một chi tiết nhỏ. Tô Vân dừng bước lại, trên cầu người là khúc bá, như vậy thiên môn chấn khúc bá là ai? Cái kia mỗi sáng sớm đều cùng hắn chào hỏi. Đối với hắn hòa nhã dễ gần khúc bá, đến cùng là ai? Hắn nhìn thật kỹ, phía trước, khúc bá chỗ mi tâm có một cái hình thoi vết thương, có thể từ nơi này vết thương nhìn thấy sau đầu của hắn cảnh tượng. Đây cũng là kiếm thương. Một cây kiếm đâm xuyên qua đầu của hắn. Tô Vân nhắm mắt lại, nhìn thấy khúc bá chỗ mi tâm vết thương, cặp mắt của hắn cũng đột nhiên bắt đầu đau, giống như là có kiếm mang theo trong mắt bộc phát. Trong đầu của hắn không tự chủ được lại vang lên cái kia để hắn nhiều lần gặp thác ngộng âm thanh. Chung chung phi hành âm thanh. Đó là tiên kiếm phá không phát ra kiếm rít, vô số tiếng chung hợp thành một đường. 6 năm trước hắn chính là ngẩng đầu nhìn đến phát ra kiếm rít tiên kiếm, dẫn đến hai mắt mù. Đâm xuyên khúc bá đầu lâu, chính là chiếc kia đại kiếm. Bất quá, khúc bá vết thương vì sao nhỏ như vậy? Tô Vân cố nén trong mắt đau đớn, mở mắt, tự lẩm bẩm, khúc bá, ngươi tại sao lại chết ở chỗ này? Ngươi chết bao lâu? Là 6 năm trước ư? Như vậy, làm bạn ta 6 năm cái kia khúc bá. Đến cùng là ai? Hắn là của ngươi nội tâm à? Khúc bá trước khi chết còn tại chạy, làm ra la hét hình, hắn kêu là cái gì không thể nào biết, bất quá hắn rôi ra tay phải 5 ngón tay giang rộng ra, lại là tại nâng lên bức họa kia, giống như là định dùng bức họa này để ngăn cản thứ gì. Bức họa kia giống như là từ màn sáng tạo thành, chiếu rọi cảnh sắc chung quanh, mà trong tranh lại không có bất kỳ nội dung. Nó càng giống là một mặt cực kỳ mỏng manh có thể uốn lượn trong suốt kính. Tô Vân dò ra bàn tay, nhẹ nhàng vuốt ve bức họa kia, đột nhiên hình ảnh giống như là yên bình mặt hồ nổi lên sóng lớn. Tô Vân vội vàng thu về bàn tay. Phía trước hắn, tranh phát sinh biến hóa. Trên tranh mây khói dần dần tiêu tán, thay vào đó chính là một mảnh đầm lầy, liên miên mấy trăm dặm đầm lầy. Trong tranh đột nhiên sấm sét vang dội, lôi điện đan xen, mưa rào xối xả. Tô Vân ngơ ngác nhìn một màn này, nội dung của bức họa này, vậy mà tại không ngừng phát sinh biến hóa, để hắn có chút không nghĩ ra. Đột nhiên, đầm lầy bên trong đất rung núi chuyển, một đầu thần ngạc tại vô số sấm sét trong tiểu đằng, lắc đầu vẫy đuôi, phun ra nuốt vào lôi vân sấm sét. Không trung đen kịt một màu, chỉ có lôi điện lúc buộc phát bắn ra ánh sáng, ngắn ngủi thắp sáng đầm lầy. Mà cái kia thần ngạc chân đạp đầm lầy, đuôi lay động ngập trời bùn sóng, mở cái miệng rộng, dường như muốn thôn phệ trên trời tinh thần tinh tú. Nó ổ bụng một phồng một phục, mơ hồ trong đó, Tô Vân bên thai nhất thời truyền đến thiên băng địa liệt giống như lôi âm. Cái kia lôi âm là ngạc long thuế biến hóa thành giao long lôi kiếp lôi âm, cũng là ngạc long hô hấp thổ nạp lúc lôi âm, cũng là ngạc hóa giao thuế biến lôi âm, cũng là hóa giao long thời điểm phiên giang đảo hải thủy long âm. Chẳng lẽ nói, tranh này có thể chiếu rọi trong lòng ta suy nghĩ? Tô Vân bị rung động thật sâu. Vừa mới hắn đang nghĩ tới chính là như thế nào mới có thể tu thành ngạc long ngâm rời đi nơi đây. Tâm hắn tâm niệm đọc lấy ngạc long ngâm công pháp, suy tư như thế nào tại trong đầu tạo dựng ngạc long hình ảnh, hoàn thành quan tưởng, tiếp đó chạm đến bức họa này, trong tranh liền xuất hiện thần ngạc độ kiếp hình ảnh. Chuyện ra có nguyên nhân. Bức này thần bí tranh làm ra loại biến hóa này, khẳng định có hắn nguyên nhân. Tạo thành hắn hình ảnh biến hóa nguyên nhân, có thể là đến từ Tô Vân tiếp xúc. Nếu như là trong lòng ta suy nghĩ, tạo thành bức họa này biến hóa lời nói, như vậy vì sao nó chỗ biểu hiện ra ngạc long ngâm, muốn so thủy kính tiên sinh dạy còn muốn thâm ảo rất nhiều. Tô Vân buồn bực. Hồng Lô Thiện biến dưỡng khí thiên bản hạ ngạc long ngâm, cần quan tưởng ngạc long, coi đây là cơ sở phát ra lôi âm. Câu thủy kính mang theo bọn họ đi tìm ngạc long, Tô Vân nghe qua ngạc long phát ra lôi âm, nhưng căn bản không có trước mắt bức họa này bên trong ngạc long hóa thành giao long lúc phát ra lôi âm rung động. Thủy kính tiên sinh giảng giải ngạc long ngâm bí quyết, chủ yếu tại ngạc long lôi âm bên trên, nhưng mà trong tranh thần ngạc hóa giao long triển lộ ra bí quyết, hình như. Tô Vân chần chừ một cái, hình như so thủy kính tiên sinh nói còn nhiều hơn. Hắn theo bức họa này trông được đến ngạc long ngâm bí quyết ở chỗ tứ đại lôi âm. Lôi kiếp lôi âm, thổ nạp lôi âm, thuế biến lôi âm cùng thủy long âm. Tô Vân theo trong tranh tìm hiểu ra ngạc long ngâm bí quyết, muốn so cầu thủy kính nói nhiều thêm ba loại. Thủy kính tiên sinh đương nhiên sẽ không phạm sai lầm, hắn cũng không có cần thiết giấu giếm, hắn sở dĩ không có nói đến, chẳng lẽ là bởi vì hắn cũng không có tìm hiểu ra tới. Tô Vân có chút khó có thể tin, thủy kính tiên sinh tuyệt đối là đại nhân vật, hắn trên trời cửa trấn gặp được trên trấn những người khác, nhắc tới thủy kính tiên sinh lúc, trên trấn người đều nói thủy kính tiên sinh rất lợi hại. Thủy kính tiên sinh phong thái phi phàm, hắn dạy Tô Vân Hồng Lô Thiện biến dưỡng khí thiên căn bản không cầu báo lại, không thể tàng tư. Hắn chỗ không có dạy Tô Vân ba loại khác bí quyết, chỉ có một cái khả năng. Đó chính là ngạc long ngâm bên trong, chỉ có thổ nạp lôi âm, không bao hàm lôi kiếp lôi âm, thuế biến lôi âm cùng thủy long âm. Cũng tức là nói, trong tranh biểu hiện ra ngạc long âm, muốn so cầu thủy kính biết ngạc long âm, hoàn thiện rất nhiều. Hoặc là có thể nói, bức họa này có thể bù đắp ngạc long âm không đủ. Tô Vân nghĩ đến quan trọng, bức họa này có thể bù đắp ngạc long âm, như vậy nó có thể bù đắp những công pháp khác ư. Nếu như liền những công pháp khác cũng có thể bù đắp. Trong lòng hắn thình thịch đập loạn. Hắn hiểu được khúc bá xâm nhập nơi đây trộm đồ nguyên nhân. Giờ phút này, trong tranh thần ngạc ngay tại trong lôi kiếp thuế biến hóa thành giao long, thần ngạc xê dịch biến hóa, đem ngạc long ngâm một chiêu một thức vô cùng rõ ràng triển lộ ra. Ngạc long xuất uyên. Ngạc long phiên cuộn. Thần ngạc bãi vĩ. Long chiến vũ giã. Ngạc long tại tích. Long du khúc triều. Cái này 6 chiêu, Tô Vân đều theo cầu thủy kính nơi đó học qua. Nhưng bởi vì không có tận mắt nhìn thấy, học được giống thật mà là giả. Mà trong bức tranh, tuy là vẹn vẹn 6 chiêu, nhưng mà trong bức họa thần ngạc diễn luyện bên dưới, lại phảng phất có ngàn vạn chiêu đồng dạng, không có lặp lại. Tô Vân nhìn ra tâm trì thần diêu, đỉnh đầu hắn lơ lửng hoàng trung lại bắt đầu chuyển động, hắn là tại đem trong tranh thần ngạc mỗi một cái động tác, dựa theo hoàn thành động tác cần thiết thời gian đến phân hiệu thành từng cái trình tự, từ đó làm sâu sắc ghi nhớ. Tu luyện ngạc long âm, cần lấy Hồng Lô Thiện biến làm cơ sở. Đem tứ đại lôi âm tại Hồng Lô bên trong hòa làm một thể. Muốn làm đến bước này, cần thân thể, ý thức cùng nguyên khí có rất tốt cân đối năng lực. Tô Vân vừa mới nghĩ đến nơi đây, đột nhiên cái kia kỳ dị kiếm rít lần nữa truyền đến, Tô Vân phía trước trong tranh ngay tại độ kiếp thần ngạc, đột nhiên bị một đạo kiếm quang chém qua, đầu thân chia lịa, chết oan chết uổng. Tô Vân trong lòng giật mình, một kiếm kia đột nhiên xuất hiện, như bẻ cành khô giống như phá vỡ ngạc long ngâm sáu đại chiêu, đem thần ngạc chém giết. Trong tranh lôi vân tiêu tán, đầm lầy cũng tự biến mất không còn tăm tích. Bức họa này là trống không, chỉ có thể chiếu rọi bốn phía cùng khúc xạ nội tâm, ta vừa mới không nghĩ trước kia tiên kiếm lại xuất hiện trong bức họa. Như vậy chỉ có một cái khả năng. Tô Vân cái trán toát ra mồ hôi lạnh, lập tức hướng trong mây mù nhìn lại, trước kia tiên kiếm, giờ phút này liền tại phụ cận. Chương 10, giã tính dương ra. Biển mây mênh mông, mịt mờ vô tận. Thay đổi khôn lường, biến hóa liên tục. Trong mây, từng tòa tiên sơn đài cao trôi lơ lửng ở trong đó, không sơn yên tĩnh, đài cao im ắng, không biết tiên nhân tung tích. Tô Vân ánh mắt tìm khắp tứ phía, rất là cẩn thận. Tay của hắn lại đưa ra ngoài, thử nghiệm đem bức họa này lấy xuống, không ngờ cuộn tranh tốt bức tranh phảng phất lạc ấn trên không trung, không nhúc nhích tí nào. Hắn chuyển bước, thử đi vòng qua, chẳng qua bức họa này lại vừa vặn ngăn lại con đường của hắn, để hắn không cách nào đi vòng qua khúc bá bên người. Bức họa này, giống như là một bức tường nằm ngang ở nơi đó. Tô Vân cau mày, đúng lúc này, ánh mắt của hắn dư quang thấy được tầng mây bên trong có đồ vật gì đó bay qua, mơ hồ trong đó phảng phất là một đường lưu quang. Cặp mắt của hắn lại bắt đầu mơ hồ bị đau. Không sai, là thanh kiếm kia. Tô Vân tâm thần có chút bối rối, là để hắn mù thanh kiếm kia. Hắn không có thấy rõ ánh sáng hình dáng, nhưng mà hai mắt chuyển đến đau đớn để hắn chắc chắn sẽ không nhận sai. Năm đó bay ra thiên môn, bay về phía thiên môn chấn thanh kiếm kia, lại xuất hiện. Tô Vân cái trán toát ra mồ hôi lạnh, không chần chờ nữa, lập tức xoay người hướng thiên môn chạy đi, cùng lúc đó, cái loại này kỳ dị kiếm rít lại tại hắn bên thai vang lên. Thả phù thiên địa làm lô này, tạo hóa làm công, âm dương làm than này, vạn vật làm đồng. Hợp tán tin tức này, an hữu thường thì. Tô Vân trong lòng đọc thầm hồng lô thiện biến dưỡng khí thiên, bước chân bước ra, hắn bước đi càng ngày càng nặng, vượt biên độ càng lúc càng lớn. Lao nhanh trên đường, hắn thôi thúc hồng lô thiện biến công pháp, trái tim như là mạnh mẽ hồng lô, âm dương chi khí hóa thành lửa than, đem hồng lô nhen lửa. Huyết dịch của hắn như là bị thiêu chạy đồng chấp, ở trong người hào hào chạy xiết, phát ra dòng nước khuấy động dâng trào tiếng. Hồng lô thiện biến, tạo hóa làm công, để lực lượng của hắn tại thời khắc này bạo phát đi ra. Lực lượng buộc phát đồng thời, trong lồng ngực của hắn dâng trào nguyên khí bắt đầu sục sôi, tại trong lồng ngực như sóng lớn quay đi quay lại trăm ngàn lần tấn công, cuối cùng hóa thành tiếng thứ nhất to rõ vừa trầm khó chịu lôi âm. Ngạc long âm. Hắn khí lực giống như là một đầu ngạc long, theo xương đuôi bay lên, leo đến trên sống lưng, xuyên qua 33 khối cột sống, chạy lúc sống lưng đong đưa, như là ngạc long tại sống lưng, diễu hành tại khúc chiều ở giữa. Hai chân của hắn phảng phất mọc ra ngạc long lợi chảo, bước chân hạ xuống lúc lợi chảo chụp lại mặt cầu, tung người chính là hơn trượng khoảng cách. Kiếm rít càng ngày càng gần, mà Tô Vân khoảng cách cầu gãy cùng thiên môn cũng càng ngày càng gần. Vụ. Sáng rực vô cùng quang mang truyền đến, tiên kiếm bay ra tầng mây, kiếm quang chiếu rọi thế giới, kia kiếm quang tuy là sáng rực, nhưng mà Tô Vân trong tầm mắt lại là đen kịt một màu. Bậc này kiếm quang chiếu rọi xuống, hắn không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Cùng 6 năm trước đồng dạng, hắn chính là một cái người mù. Tô Vân sắc mặt như thường, vẫn tại chân lao nhanh, tại đỉnh đầu hắn, Hoàng Trung không nhanh không chậm xoay tròn, không có bất kỳ cái gì rối loạn. Hoàng Trung xoay tròn đồng thời, đầu óc của hắn cũng tại tính toán tốc độ của mình cùng phương hướng, dùng cái này tới xác định bản thân đi tới chỗ nào, khoảng cách cầu đá đứt chỗ có còn xa lắm không. Mỗi một giây, thậm chí mỗi một chợt thời gian bên trong, hắn tính toán đều chuẩn xác vô cùng. 6 năm, thời gian 6 năm bên trong, ta đã quen thuộc bóng tối. Tô Vân một bước cuối cùng bước ra, vừa vặn là đạp ở cầu gãy bên dưới, tung người nhảy lên, như là ngạc long theo đầm sâu đại huyên bên trong nhào ra, xông về con mồi. Khí thế của hắn hung ác vô cùng, tràn ngập man hoang, dương ra, nguyên thủy giã tính. Câu thủy kính nhìn người vô cùng chuẩn, hắn không có nói sai, Tô Vân trên người quả thực cất giấu một cỗ đáng sợ giã tính, khó mà thuần hóa giã tính. Cái này giã tính ngày bình thường ẩn giấu ở thiếu niên nhu nhược bề ngoài bên dưới, nhưng sống còn giây phút, liền triệt để bạo phát đi ra. Cục cục. Tô Vân người giữa không trung, lồng ngực kịch liệt nhấp nô, trong miệng thổ nạp lôi âm, thân thể lại phảng phất ngạc long nổi trên mặt nước, thuế biến, hóa thành giao long, đàng long trên trời, đám chìm lôi kiếp. Thân pháp của hắn biến hóa, hai tay đan sen hướng về phía trước dò ra, nặng nghề khẽ bóp, phảng phất ngạc long mở cái miệng rộng thôn phệ con mồi, đồng thời thân hình gào thét cuồn cuộn, tại lực lượng của mình hầu như hao hết thời điểm, tiến thêm một bước, xông vào thiên môn. Ngạc long xuất huyền, ngạc long phiên cuộn. Cái này hai chiêu một mạch mà thành. Mà tại phía sau hắn, tiên kiếm dọc theo mặt cầu gào thét mà đến, tại thân ảnh của hắn biến mất đến thiên môn bên trong lúc, vù một tiếng hướng trong môn phái Tô Vân đâm tới. Cũng trong lúc đó, thiên môn biến mất. Tiên kiếm đâm vào không khí. Tô Vân xuyên qua thiên môn, mãnh liệt rơi xuống cùng mất trọng lượng cảm truyền đến, đột nhiên mắt tối sầm lại, nội tâm quay về thân thể. Hắn vẫn như cũ ngồi tại nguyên chỗ tu luyện Hồng Lô Thiện Biến, chưa hề rời đi. Cái kia ấm áp ánh sáng mặt trời đã lên tới ba xào chỗ cao, Tô Vân cảm nhận được ánh nắng ấm áp cùng gió biển nhắn nhủi vớt ve, nhịp tim đập loạn cào cào dần dần bình tĩnh trở lại. Thế giới kia, thật giống như một giấc mộng a. Thiếu niên đứng dậy, cặp mắt của hắn vẫn như cũ không thể nhìn thấy bất kỳ vật gì, nhưng mà trên mặt của hắn cũng lộ ra tươi cười. Giống như là một hồi trốn ở ta trong hai con người mộng cảnh. Nhưng là thật. Hắn thôi thúc Hồng Lô Thiện Biến, nhen lửa trong cơ thể thiên địa hồng lô, huyết dịch vận chuyển, như đồng chấp thiết thủy nặng nề. Vận chuyển khí huyết vận chuyển đến toàn thân khắp nơi. Cục cục. Trong cơ thể hắn truyền đến bốn loại lôi âm sen lẫn trong cùng nhau tiếng long âm, Tô Vân bước chân di động, khí huyết sôi trào, như là một đầu hình người ngạc long, tấn công mà ra. Giờ khắc này, hoa hổ cùng mặt khác ba đầu tiểu hồ ly không khỏi lông dựng lên, Tô Vân cho bọn hắn cảm giác phảng phất ngạc long theo đại huyền bên trong lao ra, thuế biến, hóa thành hung ác giao long. Hô. Tô Vân đùi phải hướng về phía sau đảo qua, quét đến không khí phát ra ông ông rung động tiếng. Bốn cái hồ ly trong thoáng chốc phảng phất nhìn thấy một thân khổ luyện bắp thịt giao long, nặng nghề đong đưa đôi. Tô Vân trên đùi phải nguyên khí tràn ngập tại trong máu, khí huyết bành trướng, hai chân bên trên vậy mà mơ hồ có thể thấy được lợm chầm giữ tợn lân phiến. Đó là khí cùng huyết biến thành, tràn ngập bên phải chân bên trong, để hắn cái này quét qua lực lượng tăng lên tới cực hạn. Ngay sau đó, long du khúc triều, long chiến vũ dã, ngạc long phiên cổn mấy người chiêu thức ở trên người hắn từng cái bày ra. Hoa hổ mấy người bốn cái hồ ly chỉ cảm thấy một đầu dữ tợn hung ác giao long giãn ra thân thể, bước ra mạnh mẽ bộ pháp vây quanh bọn họ chạy, trước người bọn họ sau lưng, tả tả hữu hữu, đều là cái kia giao long thân thể. Bọn họ dường như là bị ác giao bao vây. Đột nhiên, dị tượng biến mất. Tô Vân trở lại tại chỗ, hai chân tách ra cùng vai đủ rộng, thân thể thẳng tắp, hai tay ôm đồm để ở trước ngực từ từ đè xuống. Bàn tay của hắn tại hướng phía dưới ép. Nhưng mà trong cơ thể nguyên khí nhưng tại chìm vào đan điền sau đó dọc theo cổ sống đi lên. 3, 3, 3. Nguyên khí của hắn xông ra cổ sống ở giữa da thịt, tựa như một đầu ngạc long dọc theo sống lưng leo lên trên đi, một mực leo đến cổ của hắn, leo đến sau gáy của hắn. Đợi đến cỗ này nguyên khí vọt tới ngọc trầm xương, khí huyết của hắn vận chuyển đến phần lưng, vừa vận tại làn da mặt ngoài hình thành giao long đường vân, tựa như sau lưng đâm long văn thân đồng dạng. Bốn cái tiểu hồ ly ha to mồm. Bọn họ không nhìn thấy Tô Vân trên người long văn thân, nhưng lại nhìn thấy long chảo theo Tô Vân trong ống tay dọc theo người ra ngoài, cùng hắn bàn tay tương hợp. Khí huyết hiện hình. Hoa hồ trong lòng hơi chấn động, ngạc long tại tích một chiêu này, bị Tô Vân tại trong khoảng thời gian ngắn luyện đến hiện hình mức độ. Câu thủy kính mặc dù không có đem Hồng Lô Thiện Biến dưỡng khí thiên bản hạ ngạc long ngâm tất cả bí quyết nói cho bọn hắn, nhưng cũng thô sơ giản lược nói một chút kiến thức. Ngạc long ngâm tổng cộng có 3 loại thành tựu, loại thứ nhất thành tựu là tu thành ngạc long lôi âm. Nguyên khí cùng huyết dịch di động, phát động lên lồng ngực phát ra lôi âm. Loại thứ hai thành chính là hiện hình, nguyên khí cùng huyết dịch chạy qua chỗ, hình thành long văn thân. Khí huyết tán đi sau đó, long văn thân liền sẽ biến mất. Loại thứ ba thành tiểu hiển hóa. Đó là khí huyết cường đại đến trình độ nhất định, chỉ dựa vào khí huyết liền có thể tại sau lưng hoặc là thân bị hình thành ngạc long quấn thân dị tượng. Hoa hồ trong lòng buồn bực, Tô Vân rõ ràng liền Hồng Lô Thiện Biến dưỡng khí thiên tầng thứ nhất đều không có luyện thành. Làm sao thoáng cái liền luyện thành xuống thiên ngạc long ngâm, hơn nữa còn đem ngạc long ngâm loại thứ hai thành tựu cũng luyện thành. Tu thành loại thứ nhất thành tựu cũng không dễ dàng, cần rất cao tư chất cùng nội tính, hoa hồ chỉ là vừa mới đi vào loại này thành tựu, còn chưa tu luyện tới đỉnh phong. Muốn tu luyện tới đỉnh phong, hắn đoán chừng bản thân cần mấy tháng cố gắng mới có thể làm đến. Mà tu thành loại thứ hai thành tựu vậy thì càng khó khăn. Khí huyết hiện hình, trọng yếu nhất chính là khí huyết, cần khí huyết phong phú. Vậy thì cần không ngừng tu luyện Hồng Lô Thiện Biến bản thượng, lớn mạnh khí huyết, bình thường tới nói, cần đem Hồng Lô Thiện Biến tu luyện tới tầng thứ 3, mới có thể làm đến bước này. Tô Vân nguyên bản liền Hồng Lô Thiện Biến tầng thứ nhất đều không có tu thành, vì sao hiện tại có thể căn cứ đạt được ngạc long ngâm loại thứ 2 thành tựu? Hoa hổ không hiểu chút nào. Tô Vân trong cơ thể khí huyết chậm rãi bình tĩnh trở lại, sau lưng long văn thân dần dần nhạt đi, biến mất. Thiếu niên nín thở ngưng thần, trong lòng yên lặng nói. Cái kia tranh vẽ bên trong triển lộ ra ngạc long âm, quả thực càng cường đại hơn. Ta đây một cái thế giới khác trải qua là thật. Ta muốn lần nữa đi vào nơi đó, cần phải đến lần nữa thôi thúc bát diện triều thiên khuyết lạc ấn. Bất quá, nơi đó cực kỳ hung hiểm. Hắn sắc mặt nghiêm nghị. Thông qua thiên môn đi vào cái kia kỳ diệu thế giới, hơi không cẩn thận là được có thể sẽ táng thân tại chiếc kia tiên kiếm phía dưới, cực kỳ hung hiểm. Nhưng mà, đáng giá mạo hiểm. Tô Vân trong lòng yên lặng nói. Chương 11, dưới cây liễu cụ già. Câu thủy kính trước khi đi đối với hắn nói, giáo dục bị độc quyền tại sĩ tộc trong tay, hàn môn sĩ tử thông qua quan học tuyệt không có khả năng cùng sĩ tộc tử đệ ngang hàng. Câu thủy kính nói cho hắn biết, phải có giá tính. Sĩ tộc tử đệ không có giá tính. Theo thiên môn đi vào cái kia kỳ diệu thế giới, tuy là có khả năng sẽ gặp tiên kiếm đánh giết, nhưng chỉ cần chuẩn bị ổn thỏa, liền có thể tại tiên kiếm đột kích trước đó đến bức kia tiên đồ bên cạnh, đạt được mình muốn công pháp. Mặc dù sẽ có nguy hiểm tính mạng, nhưng đây chẳng phải là thủy kính tiên sinh nói tới giá tính như. Hiện tại vấn đề là, như thế nào mới có thể lần nữa mở ra thiên môn, đi vào thế giới kia. Mở ra thiên môn quan trọng, tại cái kia bắt diện triều thiên khuyết bên trên. Tô Vân rơi vào suy tư, thầm nghĩ, cái kia bắt diện triều thiên khuyết hấp thu nguyên khí của ta, tiếp đó triều thiên khuyết bên trên đủ loại thần thú dị thú bay ra, rơi vào thiên môn bên trên. Có lẽ ta chỉ cần dùng nguyên khí của mình lần nữa kích phát cái kia bắt diện triều thiên khuyết, liền có thể mở ra thiên môn, đi vào thế giới kia. Hắn không có lập tức thử nghiệm, thiên môn sau thế giới thần bí khó lường, chiếc kia tiên kiếm chưa hẳn đi xa, hắn đã được đến càng cao cấp hơn ngạc long ngầm, hiện nay không tiếp tục độ đi vào thiên môn cần thiết. Hoa nhị ca, vai trái của ngươi đầu vai cao một tấc. Hồ Khâu thôn bên ngoài, Hoa Hổ cùng ba đầu tiểu hồ ly ngay tại mỗi người chuyên cần khổ luyện, thân như ngạc long, đem ngạc long ngâm sáu đại chiêu thức luyện một lần lại một lần. Tô Vân đứng ở một bên, thiếu niên tuy là mắt không thể thấy, lại phảng phất có thể nhìn thấy động tác của bọn hắn đồng dạng, thỉnh thoảng mở miệng chỉ điểm. Tiểu Phàm, ngươi tại luyện hình rồng lúc cơ eo quá cứng nhắc, ghi nhớ không phải dùng eo cơ phát lực, mà là dùng cổ sống phát lực. Thanh Khâu Nguyệt, của ngươi ngạc long xuất uyên khí thế không đủ, mềm mà không có một chút hung ác cảm. Theo hắn thiên môn chạy trốn đến bây giờ, đã qua gần 20 ngày, trong khoảng thời gian này, hắn đem ngạc long ngâm tứ đại lôi âm truyền thụ cho Hoa Hồ bọn họ, lý do là cầu thủy kính truyền lại. Về phần hắn mở ra thiên môn, nội tâm phi thăng tới một cái thế giới khác sự tình, hắn cũng không tính nói cho Hoa Hồ. Dù sao chuyện này quá lạ lùng, hơn nữa bên trong cất giấu rất nhiều để cho người ta run rẩy sợ hai bí mật. Nói thí dụ như, khúc bá thân thể tại sao lại chết tại cái kia thế giới? Hắn vì sao muốn liều chết đánh cắp bức kia quái đồ? Vì sao bức kia kỳ quái đồ có thể bù đắp công pháp thậm chí vượt qua nguyên bản công pháp? Còn có chiếc kia tiên kiếm là từ đâu mà tới? Những này cổ quái sự tình nếu như lan truyền ra ngoài, đối Tô Vân bọn họ tới nói chưa chắc là chuyện tốt. Liên quan tới phía sau cửa thế giới cùng bức hình kia, người biết càng ít càng ít. Hoa nhị ca bọn họ không biết việc này, ngược lại là bảo vệ bọn hắn. Tô Vân tinh tế cảm ứng Hoa Hồ đám người động tác, bồi dưỡng mình khí cơ cảm ứng, thầm nghĩ trong lòng. Hắn tuy là tuổi không lớn lắm, nhưng quanh năm một mình sinh hoạt, để hắn có người đồng lứa không có được kín đáo tư duy. Người con mắt không nhìn thấy, liền sẽ nghĩ càng nhiều. Bảo vật sẽ dẫn tới người tham lam, đặc biệt là tiên đồ bảo vật như vậy. Mười mấy ngày nay thời gian, Hoa Hồ cũng luyện thành ngạc long ngâm loại thứ hai thành tựu, Ly Tiểu Phàm, Hồ Bất Bình cùng Thanh Khâu Nguyệt cũng đều thuận lợi tu thành ngạc long ngâm loại thứ nhất thành tựu. Mà Hồng Lô Thiện Biến bản thượng, Hoa Hồ cũng thuận lợi tu thành tầng thứ ba, mặt khác ba đầu tiểu hồ ly cũng mỗi người tu thành tầng thứ hai, tiến bộ cực nhanh. Chính là có Tô Vân truyền thụ cho bọn họ tứ đại lôi âm, tiến bộ của bọn hắn mới có thể như vậy thần tốc. Còn Tô Vân bản thân, trong khoảng thời gian này tiến bộ càng là kinh người. Tô Vân nguyên khí tu vi ngày càng thâm hậu, Hồng Lô Thiện Biến bản thượng đã tu luyện đến tầng thứ ba đỉnh phong, mơ hồ có bước vào tầng thứ tư xu thế. Hồng Lô Thiện Biến bản thượng tầng thứ nhất là lấy bản thân là thiên địa, nhen lửa trong cơ thể hồng lô. Tu thành tầng thứ hai dấu hiệu thì là hồng lô hỏa diễm có hai tầng hỏa diễm màu sắc, tầng thứ nhất lò lửa vì màu tím, tầng thứ hai lò lửa vì màu đỏ, bởi vậy lại gọi song trùng diễm. Hồng Lô Thiện Biến tầng thứ ba, lò lửa lại thêm ra một tầng hỏa diễm, màu cam hỏa diễm. Tầng thứ tư, nhiều ra một tầng màu vàng lò lửa. Tầng thứ năm nhiều ra một tầng màu trắng lò lửa. Tầng thứ sáu nhiều ra một tầng màu xanh lò lửa. Hồng Lô Thiện Biến tầng thứ sáu viên mãn sau đó, liền có thể đi vào nguyên động cảnh giới. Tô Vân đã từng tận mắt nhìn thấy thần ngạc độ kiếp, hắn quan tưởng ngạc long so Hoa Hồ bọn họ càng thêm chân thực, càng thêm cường đại, cũng càng thêm rung động, bởi vậy tu hành tốc độ cũng càng nhanh. Hắn hiện tại thôi thúc Hồng Lô Thiện Biến, lò lửa có tam trùng ngọn lửa, tu luyện, nguyên khí tu vi tăng lên càng nhanh. Bất quá, Tô Vân cho dù đem 6 chiêu ngạc long ngâm tu luyện được lô hỏa thuần thanh, nhưng trong óc trước sau hiện ra một đạo kiếm ảnh. Đó là chém giết độ kiếp thần ngạc một kiếm. Một kiếm kia trực tiếp phá đi 6 chiêu ngạc long ngâm, chém giết ngạc long, cho Tô Vân rung động thậm chí tại phía xa thần ngạc độ kiếp phía trên. Một kiếm kia tại trong đầu hắn lặp đi lặp lại xuất hiện, vung đi không được. Mỗi khi hắn tu vi tiến thêm một bước, một kiếm kia bóng mở kiểu gì cũng sẽ lần nữa xuất hiện, dàn vặt tâm linh của hắn, dường như có cái thanh âm tại nói cho hắn biết, bất luận hắn đem 6 chiêu ngạc long ngâm tu luyện được thế nào hoàn mỹ, cũng khó thoát một kiếm này. Thậm chí, Tô Vân có đôi khi sẽ theo trong lúc ngủ mơ bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, mơ tới bản thân đang thi triển ngạc long ngâm lúc, bị bất thình lình một kiếm chặt đứt đầu lâu. Thủy Kính Tiên Sinh nói, Hồng Lô Thiện Biến bản thượng là một loại trúc cơ công pháp, chỉ có lúc trùng, tu luyện tới tầng thứ 6 liền coi như là trúc cơ thành công. Khi đó, ta liền có thể ép ra trong mắt ta đạo kia kiếm ảnh. Tô Vân thầm nghĩ, ngày mai ta liền có thể luyện thành Hồng Lô Thiện Biến tầng thứ 3, đến cuối năm, ta nhất định có thể tu luyện tới tầng thứ 6. Tâm tình của hắn dần dần ổn định lại, không suy nghĩ thêm nữa trước kia tiên kiếm sự tình. Câu Thủy Kính nói với hắn, đối với hắn mà nói trúc cơ là một đạo khảm này đi qua, con mắt liền sẽ khỏi hẳn, khi đó hắn liền có thể giống như người bình thường đồng dạng tu luyện nội tâm cùng tính linh thần thông. Nhưng mà Tô Vân chưa hề nghĩ tới, Câu Thủy Kính đối với hắn có chỗ giấu giếm. Câu Thủy Kính chưa nói cho hắn biết, thực ra hắn đã sớm luyện ra tính linh thần thông. Hoàng Trung chính là hắn tính linh thần thông, nhưng mà hắn tu ra Hoàng Trung lúc, chẳng những không có tu luyện tới nguyên động, vẩn linh cảnh giới, thậm chí không có trúc cơ. Câu Thủy Kính coi trọng hắn, cũng chính là nguyên nhân này. Một thiếu niên người mù, tại yêu quái khắp nơi thiên thị viên, tại trừ mình ra không có người sống thiên môn chấn, không chỉ có sinh sống 6 năm lâu, hơn nữa dựa vào bản thân mạnh mẽ ý chí lực, dùng thời gian 6 năm mạnh mẽ quan tưởng ra bản thân tính linh thần thông. Không nói thiên phú, vẹn vẹn phần này nghị lực, đều là thiên hạ ít có. Sắc trời dần dần muộn, nắng chiều sắp xuống núi, hoa hổ cùng ba đầu tiểu hồ ly cũng luyện được mệt mỏi, dừng lại nghỉ ngơi. Tô Vân hướng hoa hổ nói, hoa nhị ca, đêm nay thiên thị viên mở chợ đêm, không thể bỏ qua. Các ngươi muốn cùng ta cùng đi chợ đêm ư? Hoa hổ cùng ba đầu tiểu hồ ly đánh liên tục mấy cái run rẩy, vội vàng lắc đầu. Thanh Khâu Nguyệt Sóc giống như đứng lên, lắc lắc đuôi cáo, tiểu Vân ca, chúng ta liền không đi. Cũng tốt, chợ đêm không có cái gì thú vị, mọi người rất ít nói chuyện. Tô Vân suy nghĩ một chút, lại mời nói, hồ khâu thôn bị hủy, các ngươi không bằng chuyển tới thiên môn trấn, theo ta ở cùng nhau, hai bên cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ba đầu tiểu hồ ly đồng thời quay đầu nhìn về phía hoa hồ liền vội vàng lắc đầu từ chối. Tô Vân buồn bã, một mình rời đi, trở về thiên môn trấn. Bốn cái hồ yêu trồn người lên, đưa mắt nhìn thiếu niên này người mù ở trong màn đêm rời đi, ly tiểu phàm trần chờ nói, nhị ca, chúng ta thật không nói cho tiểu vân ca. Thiên môn chấn bên trong chỉ có hắn một cái là người sao. Hoa hồ lắc đầu nói, lúc trước gia hồ tiên sinh liền đã phân phó chúng ta, tuyệt đối không thể nói cho tiểu vân thiên môn chấn chấn tướng. Thủy Kính tiên sinh tới cái kia mấy ngày, cũng không có từng nói với hắn thiên môn chấn chấn tướng. Chấn tướng quá tàn khốc, chúng ta nói cho hắn biết, hắn chưa hẳn có thể tiếp nhận. Vẫn để cho chính hắn từ từ phát hiện còn tốt. Ba đầu tiểu hồ ly yên lặng gật đầu. Hoa hồ nhìn thấy Tô Vân lẻ loi một mình đi lên phía trước, lộ ra gấp bội cô độc. Không khỏi đáy lòng mềm nhũn, hướng Tô Vân đuổi theo, nói, ba người các ngươi lưu tại trong thôn, ta cùng Tiểu Vân đi quỷ. Phi, đi chợ đêm. Ba đầu tiểu hồ ly nhón chân lên nhìn quanh, hồ bất bình nói, các ngươi nói hoa nhị ca có thể hay không bị quỷ thần ăn đi. Mặt khác hai cái tiểu hồ ly đồng thời hung tợn trừng mắt liếc hắn một cái, hồ bất bình vội vàng cụp đuôi, cười xoa nói, ta là nói dơ thôi. Hoa nhị ca, chúng ta trước về thiên môn trấn. Tô Vân cùng hoa hồ một đường đi qua hoàng thôn, vòng qua xà giản. Tô Vân rất là phấn khởi, đề nghị, trong nhà của ta còn có chút bảo vật, cùng một chỗ đưa đến chợ đêm. Nếu như ban không được, chúng ta liền tại trong chợ đêm đi một vòng. Ta còn không có tại trong chợ đêm chuyển qua đây, nói không chừng có thể mua được một ít đồ tốt. Hoa hồ sắc mặt sáng quét, cố gắng để cho mình giọng giữ vững bình tĩnh, Tiểu Vân, trong nhà người có thể có cái gì tốt đồ vật. Còn là đường đi quỷ kia. Thiên môn chấn, chúng ta trực tiếp đi chợ đêm. Tô Vân suy nghĩ một chút, cười nói. Ta mấy năm này bảy quầy bán hàng, quả thực không có bán đi qua một kiện đồ vật, có lẽ đồ của nhà ta quả thực không tốt. Cũng được, chúng ta trực tiếp đi chợ đêm. Hắn chỉ hướng phía trước, nhị ca, phía trước gốc kia dưới cây liễu nhà, chính là Sầm Bá nhà. Sầm Bá là cái cực kỳ tốt người, lúc này hắn luôn luôn đang chờ ta. Ngươi có thể nhìn thấy hắn ư? Hoa hổ cách xa nhìn lại, chỉ thấy cái kia cái cổ siêu vẹo dưới cây liễu mặt chỉ có một cái nho nhỏ mộ hoang, trừ cái đó ra. Còn có một cái cụ già cái cổ treo ở dưới cây liễu, bị gió thổi qua, cụ già tứ chi rủ xuống, thân thể rung động rung động. Có thể nhìn thấy. Hoa hồ miệng đầy răng đến vang vọng, ôm chặt cái đuôi của mình, tập tễnh đi theo Tô Vân sau lưng. Sầm Bá, Sầm Bá. Tô Vân xa xa kêu gọi nói, ta mang đến một người bạn. Hoa hồ đem đuôi nhét vào trong miệng, miễn cho bản thân kêu thành tiếng, một chân cấp một chân thấp đi theo Tô Vân, thầm nghĩ, không sợ, không sợ, ta là yêu quái không sợ quỷ thần. Buổi tối trên bầu trời hiện ra một vòng trăng lưỡi liềm, ánh trăng lờ mờ, Hoa Hổ xa xa nhìn thấy gốc kia cái cổ siêu vẹo dưới cây liễu mang theo cụ già đem cổ của mình theo dây thừng bên trong móc ra, nhẹ nhàng rơi vào phía dưới nho nhỏ ngôi mộ bên trên, không có phát ra cái gì tiếng vang. Hoa Hổ sợ hãi trong lòng, đi theo Tô Vân đi tới dưới cây liễu. Tô Vân tuy là mắt không thể thấy, lại phảng phất thấy được ngồi tại mộ phần bên trên cụ già, không người nói, Sầm Bá. Sầm Bá con mắt ở trong màn đêm lóe yếu ớt lục quang nhìn thấu Tô Vân sau lưng Hoa Hổ, giống như là nghĩa địa bên trong quỷ hỏa. Hoa Hổ ôm đuôi, liều mạng cắn cái đuôi của mình nhọn, suýt chút nữa té xỉu đi qua. Là Tiểu Vân A. Sầm Bá âm thanh mang theo cự người ở ngoài ngàn dặm lạnh lùng, hờ hững nói, ngày hôm nay ngươi tới hơi trễ. Tới thì tới, còn mang lễ vật gì? Đông. Hoa Hổ ngửa mặt ngã xuống đất, ngất đi, còn ôm đuôi tứ chi run rẩy không dứt. P.S. Cầu phiếu. Chương 12, Nhược sĩ tất giận. Chương trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Sầm Bá, đây là Hoa Nhị ca, là bạn ta. Tô Vân đá đá té xỉu Hoa Hổ, Hoa Hổ thủy chung bất tỉnh, thiếu niên do dự một cái, nói Sầm Bá, Thủy Kính tiên sinh truyền thụ cho ta Hồng Lô Thiện biến dưỡng khí thiên, nói là ta sau khi tu luyện thành, liền có thể chữa trị hai mắt. Sầm Bá lặng im phút chốc, nói ngươi lúc trước đi vào chợ đêm, là vì tìm kiếm chữa trị ngươi bệnh mắt phương pháp. Hiện tại ngươi có đầy đủ nắm chắc chữa trị bản thân bệnh mắt, liền không cần chợ đêm. Ngươi lần này tới, chính là vì nói cho ta biết, đây là ngươi một lần cuối cùng tới chợ đêm. Tô Vân nói ta tuy là không cần phải đi chợ đêm, nhưng ta sẽ còn thường xuyên đến nơi này. Sầm Bá một mực chăm sóc ta. Là ngươi nói cho ta biết chuyển tới thiên môn trấn ở, lại nói cho ta biết thời gian khắc độ, còn nói cho ta biết có thể đi qua căn này dây gai leo đến chợ đêm, tìm người trị liệu con mắt của ta. Mỗi lần ta đi chợ đêm, Sầm Bá còn một mực tại phía dưới chờ ta bình yên trở về sáu. Ta không cần ngươi nhớ kỹ ta tốt. Sầm Bá lạnh như băng cắt đứt hắn, theo mộ phần bên trên đứng dậy, chắp hai tay sau lưng còng lưng đi tới trước mặt hắn, nghiêng mặt ngẩng đầu nhìn hắn, ngươi chỉ là một cái ở tại nhà ta lân cận đáng ghét tiểu thí hải mà thôi. Ngươi ở tại ngươi phòng nhỏ bên trong không an phận, gõ cho ta ngủ không yên. Ta không phải đối ngươi tốt, ta chỉ là muốn đuổi đi ngươi. Tô Vân lộ ra tươi cười. Sầm Bá hừ một tiếng, vây quanh hắn dạo qua một vòng, ngươi mắt mù thời điểm chán ghét, mắt không mù vậy thì càng khiến người chán ghét. Ta phải đi, đi xa nhà, rất xa xa nhà, sẽ không trở về, miễn cho gặp ngươi liền phiền. Tô Vân vành mắt đỏ lên, Sầm Bá, ngươi sáu. Ta đêm nay liền đi. Sầm Bá vẫn như cũ lạnh như băng nhìn hắn, trong thanh âm vẫn là cự người ở ngoài ngàn dặm lạnh lùng. Dù sao chúng ta hàng xóm một hồi, ta đem cái này dây thừng để lại cho ngươi, xem như cho ngươi lưu cái tưởng niệm. Tô Vân cái mùi hế ẩm, nhịn không được muốn rơi lệ, trong lòng có chút thất vọng cùng thất lạc. Sầm Bá, ngươi không đợi được ta chữa trị con mắt sau đó lại đi sao? Ta muốn nhìn một chút ngươi, Sầm Bá tựa như cha mẹ ta đồng dạng chăm sóc ta sáu. Sầm Bá nhìn hắn, trên mặt lạnh lùng dần dần tiêu tán, dường như ánh mắt lạnh như băng phía dưới cất giấu lửa nóng nội tâm, nói ta nhìn ngươi liền phiền, vẫn là không thấy tốt hơn. Ngươi theo thiên thị sau khi trở về, kéo xé ra dây gai bản thân sẽ rơi xuống. Hắn đi vào phần mộ của mình bên trong, đột nhiên cái kia nho nhỏ trong phần mộ, có vô cùng rộng lớn mênh mông hào quang bay vọt lên, trong lúc nhất thời quang mang vạn đạo, vạn trượng, ở trên bầu trời quanh quẩn, dâng trào, vỡ bờ, sau đó càng lên càng cao. Quang mang kia là từ vô số văn tự tạo thành, văn tự ngút trời, giống như là một mặt làm người ta ngưỡng mộ núi cao vách đá, tụng niệm thanh âm cũng tự vù vù. Giống như là có vô số cái thanh âm tại niệm tụng. Quang mang bên trong, Sầm Bá đạp trên cái này lũy lũy văn tự mà đi, giống như là đi lại tại biển sách phía trên. Hắn không còn là lưng còn lão nhân, hắn càng đi càng cao, cũng càng ngày càng trẻ tuổi, giống như là đầy bụng kinh luân thơ hoa hiền giả, nhưng không thể nào thi triển khát vọng, chỉ có thể rời xa trần thế. Hắn dần dần từng bước đi đến dần dần không sách. Rốt cục, Sầm Bá cùng hắn văn tự cùng một chỗ, biến mất tại ngân hà trời cao trong lúc đó. Đáng tiếc một màn này, Tô Vân không cách nào nhìn thấy. Tại phía xa bên ngoài mấy trăm dặm Sóc Phương, Quỳnh Lâu trong mây, cao ốc san sát. Áo lông thủy kính đứng tại Sóc Phương thành cao nhất lâu vũ phía trên, xa xa nhìn thấy màn sáng đi ngược chiều như dòng nước, theo mặt đất bay lên, bay cao lên không trung, hắn không khỏi thay đổi sắc mặt. Tính linh sáng ngời, hào quang như minh nguyệt chi hoa, văn tự như buông xuống đẹp thiên tượng, nguyên Sóc Quốc bốn đại thần thoại một trong Nho Thánh, buông xuống cả đời cố chấp, qua đời thuộc về thần đạo. Áo lông thủy kính xa xa nâng chén, Sầm thánh nhân đi tốt. Hoa Hổ vụng trộm mở mắt, liếc liếc không trung, Sầm Bá đã rời đi, hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, trở mình bỏ dậy. Tô Vân tìm tới cái kia dây thừng, nói Hoa nhị ca, đến nơi đây. Chúng ta theo căn này dây gai leo đến trong chợ đem đi. Cái kia dây thừng, là Sầm lão quỷ treo cổ dây thừng 6. Hoa Hổ run lẩy bẩy, câu nói này không dám nói mở miệng, kiên trì đi tới Tô Vân bên cạnh. Tô Vân nhắc nhở hắn nói nhị ca, ngươi bắt được dây thừng, cái này dây thừng sẽ tự mình mang theo chúng ta đi vào chợ đêm. Hoa Hổ nắm lấy dây gai, đột nhiên chỉ nghe hô một tiếng, dây thừng kia vậy mà như cùng sống đã tới đồng dạng, điên cuồng hướng trời cao sinh trưởng. Hoa Hổ bên thai chỉ truyền tới hô hô tiếng gió, lại cúi đầu nhìn lại, đừng nói cây liễu, cho dù là trong bóng đêm thiên môn chấn đều biến thành bé nhỏ không đáng kể điểm nhỏ nhi. Đừng sợ, đừng sợ. Hắn loáng thoáng nghe được Tô Vân tiếng an ủi, rất nhanh liền đến. Hoa Hổ thân thể cứng ngắc, gắt gao ôm dây thừng trong đầu trống rỗng. Rốt cục, dây thừng lại không sinh trưởng, Tô Vân nhẹ nhàng rung động, bước chân rơi trên mặt đất, lại xoay người lại nắm lên Hoa Hổ sau gáy, cố gắng đem hắn theo dây thừng bên trên lấy xuống. Hoa Hổ vẫn như cố gắt gao ôm lấy dây thừng không buông ra, Tô Vân dùng sức đẩy ra hắn móng vuốt, lúc này mới đem hắn theo dây thừng bên trên lấy xuống. Hoa Hổ rơi xuống đất, vẫn như cũ cứng lại ở đó, duy trì ôm chặt trạng. Hoa nhị ca, nếu ngươi không đi lời nói, liền sẽ lạc đường tìm không thấy ta. Tô Vân đi thẳng về phía trước. Hoa Hổ vội vàng bước ra hai cái cứng nhắc chân đuổi theo hắn, hai cái chân trước vẫn như cũ ôm ở trước ngực, lộ ra rất là buồn cười. Chợ quỷ bên trong đã tới một số người, từng người im lặng không lên tiếng, tại từng tôn quỷ thần trước gian hàng liếc nhìn. Tô Vân mang theo hai chân khó khăn di chuyển Hoa Hổ, rất hứng thú tại chợ quỷ bên trong vòng tới vòng lui, hắn không nhìn thấy, đành phải mời Hoa Hổ tới nói cho hắn biết những cái kia bảo vật hình dạng. Hoa Hổ âm thầm kêu khổ, chỉ hận bản thân vì sao thương hại hắn, cùng hắn đi tới cái địa phương quỷ quái này. Giã Hổ tiên sinh đã từng nói, chợ quỷ bên trong quỷ thần kiêng kỵ nhất chính là hồ nói lung tung. Mà ta đúng lúc là hồ ly, hồ nói lung tung, nói chính là ta sáu. Hoa Hổ đứng tại Tô Vân bên cạnh, chồm người lên, rụt lại đầu ôm mình đuôi, trợn mắt lên nhìn trong bóng tối quỷ thần không biết làm sao. Bên cạnh, Tô Vân tuy là không nhìn thấy, thế nhưng là mặt hướng lấy hắn, lộ ra ánh mắt khích lệ. Đông. Hoa Hổ ngửa mặt ngã xuống, sau gáy đụng, ngất đi. Nhị ca, ngươi có phải hay không luyện công tẩu hỏa nhập ma? Gần nhất lúc nào cũng té xỉu. Tô Vân lắc đầu, một tay nắm lấy Hoa Hổ đuôi, kéo lấy hắn tại chợ quỷ đi vào trong động. Hoa Hổ lặng lẽ mở mắt, thở phào nhẹ nhõm. Đi theo hắn đi tới loại địa phương này, quả thực nguy hiểm. Hoa Hổ trong mắt loạn chuyển, bị Tô Vân lôi kéo đuôi kéo lấy đi, tuy là đầu lại không ngừng va chạm mặt đất, nhưng tốt xấu tính mạng không ngại. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên nhìn chừng chừng lấy chợ quỷ bên trong một thân ảnh, Hoa Hổ gương mặt đầu tiên là dại ra, tiếp lấy nghiến răng nghiến lợi. Tiểu Vân 6. Hoa Hổ mang theo tiếng khóc nức nở, âm thanh khàn giọng, ta thấy được cái kia giết tiểu muội người. Tô Vân thân thể hơi chấn động, dừng bước lại, vung hắn ra đuôi, xoay người lại, giọng nói nhẹ nhàng phải bảo người cảm giác được sợ hãi, nhị ca, ngươi thật thấy được người kia. Ngươi xác nhận ngươi không có nhận sai. Ta chắc chắn sẽ không nhận sai. Hoa Hổ nghiến răng nghiến lợi, nhìn chòng chọc vào chợ quỷ cái trước thiếu niên thân ảnh, thiếu niên kia tướng mạo thanh tú, một thân rực rỡ quần áo, tựa như trên người như lửa. Tô Vân bước chân, hướng cái kia hồng y thiếu niên đi tới. Hoa Hổ giật mình, vội vàng ngăn lại hắn, Tiểu Vân, ngày đó ta gặp được phía sau hắn toát ra lửa, trong lửa có thần điểu bay ra, chứng minh hắn tu luyện không phải hồng lô thiện biến dưỡng khí thiên, mà là một loại khác thần điểu loại công pháp. Hơn nữa, hắn đã đạt thành loại thứ ba thành tựu, làm được khí huyết hiển hóa. Ngươi không phải là đối thủ của hắn. Những ngày này Tô Vân tuy là chuyên cần khổ luyện, nhưng hiện nay vẫn là chỉ đạt thành ngạc long ngâm loại thứ hai thành tựu. Hồng lô thiện biến dưỡng khí thiên là trúc cơ loại công pháp một loại, trúc cơ loại công pháp phần lớn tương tự, trợ quỷ cái kia hồng y thiếu niên tu luyện tuy là không phải hồng lô thiện biến, nhưng hắn tu luyện tới loại thứ ba thành tựu, làm được khí huyết hiển hóa, chứng minh hắn đã đem trúc cơ công pháp tu luyện tới đệ lục trọng. Hồng y thiếu niên sắp đi vào, thậm chí khả năng đã đi vào nguyên động cảnh giới. Khâu tiểu muội cũng là bạn học của ta. Tô Vân bước chân di động, giống như là ngạc long trong nước du lịch, thẳng vòng qua Hoa Hổ, sắc mặt bình tĩnh nói, các ngươi đều là bạn học của ta, Giã Hổ tiên sinh thì là dạy dỗ ta đối nhân xử thế tiên sinh. Ta tuy là không nhìn thấy các ngươi, nhưng ở trong lòng ta, các ngươi đều là từng cái người sống. Trong lòng của hắn, rách nát tưởng tự bên trong cùng hắn cùng một chỗ đi học không phải từng cái hồ ly, mà là từng cái hoạt bát thiếu niên thiếu nữ. Bọn họ là đồng môn bạn học, cũng là bạn bè đồng bạn. Đồng môn 6 năm mà tích lũy xuống tình nghĩa, đầy đủ chân quý. Hắn cũng không phải là hồ yêu bọn họ đồng loại, nhưng hồ yêu bọn họ nhưng đón nhận hắn. Nhưng mà trong vòng một đêm, bạn học biến thành hồ yêu, biến thành từng cỗ thi thể lạnh băng. Tô Vân trong lòng, tử vong cũng không phải là hồ yêu, mà là trong lòng của hắn một cái kia cái mỗi người đều mang tính cách đồng môn. không nên vọng động. Hoa hồ lần nữa chặn lại hắn, bọn họ nhiều người. Còn nhiều thời gian. Nhưng vào lúc này, hoa hồ trong thoáng chốc phảng phất nhìn thấy đi tới không phải Tô Vân, mà là một đầu hung ác cực kỳ ngạc long, gân thân thể dữ tợn, ai dám chặn đường, liền sẽ bị ngạc long nát bấy. Hoa hồ trong đầu trống rỗng, đợi tỉnh táo lại, Tô Vân đã theo bên cạnh hắn đi qua, bước đi trầm ổn, thẳng hướng đi cái kia nội thành tới hồng y thiếu niên. Nhược sĩ tức giận, máu phun ra năm bước. Tô Vân đã đi ra bước đầu tiên. Trạch chư ta lại tham ăn các ngươi phiếu. Trang sách mặt có cho nhân vật so tâm, còn xin các bạn đọc nhớ tới vì bọn họ so tâm, đã có mới vai trò. Được cuốn vật bằng tờ tờ vở chèn lễ. Chương 13, năm bước giết một người. Tô Vân khí thế càng thêm cao. Năm bước bên trong, hắn muốn cái kia trong thành tới thiếu niên thây nằm ở đây, vì bạn học báo thủ, vì giã hồ tiên sinh báo thủ. Đông Phạm Huynh, chợ quỷ nếu có đồ tốt, sớm đã bị người cướp đi, chỗ nào có thể đến phiên chúng ta. Cái kia áo đỏ thiếu niên cùng một ít thiếu niên nam nữ đồng hành, bên trong một cái nam tử tuy là thoạt nhìn muốn lớn tuổi mấy tuổi, lại xưng hô áo đỏ thiếu niên là huynh, cười nói, coi như nơi này có bảo vật gì, các ngươi đồng gia cũng chưa chắc có thể để ý cần gì nhọc nhằn khổ sở chạy tới. Dương Thắng, ngươi có chỗ không biết. Đồng Phàm khẽ mỉm cười, thản nhiên nói, nhà ta vị kia lão thần tiên ở kinh thành nhận được tin tức, tiền tuyến đánh trận, chết rất nhiều vị tướng quân. Những tướng quân này đều là đại nhân vật, bọn họ sau khi chết, nội tâm hơn phân nửa cũng là muốn tới chỗ này. Lão thần tiên có ý tứ là, để chúng ta tới kiếm điểm chỗ tốt. Dương Thắng khẽ nhíu mày, theo vì nước hy sinh tướng quân trên người kiếm chỗ tốt, không khỏi. Mặt khác nam nữ trẻ tuổi nhao nhao cười, thất truy bắt thiệt nói, bọn họ vì nước hy sinh, cỡ nào oanh liệt. Là muốn phong thần. Bọn họ phong thần, sau khi chết ngay cả mình một điểm của cải cũng không nỡ lòng bỏ quên cho chúng ta ư. Cùng hắn tiện nghi người khác, không bằng tiện nghi chúng ta, dù sao chúng ta còn là sĩ từ đây. Dương Lão ca, ngươi nói có đúng hay không? Đúng, đúng. Dương Thắng nhận lời một câu, đột nhiên trong lòng sinh ra ý nghĩ, xoay đầu lại, liền nhìn thấy ngay tại đi tới Tô Vân, lộ ra vẻ nghi hoặc. Tương tự bên trong cái kia đi theo hồ ly đọc sách tiểu người mù. Hắn vừa mới nghĩ đến nơi đây, đột nhiên sắc mặt đại biến, trước mắt một mảnh đỏ tươi, trong thoáng chốc chỉ cảm thấy bản thân bốn phía không còn là chợ quỷ, mà là một mảnh bùn lầy đầm lầy, mà Tô Vân thì phảng phất một đầu ngạc long tại đầm lầy bên trong tiềm hành. Trước mắt của hắn sở dĩ đỏ tươi, là bởi vì bị Tô Vân khí cơ áp bức, ép tới con mắt thứ máu. Ngạc long âm. Thủy kính tiên sinh đem môn này dưỡng khí thiên truyền cho hắn. Cẩn thận. Hắn la lên lên tiếng, đồng thời thân thể làm ra phản ứng, không nói lời gì liền hướng Tô Vân chụp tới. Đồng Phàm cùng mấy cái kia trẻ tuổi sĩ tử nghe tiếng quay đầu, hướng Tô Vân nhìn lại, trên mặt bọn họ tươi cười chưa tán đi. Dương Thắng thò tay, tay như ngạc long bàn tay, chụp lại Tô Vân phần lưng. Hắn thi triển bất ngờ cũng là ngạc long âm. Tô Vân thi triển chính là hoàn chỉnh chiêu thức, mà hắn nhưng đã đem chiêu thức phá giải thành khác biệt tán thủ, chỉ lưu lại chiêu thức bên trong từng cái thủ đoạn công kích, không câu nệ tại chiêu thức hình dáng. Cái này liền vô cùng cao minh. Chiêu thức là chết, mà đem chiêu thức phân giải làm tán thủ, liền có nhiều hơn nữa biến hóa cùng tổ hợp phương thức, tốc độ phản ứng càng nhanh. Có thể làm đến bước này, đều là thiên phú cực cao sĩ tử. Không ngờ. Dương Thắng ngạc long chảo đội lên Tô Vân phần lưng cơ bắp bên trên lúc, đột nhiên cảm ứng được Tô Vân phần lưng truyền đến từng tiếng băng băng chấn động, liên tục 33 lần nhiều, để hắn giống như là chụp lấy một đầu lớn ngạc long, năm ngón tay bị chấn động đến tê dại, không cách nào lưu lại Tô Vân. Ngạc long tại tích, liên tục đả thông 33 khối cuộc sống, thật sự là tốt thân pháp. Thủy kính tiên sinh truyền thụ cho hắn hồng lô thiện biến tối đa một tháng thời gian ngắn như vậy, hoàn chỉnh nắm giữ hồng lô thiện biến đều có chút khó khăn. Chớ nói chi là tu thành ngạc long âm. Dương Thắng ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin được. Hắn là ngày đó đi theo cầu thủy kính đi tới thiên thị viên, đi vào thiên môn chợ quỷ sĩ tử một trong, bởi vậy biết Tô Vân. Hắn cũng đoán ra thủy kính tiên sinh ở lại chỗ này hơn 10 ngày mới trở lại sóc phương, hơn phân nửa là đem hồng lô thiện biến dưỡng khí thiên truyền thụ cho Tô Vân. Nhưng mà, Tô Vân tốc độ tu luyện khó tránh khỏi có chút quá nhanh. Dương Thắng lúc trước vì tu thành ngạc long tại tích một chiêu này, ăn đến đau khổ cũng không ít. Một chiêu này cần đả thông 33 khối cốt sống, muốn làm đến bước này, cần mạnh mẽ nguyên khí chống đỡ. Hơn nữa, cần một khối tiếp lấy một đồng đả thông, không thể thừa thế xông lên thoáng cái đả thông 33 khối. Hắn trước sau tiêu phí 3 tháng rưỡi thời gian, mới luyện thành ngạc long tại tích, vì thế còn ăn không ít linh đan rượu dược đến tăng lên nguyên khí tu vi. Câu thủy kính dạy Tô Vân 10 ngày, Tô Vân tu luyện ngạc long ngâm nhiều nhất đầy 1 tháng, liền tu thành ngạc long ngâm chiêu thứ 5, ngạc long tại tích. Không thể không để Dương Thắng cảm thấy kinh ngạc. Ngay tại hắn thất thủ không thể lưu lại Tô Vân trong nháy mắt đó, Tô Vân đã như ngạc lòng tiềm hành, theo sĩ tử trong đám xuyên qua, thẳng đến Đồng Phàm mà đi. Mục tiêu của hắn là Đồng Phàm. Dương Thắng trong lòng giật mình, Hồng Lô Thiện Biến Dưỡng Khí Thiên là cầu thủy kính theo Đông Đô mang tới công pháp cơ bản, môn công pháp này chưa từng xuất hiện tại Sóc Phương Quan học bên trong, chỉ có đi theo cầu thủy kính tu hành tư học đệ tử mới học qua. Đồng Phàm không hiểu rõ môn công pháp này, chỉ sợ sẽ thua thiệt. Chẳng qua tiểu người mù chỉ tu luyện một tháng thời gian, nguyên khí tu vi còn yếu, hắn Hồng Lô Thiện Biến nhiều nhất tu luyện tới tầng thứ 3. Mà Đồng Phàm Tất Phương Thần Hành Dưỡng Khí Thiên nhưng đã tu luyện tới tầng thứ 6. Hắn vừa mới nghĩ đến nơi đây, Tô Vân đã xuyên qua mọi người, nhảy lên. Cục cục. Theo Tô Vân trong lồng ngực truyền ra long ngâm để Dương Thắng sắc mặt đại biến, cái này tiếng long ngâm cùng cầu thủy kính dạy ngạc long ngâm phát ra long ngâm không giống. Ngạc long ngâm phát ra long ngâm là nguyên khí vận chuyển lúc phát ra tiếng gào, âm thanh như là ngạc long tiếng kêu, phảng phất sấm sét đồng dạng, bởi vậy gọi là ngạc long ngâm. Mà Tô Vân trong lồng ngực nguyên khí vận chuyển phát ra âm thanh, lại không chỉ ngạc long lôi âm, mà là nhiều đến 4 loại long ngâm lôi âm. Thủy Kính Tiên Sinh đã từng nói, môn công pháp này sở dĩ có thể phát ra lôi âm long ngâm, là bởi vì nguyên khí trong cơ thể vận chuyển cực kỳ mãnh liệt, nguyên khí cọ sắt bắn ra tiếng vang. Dương Thắng ra sức xông vào đám người, vẻ mặt biến ảo không ngừng, tiểu người mù phát ra 4 loại lôi âm, nguyên khí của hắn mãnh liệt trình độ là những người khác 4 lần. Đồng Phàm nguy hiểm. Nhưng mà... Bành! Dương Thắng một chiêu thần ngạc bãi vĩ, đem mặt khác cản đường sĩ tử quét bay, trong mắt tinh quang bắn ra 4 phía. Nếu như ta mượn cơ hội này cứu Đồng Phàm, như vậy ta cùng Sóc Phương Đồng ra quan hệ, liền lại tới gần một điểm. Nói không chừng có thể như vậy lên như diều gặp gió. Đồng Phàm phản ứng cũng không chậm. Tại Dương Thắng phát ra nhắc nhở lúc hắn cũng đã phát giác, Tô Vân xâm nhập sĩ tử trong đám, thẳng đến hắn mà đến. Tại Tô Vân bước ra bước thứ 3 lúc, nguyên khí của hắn cũng đã thôi thúc. Tô Vân bước ra bước thứ 4 lúc, hắn Tất Phương Thần Hành Dưỡng Khí Thiên liền bắt đầu thôi thúc. Tô Vân bước ra bước thứ 5 lúc, Đồng Phàm sau lưng cũng đã hiện ra thần điểu Tất Phương dị tượng. Cái kia thần điểu kỳ liệt như lửa, theo Đồng Phàm tay liền muốn vỗ cánh bay ra, đánh giết Tô Vân. Nhưng mà cũng trong lúc đó, Tô Vân bay lên trời, từ trên xuống dưới tấn công, hai tay nhanh như tia chớp giống như nhô ra, từ bên trên chụp lại cái cằm của hắn cùng cái hót. Đồng Phàm chỉ cảm thấy mình bị một đầu ngạc long cắn đầu lâu, trước mắt một vùng tăm tối, trong lòng giật mình. Tô Vân thân thể trên không trung như là bắt được con mồi ngạc long, chụp lại Đồng Phàm đầu, đem hắn vung mạnh lên. Hông eo phát lực, trên không trung như cá sấu lớn cuộn cuộn, muốn đem cổ của hắn sinh sinh vặn gãy. Đồng Phàm thân thể bị quăng trên không trung, chỉ nghe cổ mình bên trong 7 khối xương cổ phát ra đùng đùng tiếng vang, trong lòng vừa kinh vừa sợ, thật nhanh. Không kịp ngăn cản. Cùng lúc đó, Dương Thắng nhào tới, đồng tử trợn co lại, ngạc long ngâm thức thứ 2, ngạc long phiên cổn. Mặc cho hắn thi triển ra một chiêu này, Đồng Phàm đầu đều sẽ bị hắn tươi sống vặn xuống. Hai tay của hắn hướng về phía trước nô ra, bắt lấy Đồng Phàm hai chân. Đồng dạng cũng thi triển ra ngạc long phiên cuộn một chiêu này. Ngạc long phiên cuộn lại được xưng tìm đường chết chết cuộn cuộn, bị một chiêu này bẻ gãy cái cổ thậm chí vặn rơi đầu đều là qua quýt bình bình. Đối kháng ngạc long phiên cuộn biện pháp tốt nhất chính là đồng dạng thi triển ngạc long phiên cuộn, đem Tô Vân khí thế quay cuồng triệt tiêu, như vậy mới có thể cứu Đồng Phàm. Hai người một cái chụp lấy Đồng Phàm đầu, một cái bắt lấy Đồng Phàm hai chân, trên không trung nhanh chóng quay người cuộn cuộn, hướng mặt đất hạ xuống, chỉ nghe tay áo tiếng xé gió bay phất phới. Trên mặt đất mấy cái sĩ tử vội vàng tránh né. Bành, bành. Tô Vân cùng Dương Thắng trước sau rơi xuống đất, hai người vẫn như cũ một cái chụp lấy Đồng Phàm đầu, một cái bắt lấy Đồng Phàm hai chân. Dương Thắng khỏe mắt nhảy lên kịch liệt một chút, vừa mới trên không trung, bọn họ gần như là đồng thời thi triển ngạc long phiên cổn một chiêu này, nhưng mà hắn chuyển 5 vòng sau đó kết lực, mà Tô Vân chuyển 7 vòng. Chiêu thức giống nhau, Tô Vân so với hắn nhiều chuyển 2 vòng mới rơi xuống đất. Mặt khác sĩ tử chưa nhìn ra, nhưng Dương Thắng biết. Tại Tô Vân so với hắn nhiều chuyển một tuần lúc, Đồng Phàm 7 cái cổ cũng đã bị vặn gãy ra thịt. Tô Vân nhiều xoay tròn thứ 2 vòng lúc, Đồng Phàm khí quản, thực quản tan vỡ, đại não hoàn toàn ngừng cung cấp máu, tại chỗ hôn mê. Bọn họ lúc rơi xuống đất, Đồng Phàm trên cổ mạch máu, gân bắp thịt, cổ, khí quản bị hoàn toàn vặn gãy, chỉ còn lại có phần cổ làn da liên kết. Đồng Phàm đã khí tuyệt. Chương 14, 7 ngày độ kiếp. Dương Thắng trên tay đột nhiên chìm xuống, lại là Tô Vân bỏ qua Đồng Phàm. Mặt hướng lấy hắn lui về phía sau. Dương Thắng vứt bỏ Đồng Phàm hai chân, đuổi về phía trước, mặt khác sĩ tử cũng xung tới, lại thấy Tô Vân bộ pháp quỷ dị, phảng phất ngạc long lui vào trong nước, lẻn vào thâm nguyên, mượn sĩ tử thân thể tránh đi hắn truy kích. Tu vi của hắn không cao, thân pháp lại cực kỳ khéo léo, tất cả đều coi là vô cùng chính xác. Chính xác đến làm cho trong lòng người phát lạnh. Dương Thắng chỉ mơ hồ nhìn thấy Tô Vân đang dâng lên tới sĩ tử bên trong lóe mấy lần gương mặt, liền lui vào chợ quỷ trong bóng tối, cùng một cái hồ yêu một trước một sau biến mất không thấy gì nữa. Mà hắn lại bị đối diện chạy tới đám sĩ tử ngăn lại đường đi cùng ánh mắt. Càng làm cho Dương Thắng khiếp sợ là, cái này tiểu người mù khi lui về phía sau, mấy cái kia sĩ tử nhao nhao hướng đầu vai của hắn chụp tới, thử đem hắn lưu lại, lại từng cái rơi vào khoảng không. Liền xem như đám sĩ tử thôi thúc nguyên khí hướng hắn công kích, chiêu thức còn chưa kịp sử dụng ra, Tô Vân cũng đã thoát ly bọn họ phạm vi công kích. Tiểu người mù nhìn như từ trong đám người xuyên qua, nhưng mà tính toán lại cực kỳ chuẩn xác, chẳng những né tránh ta, miễn cho bị ta tấn công chính diện, lại vừa vặn có thể tránh những người khác công kích. Mà những công kích này, vừa vặn trở thành ta truy kích hắn gặp phải trở ngại. Dương Thắng sắc mặt nghiêm nghị. Không tốt. Phía sau hắn truyền đến sĩ tử kinh hô, đồng phạm chết. Dương Thắng xoay người, trầm giọng nói, chư vị đồng môn, nơi này là thiên môn chợ quỷ, không được ồn ào. Chợ quỷ truyền thuyết, các ngươi nghe nói còn thiếu ư. Hắn nhìn chung quanh một vòng, đám sĩ tử dần dần tỉnh táo lại. Dương Thắng tiếp tục nói, đồng phạm huynh bị thiên thị viên bạo dân giết chết, can hệ trọng đại, đồng phạm huynh chết chúng ta đều có trách nhiệm. Đồng gia là Sóc Phương thành thế gia đại phiệt, bình minh sau đó, các ngươi lập tức trở về Sóc Phương hướng đồng gia báo tin. Ta lưu ở nơi đây tìm kiếm cái kia bạo dân, nhất thiết phải đem hắn bắt giữ, đưa đến đồng gia, để đồng gia tự tay huyết nhận kẻ thù, vì đồng phạm huynh báo thù rửa hận, mới không phụ đồng học chi tình. Đám sĩ tử nhao nhao đồng ý. Dương Thắng thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ, ta nói cho bọn hắn, ta lưu lại bắt tiểu người mù đưa đến đồng gia, bọn họ liền không dám đem sai lầm đều đẩy tới trên đầu của ta. Đồng phàm chết cũng tốt, ta cùng đồng phàm chỉ là đồng học, vậy đồng môn chi tình thâm hậu, ta không để ý tới vì đồng phàm báo thủ, đồng gia nhất định vì vậy mà cảm động. Gà Dương biến Phượng Hoàng, ở đây một lần. Một bên khác, Tô Vân mang theo hoa hồ theo thần tiên tác theo chợ quỷ bên trong trượt xuống, đợi đến bọn họ rơi xuống đất, Tô Vân run lên thần tiên tác, căn này dây thừng tự động chốc ra, rớt xuống. Tô Vân đem dây thừng cuốn lên, đeo trên đầu vai, nói, hoa nhị ca, ngươi đi đem tiểu phàm. Bất Bình cùng Tiểu Nguyệt bọn họ tiếp vào thiên môn trấn tới. Hồ Khâu thôn không thể ở nữa. Chờ một chút, trên đường phải đi qua xà giản, ta và ngươi cùng đi. Hoa Hổ còn tại khiếp sợ tại Tô Vân đánh chết đồng phạm chuyện, Ngạc Long Ngâm hắn cũng học được, nhưng mà một trận chiến này bên trong, Tô Vân Ngạc Long Ngâm lại làm cho hắn thấy được bản thân lúc trước không có nghĩ tới cách dùng. Tô Vân xông vào trung đây, đánh chết đồng phạm vì Hồ Khâu thôn Khâu tiểu muội báo thủ, càng làm cho Hoa Hổ nhiệt huyết sôi trào. Hắn dần dần chấn định lại, đi theo Tô Vân hướng xà giản đi tới, thầm nghĩ, Tiểu Vân muốn cùng ta cùng một chỗ về Hồ Khâu thôn, nhất định là nhìn ra ta có chút hồn vía lên mây, lo lắng ta đi ngang qua xà giản lúc, bị đầu kia toàn thôn ăn cơm rắn độc chết. Trong lòng của hắn sinh ra một dòng nước ấm, đây là hắn đồng môn đồng học, tuy là không phải đồng loại, lại hơn hẳn đồng loại, thân như huynh đệ. Bọn họ đi tới xà giản, Tô Vân cẩn thận từng ly từng tí dẫn đường, Hoa Hồ thì thừa dịp ảm đạm ánh sao ánh trăng nhìn lại. Chỉ thấy đầu kia đại hát xà vẫn như cũ cuộn tại khe nước bên trong trên đá ngầm, hướng về phía trên trời mùng bảy mặt trăng cùng tinh thần hô hấp thổ nạp. Đại hát xà mỗi lần hít thở, thân thể một phồng một phục, theo hô hấp lúc thân thể nhấp đô, nó lân phiến vây quanh thân thể tất tất ba ba xoay tròn, giống như là muốn bay ra ngoài đồng dạng, rất là kinh người. Hoa Hổ xa xa nhìn thấy trên bầu trời ánh sao cùng ánh trăng dường như bị một cỗ kỳ dị lực lượng tụ tập lại, hóa thành điểm điểm quang mang từ không trung thẳng tắp hạ xuống. Theo đại hắc xà hô hấp thổ nạp mà bị hút vào trong cơ thể. Mà tại đại hắc xà cái chán, con mắt phía trên, dường như mọc ra hai cái sừng nhọn. Đầu này ăn cơm rắn, sợ không phải muốn biến thành rồng. Hoa Hồ sợ hết hồn. Chỉ thấy cái kia màu đen đại xà ở dưới ánh trăng múa, khi thì thân thể thăm dò lên cao cỡ một người, trên không trung vũ động, khi thì trầm thấp xuống, tại trên đá ngầm cọ sát đầu, răng múa rất là cổ quái, mang theo một loại kỳ lạ quỷ dị mị lực. Đột nhiên, đầu kia màu đen đại xà dường như nhìn thấy bọn họ, vậy mà không còn phun nuốt ánh trăng ánh sao, mà là tuột xuống vào trong nước. Hoa Hồ trong lòng giật mình, chỉ thấy xà giản bên trong nước đột nhiên sinh ra sóng lớn, khe bên trong nước lại nhanh chóng tăng lên, rất nhanh tăng tới bắp chân của bọn hắn. Sau một khắc, sóng nước cũng đã bao phủ Tô Vân cái eo, Hoa Hồ kích cỡ thấp, đã bị bất thình lình hồng thủy nuốt mất. Mà xà giản bên trong nước còn tại tăng lên, sắp đem Tô Vân bao phủ. Hoa Hồ tại sóng nước lọt thai đến Tô Vân âm thanh. Hoa nhị ca, Long Du khúc triều. Hắn vội vàng thi triển ra Long Du khúc triều, nhất thời có thể khống chế thân thể của mình tư thế cùng bốn phía thế nước, ổn định thân hình. Nhị ca, ta bị nước xung kích thân hình, lạc đường. Tô Vân tại Hoa Hồ cách đó không xa, như là cá sấu lớn tại dòng nước xiết trung du động, sắc mặt bình tĩnh nói. Trong đầu của hắn có một bức thiên môn chấn lân cận địa lý đồ, lại thêm hoàng trung thời thời khắc khắc vận chuyển, bởi vậy hắn có thể biết bản thân phương vị chính xác. nhưng mà xà giản dâng nước lại không tại dự liệu của hắn bên trong, bị hồng thủy xung kích, hắn không biết mình bị lao ra bao xa, thế cho nên không thể xác định bản thân ở địa lý đồ bên trên vị trí. Hoa hồ thôi thúc Long Du khúc triều thân pháp, lôi kéo hắn đi tới một khối đột xuất mặt nước đại trên đá ngầm. Khối này đá ngầm Tô Vân ngược lại là có chút ấn tượng, thiếu niên lại từ trong ngực lấy ra một khối la bàn, sờ lên môi trôi, xác định đông nam tây bắc, lúc này mới lần nữa tìm tới bản thân ở địa lý đồ bên trên phương hướng. Soạn. Mặt nước đột nhiên vỡ ra, đại hắc xà đầu nổi bật mặt nước cao cỡ một người, ở trên cao nhìn xuống, rắn mắt yếu ớt, nhìn thấu bọn họ, nồng đậm vô cùng mùi tanh truyền đến. Hoa hồ lấy dũng khí, hoành thân ngăn tại Tô Vân trước người, ngẩng đầu nhìn đại hắc xà, thầm nghĩ, trốn không thoát. Toàn thôn ăn cơm dùng hồng thủy ngăn chặn đường lui của chúng ta, ta không thể chạy trốn, vậy toàn thôn ăn cơm giết chết ta ngay miệng, Tiểu Vân còn có thể nhân cơ hội chạy trốn. Tiền bối. Phía sau hắn truyền đến Tô Vân âm thanh, thanh tuyến rất là yên bình, để cho người ta có một loại không tên cảm giác an toàn, tiền bối ngăn lại chúng ta có gì chỉ giáo. Hoa hồ trong lòng lo sợ bất an, nắm chặt nắm đấm, ngẩng đầu nói, toàn thôn ăn cơm, ngươi ăn trước ta. Cái kia đại hắc xà đột nhiên há mồm ra, đầu châm xuống, mang theo tiếng gió gào thét. Hoa hồ sợ tới mức nhắm mắt lại, la lên, Tiểu Vân, ngươi thừa dịp nó ăn ta thời điểm đi mau. Một lát sau, hoa hồ phát hiện bản thân còn là đang yên đang lành, cũng không có bị ăn đi, ngay sau đó lặng lẽ mở mắt ra, lại thấy cái kia đại xà miệng há mở, chia đều ở trước mặt của hắn. Cái kia trong mồm, lít nha lít nhít đều là móc câu giống như răng. Mà phía sau hắn, Tô Vân vậy mà cũng tốt mang quả nhiên đứng ở nơi đó, không có chạy trốn, cũng không có bị đại xà nuốt lấy. Hoa hồ không hiểu, chỉ thấy đại hắc xà vẫn như cũ há hốc mồm, không nhúc nhích. Chẳng lẽ nó đang chờ chính ta đi vào trong miệng của hắn? Hoa hồ tức giận bất bình, liền muốn đem đầu đưa vào đại xà trong miệng, nó quá nhục nhã hồ ly. Tô Vân nghiêng đầu hỏi, hoa nhị ca, ngươi thấy được cái gì? Hoa hồ dừng lại, lúc này hắn cũng phát giác không đúng, vội vàng đem bản thân nhìn thấy nói cho Tô Vân. Tô Vân trầm ngâm nói, toàn thôn. Tiền bối nhất định là có chỗ nào muốn dùng đến chúng ta, cho nên ngăn lại chúng ta. Nhị ca ngươi cẩn thận quan sát, nói cho ta biết ngươi thấy được cái gì. Hoa hồ quan sát tỉ mỉ đại hắc xà, chỉ thấy đại xà trong miệng móc câu giống như răng độc săn sát, bình thường như rắn độc có 2 đến 4 khỏa răng độc, mà nó lại có 8 khỏa nhiều. Loại trừ răng độc bên ngoài, còn có mặt khác không độc răng, có tới hơn 30 viên. Trừ cái đó ra không có cái gì điểm đặc biệt, đột nhiên, hoa hồ phát hiện đại hắc xà phân nhánh đầu lưỡi quấn quanh ở một cây kiếm bên trên, thanh kiếm chui hướng phía phương hướng của hắn. Trong miệng nó có một cây kiếm. Chẳng lẽ toàn thôn ăn cơm ngăn lại chúng ta? Là ý định để chúng ta giúp nó đem cây kiếm này rút ra. Hoa hồ tỉnh ngộ, tiến lên nắm chặt chuôi kiếm, thầm nghĩ, cây kiếm này làm sao lại cắm ở nơi này. Chẳng lẽ là toàn thôn ăn cơm đang ăn người thời điểm, thanh kiếm cũng nuốt xuống, lại không cẩn thận đâm vào miệng của nó. Hắn dùng sức rút kiếm, nhưng mà lại thuận lợi đến kỳ lạ, cây kiếm này gần như là bị đại hắc xà từ trong miệng đưa ra tới. Hoa hồ lại ngẩn ngơ, không rõ đại hắc xà rõ ràng có thể bản thân rút ra, vì sao còn muốn ngăn bọn họ lại. Nhị ca. Ngươi tìm được cái gì? Tô Vân hỏi. Hoa hồ thanh kiếm sự tình nói một phen, lại đem chuôi kiếm đưa cho Tô Vân. Tô Vân vuốt ve chuôi kiếm, cây kiếm này chạm đến dịu dàng, không giống như là sắt đúc bằng đồng tạo mà thành, ngược lại giống như là xương cốt rèn luyện mà thành. Xương cốt rèn luyện kiếm, ngược lại dị thường sắc bén. Tô Vân vung kiếm nhẹ nhàng một gọn, dưới chân đá ngầm liền bị bổ xuống một khối lớn. Thiếu niên trầm ngâm phút chốc, ngẩng đầu cười nói, ta hiểu. Hắn giơ cánh tay lên, vững vàng giơ lên kiếm. Mũi kiếm hướng về đại hắc xà phương hướng. Đại hắc xà hô một tiếng ngẩng đầu, xà nhãn dựng thẳng, yếu ớt nhìn thấu hắn. Hoa hồ sợ hết hồn, thất thanh nói, Tiểu Vân, ngươi làm cái gì? Toàn thôn ăn cơm biết ăn đi ngươi. Tô Vân sắc mặt không thay đổi, trầm giọng nói, tiền bối, ta chuẩn bị xong. Đại hắc xà đầu lâu chậm rãi châm xuống, đụng vào mũi kiếm, chỉ nghe suy suy tiếng vang truyền đến, mũi kiếm đâm vào miệng rắn, dọc theo miệng rắn môi trên môi dưới vẽ một lần. Tô Vân cong người. Hai tay nâng lên chiếc kia cốt kiếm. Đại hắc xà phân nhánh đầu lưới nô ra đến, quấn quanh cốt kiếm, thanh kiếm thu nhập trong miệng của mình, ngay sau đó bơi vào khe nước. Sau 7 ngày giữa đêm, âm khí dày đặc nhất thời điểm, là ta lột xác, hóa thành giao long ngày lành đẹp trời. Tô Vân trong đầu đột nhiên vang lên một cái có chút kịch liệt âm thanh, các ngươi giúp ta thủy biến, có thể đến đây quan sát. Chương 15, nhân tâm hiểm ác càng hơn yêu. 7 ngày độ kiếp. Tô Vân hơi giật mình, toàn thôn ăn cơm muốn hóa thành giao long. Đầu kia đại hắc xà đã trở lại bản thân trên đá ngầm, tiếp tục phun ra nuốt vào tinh nguyệt tinh hoa, mà xà giản hồng thủy cũng tự từ từ hạ xuống, khôi phục như thường. Tô Vân cùng hoa hồ nhảy xuống đá ngầm, một người một hồ tiếp tục hướng Hồ Khâu thôn tiến đến. Toàn thôn ăn cơm ngăn lại chúng ta, đến cùng vì chuyện gì? Hoa Hồ nhịn không được hỏi. Hắn sắp thuế biến, hóa thành giao long. Tô Vân nói nhưng mà chính hắn lại không cách nào thuế biến, bởi vì hắn đã đem thân thể của mình luyện đến vô cùng cứng rắn, không cách nào lột đi ra rắn, cho dù là tại trên đá ngầm cọ sát, cũng mài không nát ra rắn. Bởi vậy hắn dùng bản thân răng độc, luyện thành một cái cốt kiếm, định dùng cốt kiếm tới phá vỡ ra rắn, thuận tiện bản thân thuế biến hóa thành giao long. Hoa Hồ rốt cuộc minh bạch tới, toàn thôn ăn cơm bản thân không cách nào cắt da của mình, cho nên cần mượn dùng tay của ngươi. Tô Vân cười nói, là mượn dùng tay của ta cùng mắt của ngươi. Hắn cảm ơn chúng ta giúp hắn thuế biến, bởi vậy mời chúng ta sau 7 ngày đi xà giản quan sát hắn hóa thành giao long. Hoa Hồ con mắt nhất thời sáng lên, hưng phấn nói, quan sát rắn hóa thành giao long, đối với chúng ta tới nói là một lần cơ hội khó được, có thể giúp chúng ta quan tưởng. Hắn càng nói càng hưng phấn, đột nhiên tỉnh ngộ lại, chúng ta có thể quan sát toàn thôn ăn cơm hóa thành giao long, nhưng mà Tiểu Vân nhưng không nhìn thấy sáu. Hắn lại không gieo họ, cười nói, rắn hóa giao có gì đáng xem. Chưa chắc đối ngạc long ngâm có chỗ tốt. Toàn thôn ăn cơm độc chết ta đường ca, ta mới không có thèm đi. Đi, nhất định phải đi. Tô Vân nghiêm túc nói toàn thôn ăn cơm hóa thành giao long, hình dáng phát sinh biến hóa, giao long so ngạc long còn cường đại hơn, đối ngạc long ngâm chỗ tốt càng là nhiều hơn. Loại này kỳ ngộ, không phải người nào đều có thể đụng phải. Nhị ca, ngươi muốn vì giã hổ tiên sinh báo thù lời nói, sau 7 ngày độ kiếp liền nhất định phải đi. Hoa Hồ lặng im phút chốc, gật gật đầu. Trong lúc vô tình một người một hồ đi tới Hoàng Phần Cương, chôn Hoàng Thôn chính là xây ở nơi này, mặc dù là đêm khuya, Hoàng Phần Cương bên trong nhưng ánh lửa khắp nơi. Hoàng Thôn chồn bọn họ dơ bó đuốc, ngồi vây quanh một đoàn, Hoàng Thôn thôn trưởng, cái kia lão Hoàng Thử Lang đứng tại trên một đài cao, thật cao dơ bó đuốc, cao giọng hô quát, sáu. Tên kia ước hiếp tộc ta quá đáng. An tộc nhân ta, độc tộc nhân ta, chúng ta không biết bao nhiêu huynh đệ tỉ muội, không biết bao nhiêu thúc bá thân nhất, táng thân hắn trong bụng cùng giang độc phía dưới. Hắn nếu là thuế biến thành giao long, chính là tộc ta diệt tộc này. Lần này, chư vị, lần này, thừa dịp hắn bệnh, đòi mạng hắn. Hoàng thôn lão thôn trưởng tại trên đài cao chạy nhanh hô to, hướng dưới đài trồn bọn họ la lên, hắn thuế biến thời điểm, chính là hắn yếu nhất thời điểm. Thừa dịp hắn hóa thành giao long độ kiếp, đem hắn một lần diệt trừ. Diệt trừ. Dưới đài trồn bọn họ giơ cao bó đuốc, vung tay hô to, âm thanh vang dội, ồn ào náo động. Hoàng thôn lão thôn trưởng nghiêm nghị nói, giết hắn, lão phu bỏ tiền xếp đặt buổi tiệc, mời toàn thôn ăn cơm. Dưới đài trồn bọn họ quần tình phun trào, càng thêm xúc động phẫn nộ cao, toàn thôn ăn cơm. Tô Vân cùng Hoa Hồ dừng chân nghe phút chốc, liên quan tới Hoàng thôn cùng Đại Hắc Xà ân oán, bọn họ cũng có châu nghe nói. Hoàng thôn ở tại Hoàng Phần Cương, khoảng cách xà giản tương đối gần, đối với Đại Hắc Xà tới nói Hoàng Phần Cương cũng thuộc về lãnh địa của hắn phạm vi, bởi vậy đói bụng thời điểm liền nắm lấy mấy cái trồn tới bữa ăn ngon, nhét đầy cái bao tử. Hoàng thôn trồn bọn họ tự nhiên cho rằng đây là huyết hải thâm cửu, khẳng định muốn trả thù trở về. Đương nhiên, Tô Vân nghe được tin tức, thường thường là Đại Hắc Xà lại cắn chết Hoàng thôn nào đó, cũng không biết Hoàng thôn cư dân cũng không phải là người. Tại tiểu người mù trong lòng, thiên môn chấn thập lý bát hương đâu đâu cũng có người, rất là náo nhiệt. Mà tại ngoại địa mắt người bên trong, đừng nói thiên môn chấn bốn phía phương viên trăm dặm, đều không nhìn thấy một người sống. Chẳng qua, từ khi đã trải qua Hồ Khâu thôn chỉ biến, Tô Vân liền bắt đầu đối với mình chỗ ở có chỗ hoài nghi. Chỉ là không có tận mắt nhìn thấy, cho nên trong lòng hắn thiên môn chấn bốn phía cũng đều là người, cũng không phải là yêu ma quỷ quái. Sau 7 ngày, xà giản chỉ sợ muốn náo nhiệt. Trong lòng của hắn thầm nghĩ. Nhanh đến Hồ Khâu. Hoa Hồ tăng thêm tốc độ, cười nói. Tô Vân đuổi theo hắn, mau tới đến cửa thôn lúc, Hoa Hồ đột nhiên dừng bước, để phòng nói có những người khác ngủi. Tô Vân lập tức thôi thúc hồng lô thiện biến, trong cơ thể thiên địa hồng lô chợt đốt, nguyên khí nhất thời gần như sôi trào giống như phun trào, trong lồng ngực nguyên khí phát động lên, phát ra trận trận tiếng sấm. Sau lưng của hắn từng khối cơ bắp kéo căng, cột sống đùng đùng vang vọng, đại gân cùng trong cơ thể khí huyết phun trào, hóa thành một cái giao long. Long văn thân xuất hiện, khí thế của hắn tăng lên tới cực hạn, tùy thời ứng đối bất chắc. Nhưng vào lúc này, phía sau hắn truyền đến Dương Thắng âm thanh, khó trách có người nói hồ ly đều là trúc cẩu, cái mũi linh như vậy. Thiên môn chấn Tô Vân, ta phải gọi ngươi một tiếng học đệ mới đối. Ta tại 7 tháng trước đó mời Thủy Kính tiên sinh dạy học tư học. Hoa Hồ vội vàng hét to một tiếng, Hồ Bất Bình, Thanh Khâu Nguyệt cùng Ly Tiểu Phàm bị giật mình tỉnh giấc, lập tức theo Hồ Khâu trong thôn chạy đến, nhìn chằm chằm Dương Thắng, như lâm đại địch. Dương Thắng không để ý lắm, cười nói, học đệ đánh giết đồng phàm, cho ta tạo thành rất lớn quấy nhiễu, nhưng nguy cơ vừa là nguy hiểm cũng là kỳ ngộ. Ngươi giết đồng phàm, ta liền biết ta một cái đại kỳ ngộ tới. Chỉ cần đem học đệ ngươi giao cho Đồng gia, ta không những áo cơm không lo, thậm chí có thể lên như diều gặp gió, nhảy lên trở thành người trên người. Tô Vân xoay người, nói học ca, Quan Học tiên sinh cùng Thủy Kính tiên sinh, không có dạy qua ngươi đạo lý làm người ư. Dương Thắng giật mình, bật cười nói, ngươi một cái trồn hoang dạy dô dã lộ, cũng xứng cùng ta đàm luận đạo lý làm người. Tô Vân nghiêm mặt nói, ta nghe nói người sau khi chết, tính linh bất diệt, rơi vào thú trên người liền sẽ hóa thành yêu. Cho nên, yêu có thể là người. Ta lại nghe nói yêu sau khi chết tính linh bất diệt, cũng có khả năng sẽ rơi vào trên thân người. Cho nên, khoác lên da người khả năng chưa chắc là người. Dương Thắng lộ ra vẻ trâm trọng, trong cơ thể hồng lô thiện biến vận chuyển, thản nhiên nói, học đệ, ngươi tại yêu ma quỷ quái bên trong lớn lên, trải qua ăn lông ở lỗ giống như thời gian, ngươi thế mà còn dạy ta thế nào đối nhân xử thế. Thật sự là chê cười. Hắn hồng lô thiện biến tại trong tích tắc liền tăng lên tới cực hạn, đi thẳng tới hồng lô thiện biến đệ lục trọng. Hắn quan tưởng ngạc long, nguyên khí trong cơ thể bắn ra ngạc long lôi âm, đinh hai nhức óc. Khí thế của hắn càng ngày càng mạnh, khí huyết càng ngày càng đậm hơn, nguyên khí cùng chảy xiết huyết dịch tại làn da mặt ngoài hình thành ngạc long hình xăm. Ngay sau đó ngạc long hình xăm vậy mà rời đi thân thể của hắn, tại phía sau hắn hình thành một đầu dài đến 1 trượng 6 7 ngạc long hư ảnh. Cái này ngạc long lắc đầu vẫy đuôi, rất sống động. Hoa hổ cùng cái khác 3 cái tiểu hồ ly khỏe mắt nhảy loạn, có chút không biết làm sao. Dương Thăng quá cường đại, hắn ngạc long ngâm đã tu thành loại thứ 3 thành tiểu, khí huyết hiển hóa. Phía sau hắn ngạc long, chính là khí huyết ngoại phóng, ngạc long hiển hóa. Khi hắn ra tay lúc, phía sau hắn ngạc long sẽ theo hắn cùng một chỗ công kích. Thậm chí, khí huyết hiển hóa ngạc long sẽ còn cùng hắn hợp thể, để hắn một chiêu một thức, uy lực gấp bội tăng trưởng. Dương Thắng, đã không phải là bọn họ có khả năng ứng phó. Tô Vân chậm rãi nhắm mắt lại, do hỏi, học ca, ta muốn hỏi một cái, ngươi là thế nào biết Hồ Khâu Thôn? Lần trước đi theo Thủy Kính tiên sinh, chắc là ngươi lần đầu tiên tới A. Lúc đó là buổi tối, ngươi không có khả năng thấy rõ tưởng tự lân cận địa lý. Hoa Hồ hơi giật mình, nghi ngờ nhìn Tô Vân. Tô Vân tiếp tục nói, Thủy Kính tiên sinh cho các ngươi về Sóc Phương, ngươi càng không khả năng biết nơi này có cái Hồ Khâu Thôn. Hiện tại là ban đêm, mà ngươi nhưng có thể thoáng cái mò tới Hồ Khâu Thôn nơi này. Điều này nói rõ, Thủy Kính tiên sinh để ngươi về Sóc Phương thời điểm, ngươi cũng không có đi. Dương Thắng cười. Học đệ thật sự là thông minh. Thủy Kính tiên sinh để chúng ta về trước đi, nhưng mà ta lại tại chợ quỷ bên trên gặp người quen, chính là Đồng Phàm. Nhà ta thế không hiện, không có gì địa vị, bình thường là rất khó cùng bậc này thế gia công tử gặp mặt. Cơ hội lần này hiếm thấy, ta làm sao có thể từ bỏ. Dương Thắng nhìn Tô Vân sau lưng Hồ Khâu Thôn, cười nói, hơn nữa cùng Đồng Phạm đồng hành còn có cái khác thế gia công tử cùng tiểu thư, ngay sau đó ta lưu lại. Tô Vân hỏi, sau đó chuyện gì xảy ra? Dương Thắng thản nhiên nói, thế gia đại phiệt công tử tiểu thư kiến thức rộng lớn, vật gì tốt chưa thấy qua, cái gì tốt chơi không có chơi qua. Ta chút bản lãnh này rất khó vào pháp nhãn của bọn họ, chỉ là cùng bọn họ chơi mà thôi. Hắn mỉm cười, thiên thị viên yêu ma quỷ quái khắp nơi đều có, thế gia công tử tiểu thư đều ưa thích đi săn, hơn nữa có thể mang theo hàng yêu trừ ma đại nghĩa. Ngay sau đó chúng ta tại 4 phía tìm kiếm, tìm được nơi này. Hoa Hồ nghẹn ngào một tiếng, nước mắt nhất thời chảy xuống. Tô Vân nói học ca, ngươi gặp qua giã hồ tiên sinh, ngươi cũng biết Thủy Kính tiên sinh đối giã hồ tiên sinh rất tôn kính. Ngươi đi tới Hồ Khâu Thôn nhìn thấy giã hồ tiên sinh lúc, ngươi hẳn là khuyên can bọn họ. Ta cũng không có. Dương Thắng lắc đầu nói, ta quả thực nhận ra lão hồ ly kia, nhưng mà các công tử tiểu thư chính vào cao hứng, ta mở miệng ngăn cản chẳng phải là quét bọn họ hưng. Ta làm bọn hắn vui lòng còn đến không kịp, làm sao sẽ làm ra loại này sát phong cảnh sự tình. Các công tử tiểu thư chơi được vui vẻ, mới có thể dịu dắt ta. Hoa Hồ cùng 3 cái tiểu hồ ly cắn chặt răng, nhìn chòng chọc vào hắn, thân thể càng kéo căng càng chặt. Cho nên, ta không những không thể mất hứng, còn phải bảo bọn họ tận hứng. Dương Thắng ánh mắt lạnh lùng, từ từ tại Tô Vân cùng mấy cái tiểu hồ ly trên người đảo qua, như thế nào mới có thể tận hứng. Đương nhiên là cùng bọn hắn cùng nhạc, cùng một chỗ hàng yêu trừ ma, cho nên ta cũng ra tay giết mấy cái hồ yêu. Hắn lạnh nhạt nói, học đệ, ngươi giết Đồng Phàm sau đó, mang theo một đầu hồ ly rời đi chợ quỷ, ta nhìn thấy cái kia hồ ly, liền biết ngươi sẽ tới đây. Học đệ ngươi cũng sẽ trở thành ta hướng Đồng gia tranh công xin thưởng lễ vật. Lời còn chưa dứt, hắn trong lồng ngực lôi âm ầm ầm chấn động, đinh hai nhức óc. Dương Thắng vừa xài bước ra, khí huyết nồng đậm, như là ngạc long nhảy ra đại trạch, dữ tợn hung ác, nhào về phía Tô Vân. Được cuốn vật bằng tờ tờ vở chấn lết. Chương 16, tựa như thần ma. Chương trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Tô Vân tuy là không nhìn thấy, nhưng trong đầu nhưng xuất hiện một đầu dữ tợn hung ác ngạc long phá vỡ đầm lầy bùn lầy, mở ra miệng lớn dính máu hướng mình cắn tới hình ảnh. Dương Thắng đã đem Hồng Lô Thiện Biến tu luyện tới đệ lục trọng chân chính mạnh mẽ địa phương, nhưng thật ra là đã trải qua tu luyện trên đường rèn luyện, thân thể trở nên càng thêm cường đại, trái tim có thể cung cấp cho các vị trí cơ thể càng nhiều huyết dịch. Đồng thời lại thêm nguyên khí dồi dào, khí huyết có thể hiển hóa. Tô Vân trong đầu chỗ nhìn thấy, thật ra thì cũng không phải là Dương Thắng thân thể, mà là Dương Thắng khí huyết mang cho hắn khí thế cảm ứng bên trên xung kích. Bởi vì không phải hai mắt nhìn thấy, dẫn đến trong đầu hắn hình ảnh có chút trừu tượng, màu sắc sắc sỡ, giống như là hài đồng dùng non nớt bút pháp cùng phân loạn màu sắc loạn quét vẽ linh tinh đồng dạng. Nhưng cái này cũng không hề gây trở ngại hắn rõ ràng bắt giữ Dương Thắng phương vị cùng động tác. Ngay tại Dương Thắng động thủ đồng thời, Tô Vân sau lưng, bốn cái hồ yêu gần như là cũng trong lúc đó thoát ra, nên tiếp Dương Thắng. Hoa hồ mấy người bốn cái hồ yêu tu luyện cũng là ngạc long âm, bọn họ tuy là thời gian tu luyện ngắn ngủi, nhưng mà đạt được Tô Vân truyền thụ cho bốn đại lôi âm, bọn họ trình độ cũng là bất phàm. Bốn cái hồ yêu tu vi còn yếu, hoa hồ là Hồng Lô Thiện Biến tầng thứ 3, Ly Tiểu Phàm, Hồ Bất Bình cùng Thanh Khâu Nguyệt đều là tầng thứ 2. Bọn họ khí huyết vận chuyển, hình thành khí thế cũng phản ánh đến Tô Vân trong đầu. Dựa vào đối khí huyết khí thế cảm ứng, hắn nhìn thấy Dương Thắng ngạc long rõ ràng nhất, cái kia ngạc long trong cơ thể, trái tim vị trí có một tòa thiên địa hồng lô bên trong liệt diễm hương hực, đó là Dương Thắng nguyên khí. Hồng Lô Thiện Biến, lấy nguyên khí vì diễm, Dương Thắng trong lò nguyên khí đã tu luyện tới đệ lục trọng, có lục trọng lò lửa màu sắc, đỏ tía màu da cam bạch xanh. Tô Vân có thể rõ ràng nhìn thấy lò lửa sáu màu. Nguyên khí vận chuyển, lò lửa cọ sát, để Dương Thắng trong lồng ngực truyền đến ngạc long lôi âm, mà Tô Vân nhìn thấy nhưng là ngạc long trên trái tim trống không mây khói va chạm cọ sát, bộc phát ra sấm sét vang dội. Hoa hổ cùng ba cái tiểu hồ yêu khí huyết khí thế hình thành ngạc long liền không có như vậy rõ ràng, ngạc long trái tim trừ thiên địa hồng lỗ hỏa diễm màu sắc cũng không có nhiều như vậy tầng. Hơn nữa Dương Thắng ngạc long to lớn hơn, dài ngắn ước chừng 2 trượng, mà hoa hổ cùng ba cái tiểu hồ yêu ngạc long chỉ có thước. Dương Thắng cùng bốn hồ chiến đấu tại người khác nhìn tới, là một người nên chiến bốn cái hồ ly, bốn hồ xê dịch nhảy tung, liên tục vật lộn. Mà tại Tô Vân trong mắt, nhưng là bốn cái khá nhỏ ngạc long vây quanh một đầu cá sấu lớn cắn xé. Trận chiến đấu này bốn người một hồ dùng đều là ngạc long âm, cùng một loại vật lộn pháp môn, nhưng mà lẫn nhau chiêu thức cách dùng nhưng không giống nhau. Hoa hổ cùng ba cái tiểu hồ yêu dùng chính là truyền thống chiêu thức, một chiêu một thức rõ ràng rõ ràng. Mặc dù bọn hắn ở tại nổi giận trạng thái, muốn đánh chết Dương Thắng vì hồ khâu thôn đồng bạn cùng giã hồ tiên sinh báo thủ, nhưng mà chiêu thức của bọn hắn không chút nào không loạn. Dương Thắng vận dụng là ngạc long âm tán thủ. Khi hắn tán thủ thi triển đi ra lúc, Tô Vân rốt cục đổi sắc mặt. Tại Tô Vân tầm mắt bên trong, Dương Thắng khí thế hình thành đại ngạc long thay đổi hoàn toàn, trở nên khó mà đoán, không thể nào đoán trước. Dương Thắng tay phải nên tiếp Hồ Bất Bình long chiến vu giã một chiêu này, tay phải của hắn thi triển nhưng là ngạc long xuất huyên nửa chiêu tán thủ. Tại Tô Vân tầm mắt bên trong, Dương Thắng tay phải hóa thành cuộn trào mãnh liệt tấn công ngạc long đầu lâu, mở ra miệng lớn dính máu. Cùng lúc đó, Dương Thắng tay trái nên tiếp Thanh Khâu Nguyệt Thần Ngạc Bãi Vĩ một chiêu này, tay trái của hắn thi triển thì là ngạc long phiên cổn nửa chiêu, lấy tay vì bắt, phá vỡ Thanh Khâu Nguyệt chiêu pháp, chụp lại chân của nàng, đưa nàng chân cào đến máu thịt bé bét. Một bên khác, Dương Thắng tuân ra bên ngoài cơ thể khí huyết thi triển thì là long chiến vũ dã, đem hoa hổ lòng du khúc chiều cắt đứt. Hoa hổ biến chiêu, nhưng mà liền bị tức máu hiển hóa biến thành ngạc long cắn đầu lâu, sau một khắc, cái này ngạc long liền sẽ thi triển ra ngạc long phiên cổn. Mà Ly Tiểu Phàm công kích thì thuận lợi rơi vào Dương Thắng trên lưng, nhưng mà công kích của hắn cũng không có đắc thủ. Dương Thắng phần lưng nô lên, thi triển chính là ngạc long tại sống lưng tán thủ, Ly Tiểu Phàm công kích rơi vào trên lưng của hắn lúc, hắn phần lưng cơ bắp cùng đại gân nhảy lên kịch liệt, đem Ly Tiểu Phàm bắn bay. Trong chớp nhoáng này, Tô Vân tầm mắt bên trong, Dương Thắng tựa như mọc ra 4-5 viên ngạc long đầu quái vật, bốn phương tám hướng xuất kích. Sau một khắc Hồ Bất Bình bị đánh trúng ngực, hướng về phía sau gào thét bay ra, ầm một tiếng đập vào hồ khâu thôn, đụng ngã một mảnh phòng nhỏ. Thanh Khâu Nguyệt bị vung lên, nặng nề ném xuống đất. Ly Tiểu Phàm hồ ly móng nuốt từng cây bốn cong, vặn mẹo, Dương Thắng phía sau lưng đâm vào trên người hắn, đem hắn bỗng nhiên bắn đi ra. Bốn hồ bên trong, hoa hồ nguyên khí thâm hậu nhất, thực lực mạnh nhất, nhưng mà tại Dương Thắng phía trước cũng không có sức đánh một trận. Mắt thấy hắn liền muốn bị ngạc long phiên cổn vặn gãy cái cổ, đột nhiên Tô Vân tiến lên, đồng dạng là ngạc long phiên cổn, đem hắn cứu. Dương Thắng không thể theo Tô Vân trong tay cứu đồng phạm, nhưng Tô Vân lại có thể theo Dương Thắng trong tay cứu hoa hồ. Tô Vân học đệ, ngạc long ngâm lão sư cũng không có dạy ngươi bao lâu a. Dương Thắng xoay người lại, cái khác ba hồ từng người ngã xuống đất, trọng thương không dậy nổi. Tô Vân sắc mặt ngưng trọng, vung ra hoa hồ. Dương Thắng thản nhiên nói, ta nhìn ra được ngươi lục lọi ra một ít cách dùng, nhưng mà không có danh sư hướng dẫn, chỉ dựa vào ngươi tìm kiếm, ngươi vĩnh viễn cũng không cách nào học được tinh túy. Tô Vân sắc mặt biến hóa, lập tức thân pháp khẽ động hóa thành long du khúc triệu nhanh chóng lui về phía sau. Hắn trong tầm mắt Dương Thắng khí huyết hóa thành bốn khỏa đầu ngạc long cự kỳ quái chính hướng hắn nhào tới, tựa như thần ma. Cách dùng như thế này, Thủy Kính lão sư xác thực không có truyền qua. Tô Vân đầu góc xoay chuyển rất nhanh, tuy là áo lông Thủy Kính đi vội vàng, không có truyền thụ cho bọn hắn ngạc long ngâm tán thủ, nhưng nghiên cứu tiên trong bức tranh thần ngạc hóa giao độ kiếp hình, để hắn đối ngạc long ngâm sáu đại chiêu thức lý giải thậm chí so áo lông Thủy Kính còn muốn sâu sắc. Tại trong đầu của hắn, ngạc long ngâm sáu đại chiêu thức bị hắn nhanh chóng qua một lần, hóa thành sáu bức hình. Mỗi một tranh vẽ bên trong đều có một cái Tô Vân đang không ngừng diễn luyện một chiêu kia. Ngay sau đó rầm một tiếng, Tô Vân trong đầu tưởng tượng ra sáu bức hình lại lần nữa phân giải, mỗi một chiêu bị chia làm sáu cái tán thủ chiêu thức, cùng sở hữu 36 tranh vẽ. 36 tranh vẽ bên trong đều có một cái Tô Vân, đang không ngừng diễn luyện tán thủ, cố gắng mau chóng nắm giữ mỗi một cái tán thủ. Tưởng tượng rất khó, nắm giữ càng khó. Muốn trong thời gian ngắn như vậy thay đổi thói quen của mình, đánh tan 6 đại chiêu, hóa thành 36 tán thủ, để 36 tán thủ tùy ý tổ hợp, để tứ chi thi triển khác biệt tán thủ, đồng thời lại điều hành khí huyết thông suốt tứ chi, gần như là chuyện không có thể làm được. Chẳng qua, Tô Vân tính linh thần thông cũng gần như là chuyện không có thể làm được, nhưng mà hắn lại một mực làm được. Hắn Hoàng Trung để hắn thời thời khắc khắc đều tại tính toán khác biệt khắc độ, duy trì Hoàng Trung tích tắc, giây, giờ, ngày, tháng, năm khắc độ vận chuyển, hơn nữa nhất định phải làm được chính xác, không cho phép có bất kỳ sai lầm. Đồng thời, hắn lấy Hoàng Trung để ước thúc hành động của mình, bảo đảm cử động của mình chuẩn xác tại chợt giây trong lúc đó, vậy thì dưỡng thành hắn đối với mình thân thể mạnh mẽ lực khống chế. Đây cũng là hắn tại chợ quỷ bên trong đánh giết đồng phàm lúc, hắn ngạc long phiên cuộn có thể so với Dương Thắng nhiều ra hai vòng nguyên nhân. Đồng dạng cũng là hắn có thể theo Dương Thắng trong tay cứu hoa hổ nguyên nhân. Tô Vân như ngạc long giống như không ngừng lùi lại, đột nhiên bành một tiếng, phía sau lưng của hắn đâm vào trên một cây đại thụ, long du khúc triều nhất thời bị ngăn trở. Hai chân của hắn phảng phất trở nên không có xương cốt đồng dạng, vậy mà quấn quanh thân cây như là dao long nhẹ nhàng du lịch, cả người lập tức theo trước cây đi vòng qua phía sau cây. Thuế biến hóa dao. Giờ khắc này, hắn cho người cảm giác không còn là vụng về ngạc long, mà là linh hoạt vô cùng dao long. Thân hình của hắn vừa mới đi vòng qua phía sau cây, Dương Thắng hai tay thi triển ngạc long phiên cổn cắn lấy thân cây bên trên, đống nhiên lăn mình, đại thụ bị răng rắc một tiếng xoắn nước, gỗ vụn bay tán loạn. Gỗ vụn bên trong, Tô Vân xoay người, đùi phải thi triển ra thần ngạc bãi vi tán chiêu, quét vào Dương Thắng mặt. Đùi phải của hắn bên trên bất ngờ xuất hiện đuôi rồng hình xăm, để đùi phải của hắn như là một cái tráng kiện đuôi rồng. Cùng lúc đó, sống lưng của hắn xương phát ra 33 tiếng chấn động, đem rơi vào trên lưng mình gỗ vụn đánh bay, bảo vệ phía sau lưng của mình. Phía sau lưng hiện ra ngạc long hoa văn, ngạc long không ngừng chấn động thân thể, vang lên tiếng sấm nổ. Đùi phải của hắn nặng nề quét vào Dương Thắng trên mặt đồng thời, tay trái của hắn năm ngón tay giang rộng ra, tay trái hiện ra ngạc long mở cái miệng rộng khí huyết hoa văn. Tô Vân đùi phải còn chưa rơi xuống đất, tay trái cũng đã thi triển ra ngạc long xuất huyên, chụp lại Dương Thắng cổ họng. Hắn gần như là đồng thời thi triển ba cái chiêu thức tán thủ, một cái tán thủ phòng hộ bản thân, hai cái tán thủ công kích Dương Thắng, đánh Dương Thắng một cái trở tay không kịp. Nhưng mà, Tô Vân tâm nhưng đột nhiên trầm xuống. Đùi phải của hắn quét vào Dương Thắng trên mặt, chỉ cảm thấy Dương Thắng đầu hơi lệch một cái, tay trái của hắn chụp lại Dương Thắng cổ họng, phát lực lúc nhưng giống như là giữ lại ra cá sấu, bị cá sấu quay người lại liền tránh thoát. Mà gỗ vụn đập ở Tô Vân trên lưng, nhưng là đau rát. Nguyên khí tu vi chênh lệch quá lớn. Tô Vân lui về phía sau, trong lòng yên lặng nói. Được cuốn vật bằng tờ tờ vở chèn lết. Chương 17, Tiên kiếm trảm yêu long. Luận chiêu thức tinh diệu, hắn đã không thua Dương Thắng, luận thân thể lực khống chế, hắn thậm chí còn tại Dương Thắng phía trên. Nhưng mà, hắn cùng Dương Thắng ở giữa nhưng lại có một đạo không thể vượt qua khoảng cách, đó chính là nguyên khí tu vi. Công kích của hắn rơi vào Dương Thắng trên người, không phá nổi Dương Thắng khí huyết hiển hóa. Coi như ta Hồng Lô Thiện Biến vào lúc này có thể đột phá đến tầng thứ tư, cũng không phá nổi khí huyết của hắn phòng ngự. Thân thể của hắn, tựa như là dài một tầng thật dày ngạc long ra. Tô Vân lui về phía sau, tránh đi Dương Thắng công kích. Hồng Lô Thiện Biến dưỡng khí thiên chia làm thượng thiên cùng hạ thiên, bản thượng vì dưỡng khí, bồi dưỡng nguyên khí, vận chuyển khí huyết, nguyên khí theo huyết dịch vận chuyển được đưa đến các vị trí cơ thể, từ từ mạnh mẽ khí lực. Nhưng bản thượng tác dụng chủ yếu nhất vẫn là tăng lên nguyên khí tu vi. Nhưng Hồng Lô Thiện Biến bản hạ, ngạc long âm chính là học để mà dùng, đem nguyên khí tu vi vận dụng đến chém giết bên trong. Ngạc Long Ngâm loại trừ có chiến đấu chém giết tác dụng bên ngoài, còn có lớn mạnh khí lực tác dụng, đối thân thể tăng lên cực lớn. Ngạc Long Ngâm ba loại thành tựu, Lôi Âm, Hiện Hình, Hiển Hóa, đều là khí huyết lớn mạnh khí lực mang tới hiệu quả. Bản hạ đối khí lực tăng lên, muốn so bản thượng nhanh hơn rất nhiều lần, tốt hơn nhiều lần. Ngạc Long Ngâm luyện thành loại thứ ba thành tựu lúc, thân thể hầu như cùng Ngạc Long ra đồng dạng cứng cỏi, cho dù là đao chém đi xuống cũng chỉ là rách da bị thương nhẹ. Tô Vân công kích không cách nào làm bị thương Dương Thắng, chính là nguyên nhân này. Trong rừng cây nhỏ, Dương Thắng từng bước áp sát, đủ loại tán thủ liên tiếp xuất hiện. Tô Vân không ngừng lùi lại, đồng dạng lấy tán thủ ngăn cản, Dương Thắng công kích càng lúc càng nhanh, Tô Vân tán thủ cũng càng ngày càng thuần thục. Nhưng mà bất luận chiêu thức của hắn thế nào tinh diệu, đều không thể làm bị thương Dương Thắng. Theo Dương Thắng quyền cước bên trong truyền đến lực lượng lại càng ngày càng mạnh, buộc Tô Vân không ngừng lùi lại tới tan mất Dương Thắng lực lượng, cánh tay của hắn cùng hai chân bị chấn động đến càng ngày càng tê dại, làn da mặt ngoài đâu đâu cũng có máu ứ động. Học đệ, tư chất của ngươi quả thực vượt quá dự liệu của ta. Dương Thắng điên cuồng tấn công, âm thanh theo từng cơn lôi âm bên trong truyền đến, khó trách Thủy Kính tiên sinh sẽ ở lại chỗ này dạy ngươi. Có thể làm cho tâm hắn cam tình nguyện tiêu hao thời gian 10 ngày người, quả nhiên tư chất phi phàm, so ta còn muốn cao. Tô Vân đón đỡ hắn một cái tán thủ, bị chấn động đến khí huyết sôi trào, lảo đảo lui về phía sau, Dương Thắng ngay sau đó nhìn ra tiện nghi, lại là một cái tán thủ đánh trúng lồng ngực của hắn. Tô Vân trước ngực quần áo bị xùy một tiếng xé ra, ngực da thịt lộ ra mấy đạo thật sâu vết trào. Liên Thủy Kính tiên sinh cũng thưởng thức tư chất của ngươi, theo lý mà nói ta thân là ngươi học ca, cũng hẳn là ái tài thương tài. Dương Thắng hô một chân quét tới, khí huyết hóa thành Ngạc Long bãi vĩ. Tô Vân sai bước né tránh, trong lòng biết hắn sau này nửa chiêu nhất định là Ngạc Long xuất uyên tán thủ, nhưng mà Tô Vân hai tay bủn rủn, tuy là biết rõ chiêu thức của hắn, lại không cách nào ngăn cản, bị Dương Thắng nửa thức Ngạc Long xuất uyên tán thủ đội lên trên đầu vai. Tô Vân đầu vai cơ bắp nhảy lên, lại vô lực đem hắn tay bắn ra. Dương Thắng năm ngón tay phát lực, dịch cân chuyển xương, đem hắn vai phải xương vai đánh chật khớp, đầu vai đại gân vặn mèo, cười nói: chẳng qua ta đột nhiên nghĩ đến, cho ngươi sống sót, chẳng phải là nhiều thêm một cái người cạnh tranh. Tô Vân kêu rên một tiếng, cưỡng ép thoát khỏi hắn, bước chân nhanh chóng lùi về phía sau, như Ngạc Long lui vào vực sâu. Dương Thắng gào thét mà đến, phảng phất cự ngạc điều khiển lấy hồng thủy tấn công tới. Tô Vân trong lòng biết hắn cái kế tiếp công kích vẫn là Ngạc Long bãi vĩ, lại không có khí lực ngăn lại đòn đánh này. Sóc Phương Thành bên trong người cạnh tranh đã đủ nhiều. Dương Thắng trong lồng ngực nguyên khí kịch liệt chấn động, phát ra Ngạc Long lôi âm. Quả nhiên như Tô Vân đoán, Dương Thắng thi triển vẫn là nửa chiêu Ngạc Long bãi vĩ, Tô Vân chỉ có thể nâng lên chật khớp vai phải đầu vai cứng rắn chống đỡ, cả người bị Dương Thắng quét bay. Bành! Hắn đâm vào trên một cây đại thụ, đau đớn kịch liệt theo nơi vai phải chuyển đến. Tô Vân trơn bóng ngồi trên mặt đất, cắn chặt răng, không có phát ra một tia âm thanh, khỏe mắt lại đau đến có mắt nước mắt tuột ra. Từ lúc mù về sau, hắn nếm qua đau khổ nhiều lắm, trượt chân, đụng đầu, ngã mắc lửa bên trong, bị người chê cười. Nhục mạ, những năm này hắn đã học được nhịn xuống đau đớn. Hắn biết kêu ra tiếng cũng sẽ không để cho mình dễ chịu, nước mắt cũng không có nửa điểm tác dụng, sẽ chỉ dẫn tới chê cười cùng trêu đùa. Nhưng mà lần này tổn thương quá đau. Thiếu một cái người cạnh tranh, ta liền nhiều một phần trèo lên trên cơ hội. Dương Thắng lần nữa vọt tới, đủ loại tán thủ theo hắn quyền cước bên trong bạo phát ra, khí huyết của hắn cùng khí thế tại Tô Vân cảm ứng bên trong, giống như là mọc ra 4-5 viên đầu cùng mấy đầu đuôi Ngạc Long, mạnh mẽ, vặn mèo. Quỷ dị. Tô Vân cương ép dễ rùa đứng dậy, chính diện cái này càng thêm to lớn ma quái, nhưng mà hắn hiện tại đã không có cùng Dương Thắng đối kháng lực lượng. Không được giết Tiểu Vân ca. Tô Vân nghe được thanh khâu nguyện tâm thanh, tiếp lấy nhìn thấy một đầu Tiểu Ngạc Long bị Ngạc Long ma quái đánh bay. Tiểu Vân ca đi mau. Tô Vân nghe được Ly Tiểu Phàm âm thanh, tiếp đó nhìn thấy một đầu Tiểu Ngạc Long xông về phía trước, lại bị cái kia Ngạc Long ma quái giẫm tại dưới chân, hộc máu không chỉ. Tiểu Vân. Sống sót vì chúng ta cùng Hồ Khâu thôn báo thủ. Hoa Hồ âm thanh truyền đến. Hắn lại thấy được một cái khác Tiểu Ngạc Long nhào về phía Ngạc Long ma quái hai chân, lại nhìn thấy đầu thứ tư Ngạc Long út sấp Ngạc Long ma quái trên lưng. Hắn biết đó là Hoa Hồ cùng Hồ Bất Bình, biết là bọn họ đang liều mạng vì chính mình tranh thủ chạy trốn thời gian. Tô Vân cảm nhận được trái tim truyền đến như tê liệt đau đớn, cảm nhận được phổi truyền đến nóng bỏng thiêu đốt cảm giác, cặp mắt của hắn đột nhiên lại axit lại trướng, nước mắt chảy xuống đến. Nhưng con mắt vẫn như cũ không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Hắn chỉ có thể tiếp lấy khí huyết khí thế nhìn thấy cái kia to lớn Ngạc Long ma quái, đem cái kia hai cái Tiểu Ngạc Long đánh hộp máu, đánh vặt mẹo. Hắn hô hô thở hổn hển, nhìn thấy cái kia to lớn Ngạc Long ma quái nhún người nhảy lên, mọc ra nhiều hơn nữa đầu, mọc ra nhiều hơn nữa đuôi, hướng hắn nào tới. Dương Thắng Ngạc Long ngâm gần như hoàn mỹ, cường đại đến làm người tuyệt vọng. Tô Vân cưỡng ép nhấc lên bản thân hầu như phế bỏ cánh tay phải, dùng sức vung lên, nguyên khí của hắn cùng máu tươi xung kích chật khớp cánh tay phải, cưỡng ép đem xương cốt xung kích khôi phục tại chỗ, cưỡng ép đem sai chỗ đại gân khôi phục. Trước đó chưa từng có kịch liệt đau nhức để hắn khàn giọng la lên. Tiếng gọi ầm ĩ phảng phất có thể để cho hắn phá tan đối tử vong sợ hãi, để trong đầu của hắn hiện ra thần ngạc độ kiếp, tiên kiếm chạm thần ngạc cảnh tượng. Đó là ác mộng của hắn. Theo nỗi thống khổ của hắn tiếng gọi ầm ĩ, ác mộng bên trong tiên kiếm lần nữa đánh tới. A. Tô Vân vung lên cánh tay phải của mình dường như cùng cái kia tiên kiếm trùng lập cùng một chỗ, nên tiếp cái kia nhiều mặt cỡ nào đuôi giữ tận hung ác ngạc long ma quái. Cánh tay phải của hắn không có thi triển ngạc long ngâm bất kỳ tán thủ, chỉ là bình thường một chạm. Cái này một chém bằng bình không có gì lạ, nhưng mà lại theo Dương Thắng ngạc long ngâm tán thủ ở giữa xuyên qua. Dương Thắng chiêu thức liên tục biến hóa, lại không có thể ngăn cản một kiếm này. Đây là kiếm pháp. Dương Thắng lộ ra vẻ không hiểu, là Thủy Kính tiên sinh truyền cho hắn sao? Tô Vân bàn tay phải nhận chém ở cổ họng của hắn, Dương Thắng nghe được tạch tạch tiếng vang truyền đến, sắc mặt biến hóa. Tô Vân lấy cánh tay phải làm kiếm, thế như phá vỡ khô, nghiền nát hắn hộ thể khí huyết, chặt đứt cổ của hắn kết xương sụn, đem thanh đới chặt đứt. Dương Thắng lại nghe được tiếng gió gào thét, đó là hắn hầu kết hai bên động mạch chủ giãn nước, khí huyết xung kích màng nhĩ tạo thành tiếng vang. Hắn lại nghe được tạch tạch một tiếng, đó là Tô Vân trưởng nhận cắt phá cổ họng của hắn, chém ở hắn khối thứ tư cổ lúc phát ra âm thanh. Hắn thứ tư cổ tại đây một kiếm lực lượng bên dưới, cùng thứ ba cổ, thứ năm cổ nối liền xương sụn, bị sinh sinh đánh gãy. Theo Tô Vân một kiếm này lực lượng chứng thực, hắn thứ tư cổ từ sau cổ nhô lên hai tấc bốn phần. Bành! Thân thể của hắn đâm vào bên cạnh trên cây, cây đại thụ kia bị hắn thứ tư cổ va chạm, phía sau cây vỏ cây đột nhiên nổ tung, phảng phất bị lợi nhận cắt ra. Đại thụ run rẩy dữ dội, phát ra rầm rầm tiếng vang, vô số lá cây nhao nhao bay xuống. Hắn giơ tay lên che cổ họng của mình, trước mắt lại đen kịt một màu. Thủy Kính tiên sinh bất công, đem chiêu này phá ngạc long ngâm kiếm pháp truyền cho hắn. Trong đầu hắn ý nghĩ này theo huyết dịch không lưu thông mà dần dần ảm đạm. Dương Thắng trợn mắt lên, thi thể theo cây vô lực trượt xuống đến, ngồi dưới đất. Chương 18, trong chấn trưởng bối không phải người. Tô Vân thu cánh tay về, kịch liệt đau nhức để cánh tay phải của hắn mất cảm giác, cái trán gân xanh tán loạn, trong nháy mắt phủ đầy mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, đau đến hầu như ngất đi. Thắng. Hắn tay trái nâng cánh tay phải, có chút ngỡ ngàng. Vừa rồi cái kia trong lúc nguy cấp, hắn dựa theo tiên kiếm chém giết thần ngạc một kiếm kia huy động cánh tay, không nghĩ tới vậy mà thật đem Dương Thắng cái này địch nhân đáng sợ chém giết. Cái kia tiên kiếm là hắn hai mắt mù thủ phạm, là hắn tu luyện ngạc long ngâm lúc các ngộng, không nghĩ tới hắn lâu nghĩ thành nhanh dưới tình huống, vậy mà cũng không biết chưa phát giác ở giữa bắt trước một kiếm này hình dáng. Hắn cũng không nghĩ tới một kiếm này uy lực mạnh như vậy. Tiểu Vân ca. Tô Vân nghe được âm thanh, trong lòng vui mừng, bất bình, ngươi còn sống. Hắn đang muốn đi qua, hai chân mềm nhũn, suýt nữa té ngã. Một bên khác, Hoa Hổ kéo lấy một đầu chân gãy hướng bên này bỏ đến, Ly Tiểu Phàm tựa vào dưới cây, ôm mình bị cắt đứt đuôi nghẹn ngào rơi lệ. Tô Vân lại nghe được Thanh Khâu Nguyệt tiếng ho khan, hắn cuối cùng lộ ra tươi cười, vô lực ngồi xuống. Sáng sớm hôm sau, Tô Vân, Hoa Hổ, Báo Bất Phàm đám người xuất hiện tại Thiên Môn Trấn tiệm thuốc. Thiên Môn Trấn vẫn là trước sau như một chính là trời đầy mây, không thấy mặt trời, nhưng mà tại Thiên Môn Trấn bên ngoài lại là mặt trời chói chang, rất cổ quái. La Đại Nương kinh doanh trong trấn duy nhất tiệm thuốc, nàng dùng vải đem Tô Vân cánh tay phải nâng treo ở trước ngực, lại dùng ván gỗ giúp Hoa Hổ cố định chân gãy, cho hắn một cái gậy chống cầm lấy. Không biết đánh nhau, còn học người đánh nhau. La Đại Nương nuốt thẳng Ly Tiểu Phàm đuôi gãy, dùng một cái gậy gỗ cố định lại, đem đuôi gãy cột chắc, cười lạnh nói, làm sao không có đánh chết các ngươi. Hoa Hổ, Ly Tiểu Phàm mấy người hồ yêu một mặt hoảng sợ nhìn tôn này quỷ thần, nơm nớp lo sợ, không dám nói lời nào. Tô Vân cười nói, Đại Nương đừng dọa hù bọn họ, chúng ta thật thiếu chút nữa bị đánh chết. La Đại Nương hừ một tiếng, tiếp tục giúp Hồ Bất Bình băng bó, đột nhiên nặng nề buộc chặt, không học tốt. Hồ Bất Bình nước mắt chảy dài, đang muốn đau kêu thành tiếng, lại bị mặt mũi hoảng sợ hồ ly bọn họ che miệng lại, đành phải ô ô mấy tiếng biểu thị kháng nghị. Cuối cùng, thương thế của bọn hắn bị La Đại Nương xử lý một lần, Tô Vân thở phào nhẹ nhõm, đem La Đại Nương kéo đến trong góc, nói nhỏ, Đại Nương, ta cảm thấy Khúc Bá không phải người. La Đại Nương sợ hết hồn, lặng lẽ nói, Tiểu Vân, ngươi nói mỏ gì? Tô Vân chần chừ một chút, cũng không nói đến bản thân tại thiên môn sau thế giới kiến thức, nói, ta chỉ là có sự hoài nghi này, Khúc Bá khả năng đã chết. Hiện tại Khúc Bá, khả năng chỉ là hắn nội tâm mà thôi. La Đại Nương khúc khích cười ra tiếng, tiểu tử thối lại suy nghĩ lung tung. Lao Khúc có thể ăn có thể uống, có thể bật có thể nhảy, hắn làm sao có thể là quỷ? Chớ suy nghĩ lung tung. Mấy ngày nay đừng chạy tán loạn khắp nơi, miễn cho lại bị người đánh cho tàn phế. Tô Vân lên tiếng. Hoa Hồ chống gậy chống, Ly Tiểu Phàm cái mông chỉ thiên dựng thẳng đuôi, Hồ Bất Bình cùng Thanh Khâu Nguyệt nằm tại trên cáng cứu thương, tại Tô Vân trong trạch viện phơi nắng. Toàn bộ thiên môn trấn cũng không thấy mặt trời, nhưng duy chỉ Tô Vân trong sân có ánh nắng có thể chiếu xuống tới. Đây là cầu thủy kính công lao. Từ lúc vị này thủy kính tiên sinh tới về sau, cười lớn một tiếng, thiên môn trấn trên bầu trời mù mịt liền phá một khối, chỉ cần là ban ngày, phàm là có mặt trời, liền sẽ có ánh nắng chiếu xuống đến, vừa vặn là chiếu vào Tô Vân trạch viện bên trên. Tô Vân ngồi ở chỗ đó, suy tư nói, Hoa nhị ca, không biết vì sao, ta luôn cảm thấy chúng ta thiên môn trấn có gì đó quái lạ. Bốn cái hồ ly hai mặt nhìn nhau, không biết hắn vì sao nói ra lời này. Thiên môn trấn, khi nào bình thường qua? Tô Vân tiếp tục nói, ta hoài nghi chúng ta trấn một vị trưởng bối, khả năng không phải người. Bốn cái hồ ly bị sặc đến liên thanh ho khan. Hồ Bất Bình vừa muốn mở miệng nói chuyện, bị Hoa Hồ đem gậy trống nhét vào trong miệng, nói không ra lời. Hồ Bất Bình oan ức vô cùng, thầm nghĩ, Tiểu Vân ca không biết, bọn họ trong trấn không phải một vị trưởng bối không phải người, mà là tất cả trưởng bối đều không phải là người. Tô Vân lại nói, chẳng qua ta cảm thấy hắn cũng không có ác ý. Trái lại, hắn đối với ta rất tốt. Hắn an tĩnh lại, ngồi ở chỗ đó yên lặng mê mẩn. Khúc Bá quả thực đối với hắn rất tốt, đây là một cái hòa ái lao đầu. Bốn cái hồ yêu cũng an tâm dưỡng thương. Hồng Lô Thiện biến dưỡng khí thiên có thể cường thân kiện thể, tăng lên tốc độ khôi phục, ngay sau đó mặt trời lặn mặt trăng lên thời điểm, bọn họ liền đi hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, tôi luyện nguyên khí. Tô Vân trong đầu lặp đi lặp lại đều là đánh chết Dương Thắng một kiếm kia. Một kiếm kia tùy tiện ở giữa liền phá đi Ngạc Long Ngâm tất cả chiêu thức, tuy là đương thời Tô Vân là ở vào trong tuyệt vọng lấy tay cánh tay làm kiếm, sử dụng ra một kiếm kia. Nhưng mà hiện tại hắn lại không biết nên như thế nào xuất hiện lại một kiếm kia. Tô Vân thử thôi thúc khí huyết, nhưng cánh tay phải làm bị thương thực nghiêm trọng, hắn đánh chết Dương Thắng lúc khí huyết gần như cuồng bạo, điên cuồng tràn vào chật khớp cánh tay phải, xé rách cánh tay phải gân bắp thịt ra thịt, dẫn đến đâu đâu cũng có vết tứ động. Hiện tại, hắn hơi thôi thúc khí huyết, liền cảm giác cánh tay phải giống như là muốn nổ tung đồng dạng. Chờ đến khỏi hẳn sau đó, thử lại lấy tái hiện một chiêu kia kiếm pháp. Hắn lại suy tư phỏng đoán Ngạc Long Ngâm tán thủ, nghĩ đến nổi dậy lúc liền diễn luyện mấy chiêu. Mỗi lần thử nghiệm diễn luyện đều đau đến nhíu chặt mày lên. Lại không thành thật liền tan phế. La Đại Nương tới cho bọn hắn thay thuốc, thấy Tô Vân còn tại dùng cánh tay trái luyện tán thủ, không khỏi lắc đầu, dặn dò bọn họ nói, mấy ngày gần đây không muốn ra khỏi cửa. Thiên môn trấn lân cận tới chút người ngoài, rất hung. Người ngoài? Tô Vân lộ ra vẻ cảnh giác. Thiên môn trấn rất ít tới người ngoài. Hắn tại chợ quỷ bên trên đánh chết Đồng Phàm, theo Dương Thắng biểu hiện đến xem, Đồng Phàm hẳn là một cái người rất trọng yếu. Chẳng lẽ cái gọi là người ngoài, là bởi vì Đồng Phàm cái chết mà tới. La Đại Nương vì bọn họ kiểm tra một phen, nói, nghe nói là tới bắt Giao Long. Hình như có người giải tin tức, nói chúng ta cái này có đầu đại xà muốn hóa thành Giao Long, bởi vậy đều có lẽ bắt. Các ngươi thành thành thật thật ở tại trong trấn, đừng đi tham gia náo nhiệt. Không phải tới tìm ta sao? Tô Vân thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ, như vậy nhất định là tới bắt toàn thôn ăn cơm. Đầu này rắn còn mời chúng ta đi quan sát hắn hóa Giao Long đây. Xa thuế biến hóa làm Giao Long, cơ hội khó được. Tô Vân tại thiên môn sau thế giới gặp gỡ tiên đồ, thấy qua Ngạc Long lột xác, hóa thành Giao Long tình hình, bởi vậy đối đại hắc xà lột xác hóa thành Giao Long hứng thú không lớn. Hơn nữa hắn mắt không thể thấy, không nhìn thấy lột xác quá trình. Bất quá, đối Hoa Hồ bọn họ tới nói, quan sát hoa rồng ý nghĩa phi phàm, đối bọn hắn Ngạc Long ngâm tăng lên rất lớn, tuyệt đối không thể bỏ qua. Tô Vân an tâm dưỡng thương. Tĩnh dưỡng hai ngày này, hắn Hồng Lô Thiện Biến cũng thuận lợi tu luyện tới tầng thứ tư, nguyên khí càng thêm hùng hậu. Chờ đến hắn đầu vai thương thế tốt lên đến không sai biệt lắm, Tô Vân liền bắt đầu một lần lại một lần luyện tập tán thủ. Đã trải qua cùng Dương Thắng một trận chiến, để hắn đối với Ngạc Long Ngâm hiểu cũng càng ngày càng sâu, mấy ngày nay thương thế nặng, không cách nào luyện tập, nhưng mà đầu óc của hắn bên trong nhưng đã đem 36 tán thủ luyện không biết bao nhiêu lần. Ngạc Long Ngâm 36 tán thủ bí ẩn, cũng bị hắn suy nghĩ rõ ràng. Trong đầu nghĩ rõ ràng, còn cần thân thể tới nắm giữ, bởi vậy thương thế hắn vừa vặn liền lập tức không ngừng luyện tập. Hoa Hồ xương gãy vẫn chưa hoàn toàn tốt, chống gậy chống đứng ở một bên quan sát, chỉ thấy Tô Vân đối 36 tán thủ nắm giữ càng ngày càng thuần thục, trong thoáng chốc tựa như hơn một cái đầu Ngạc Long ma quái, dữ tợn hung ác, bốn phương tám hướng xuất kích, rất dọa người. Tiểu Vân bản lĩnh càng ngày càng mạnh. Hoa Hồ từ đáy lòng thay hắn cảm thấy vui vẻ. Đột nhiên, chỉ nghe Ngạc Long lôi âm càng ngày càng vang. Tô Vân trong lồng ngực nguyên khí vỡ bờ, càng thêm kịch liệt, bốn loại Ngạc Long lôi âm chồng sen nhất thể. cái này bốn loại âm thanh dung hợp trong tích tắc, âm thanh phảng phất phát sinh thay đổi, để Tô Vân trong cơ thể nguyên khí kịch liệt cọ sát, trong lồng ngực phát ra một hồi ngâm nga. Cái kia tiếng long ngâm như là hồng trung đại lữ, kim thạch thanh âm đan sen, trong chớp nhoáng này, Tô Vân bên ngoài thân lại có khí huyết xung ra, hóa thành ngạc long, mà ngạc long trong cơ thể lại có một đầu dao long đang cố gắng dây rủa, ngẩng đầu hí dài, thử phá xác mà ra. Thời khắc này Tô Vân, giống như là một cái ngay tại trải qua lột xác ngạc long, cố gắng bỏ đi ngạc long ra xác, hóa dao. Hoa Hồ suýt chút nữa cho là mình nhìn lầm, vội vàng rủi rủi con mắt, là ngạc long ngâm loại thứ ba thành tựu, hiện hình như. Không đúng sao, Tiểu Vân rõ ràng mới vừa vận tu thành Hồng Lô Thiện Biến tầng thứ tư, làm sao có thể làm được khí huyết hiện hình. Tô Vân khí huyết tràn ra bên ngoài thân, hình thành ngạc long hình dáng dung chuyển không ngừng, dãy rủa không ngừng, giống như là muốn độ kiếp ma quái. Tô Vân đối với cái này không hề có cảm giác, hắn nhắm mắt lại đứng ở nơi đó. Giờ phút này trong cơ thể hắn chuyện kỳ dị phát sinh. Hắn tính linh thần thông, chiếc kia hoàng trung tầng thứ 7 vòng, tích tắc vòng mặt ngoài, vậy mà hiện ra từng bức ngạc long đồ. Tích tắc vòng có 360 khắc độ, mỗi một biên độ ngạc long đồ vừa vặn chiếm cứ một cái khắc độ, tổng cộng có 36 tranh vẽ, chiếm cứ 36 cái khắc độ. Theo tích tắc vòng xoay tròn, 36 khắc độ bên trên ngạc long đồ cũng tự lao nhanh gào thét, vừa vặn chính là ngạc long ngâm 36 tán thủ. Tô Vân kinh ngạc không thôi. Người khác không biết Hoàng Trung lai lịch, nhưng hắn lại rõ rõ ràng ràng. Hắn còn nhỏ hai mắt mù, sầu nao hất ức, một ngày lảo đảo đi tới bên ngoài trấn, ngồi tại cái cổ siêu vẹo dưới cây liếu khóc lớn. Dưới cây Sầm Bá thấy hắn đáng thương, ngay sau đó liền nói cho hắn biết thời gian khắc độ, năm, tháng, ngày, giờ, phút, giây, tích tắc. Sầm Bá nói cho hắn biết, chỉ cần trong đầu của hắn có như vậy một cái ghi chép thời gian đồng hồ, hắn coi như không có con mắt, cũng có thể giống như mọc ra con mắt đồng dạng sinh tồn được, hắn có thể nhìn thấy bốn phía tất cả, có thể cảm nhận được thế giới tốt đẹp. Tô Vân tin là thật, ngây thơ hắn leo đến trên trấn gác chuông, từng chút vuốt ve gác chuông bên trong chuông đồng. Hắn tưởng tượng trong óc của mình cũng có như vậy một cái đồng thao chuông lớn, cùng gác chuông bên trong chuông đồng khác biệt chính là, hắn hoàng chuông chia làm 7 cái khác biệt vòng, mỗi tầng vòng có khác biệt thời gian khắc độ, khác biệt vận tốc quay. Về sau, hắn mới biết cái này gọi quan tưởng. Nhưng lúc ấy Tô Vân chỉ có 7 tuổi, cũng không biết những này, hắn vì sống sót, vì có thể nhìn thấy bốn phía, mà không ngừng tưởng tượng Hoàng Trung, không ngừng làm sâu sắc Hoàng Trung ấn tượng. Dần dà, trong óc của hắn liền có như vậy một cái Hoàng Trung. Nhưng mà, bản thân Hoàng Trung khắc độ bên trong, cũng không có ngạc long độ A. Chắc chứ, cầu phiếu đề cử, đúng, chính là ngươi trong túi quần, hai cái tròn trịa. Không không, không phải cái kia, đem cái kia hai cái tròn trịa bỏ xuống. Là bên cạnh, đúng đúng. Chính là cái này hai tiền xu. Chương 19, Sóc Phương Thành khách tới. Tô Vân trong lòng buồn bực, những này ngạc long đổ là ngạc long ngâm tán thủ, nhưng mà tại sao lại xuất hiện tại ta Hoàng Trung khắc độ bên trên? Hơn nữa những này ngạc long đổ có tác dụng gì? Hoàng Trung là dùng tới tính giờ, ngạc long ngâm tán thủ lại là dùng để chiến đấu cùng rèn luyện thân thể, cả hai không có chút nào liên quan. Nhưng mà ngạc long ngâm tán thủ lại hóa thành lạc ấn, khắc ở Hoàng Trung khắc độ bên trên. Loại sự tình này, Câu Thủy Kính cùng Giã Hồ Tiên Sinh chưa bao giờ nhắc tới qua. Chuyện ra có nguyên nhân, ngạc long ngâm cùng Hoàng Trung liên hệ đến cùng một chỗ, chứng minh giữa hai bên tất có quan hệ. Tô Vân suy tư, thầm nghĩ, chỉ là loại quan hệ này, tạm thời còn chưa bị ta phát hiện. Ngạc long ngâm tán thủ lạc ấn tại Hoàng Trung phía trên, chứng minh cả hai là lệ thuộc quan hệ, ngạc long ngâm tán thủ lệ thuộc tại Hoàng Trung. Nói không chừng tương lai ta tu luyện mặt khác pháp môn, cũng sẽ lạc ấn tại Hoàng Trung bên trên. Ta là đem ngạc long ngâm tán thủ dung hội quán thông sau đó, Hoàng Trung bên trên lúc này mới xuất hiện ngạc long hình vẽ, hơn phân nửa mặt khác pháp môn cũng cần tu luyện tới rất cao cấp độ, mới có thể lạc ấn tại Hoàng Trung bên trên. Hắn nghĩ tới nơi này, đột nhiên khí huyết dung chuyển một chút, cảm giác suy yếu chuyển đến. Đồng thời, Hoa Hồ nhìn thấy Tô Vân khí huyết hiển hóa ngạc long đột nhiên ngừng lột xác, biến mất không thấy gì nữa. Hắn không khỏi âm thầm vì Tô Vân tiếc hận, vừa rồi Tô Vân suýt chút nữa liền làm được ngạc long ngâm thứ ba thành tựu. Thậm chí chỉ thiếu chút nữa liền có thể để ngạc long lột xác trở thành giao long. Hoa Hồ đem bản thân nhìn thấy nói cho Tô Vân, phỏng đoán nói, sở dĩ lột xác không thành công, vẫn là bởi vì nguyên khí của ngươi tu vi, không đủ để chống đỡ chàng này lột xác. Tô Vân kinh ngạc, hắn cũng không biết phát sinh những việc này, hắn chỉ là cảm giác được bản thân đột nhiên khí huyết hư không. Không nghĩ tới tại hắn quan sát Hoàng Trung thời điểm, khí huyết của hắn cũng đang phát sinh lột xác. Cũng có thể là bởi vì Tiểu Vân ca đối hóa giao không hiểu nhiều nguyên nhân. Thanh Khâu Nguyệt nằm tại trên cáng cứu thương, nói, nếu như Tiểu Vân ca khí huyết hóa thành giao long, vậy thì có bốn loại thành tựu. Cho nên, toàn thôn ăn cơm lột xác, hóa thành giao long, Tiểu Vân ca bất kể như thế nào cũng cần phải đến đi một chuyến, quan sát một phen. Tô Vân trầm ngâm, hắn tuy là tại tiên trong bức tranh gặp qua Ngạc Long lột xác hóa thành giao long tình hình, nhưng Ngạc Long sau một khắc liền bị đột nhiên xuất hiện tiên kiếm chém giết. Hơn nữa lúc ấy hắn càng chú ý chính là Ngạc Long tứ đại lôi âm cùng giao long biến hóa, đối với lột xác bản thân cũng không có quá nhiều chú ý. Hiện tại xem ra, xa giản đại hắc xà lột xác hóa thành giao long, thật sự là hắn nhất định phải đi một chuyến. Ta tuy là mắt không thể thấy, nhưng mà ta chú ý chính là khí huyết bên trên biến hóa, không cần dùng con mắt đến xem. Chỉ cần bắt được toàn thôn ăn cơm theo hình rắn trạng thái diễn biến thành giao long hình dáng lúc khí huyết biến hóa, ta liền cũng có thể nắm chắc với bản thân khí huyết biến hóa. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, thương thế của hắn mặc dù tốt rất nhiều, nhưng thử nghiệm xuất hiện lại một kiếm kia lúc, cánh tay phải vẫn là khó có thể chịu đựng cái kia cuồng bạo vô cùng khí huyết xung kích, Tô Vân đành phải nhẫn lại xuống, tiếp tục tu luyện Hồng Lô Thiện Biến trên dưới thiên rèn luyện thân thể. Chờ đến toàn thôn ăn cơm hóa thành giao long sau đó, thương thế của ta liền sẽ hoàn toàn tốt, hẳn là có thể chịu được khí huyết đánh sâu vào. Cuối cùng, 7 ngày kỳ hạn đến, vừa vặn là 14 tháng 9, mặt trăng chưa toàn vẹn. Trời còn chưa có tối, mấy con hồ ly liền khập khiễng cùng Tô Vân cùng một chỗ hướng xà giản xuất phát. Xà giản một mực không có động tĩnh, toàn thôn ăn cơm nói hắn ở buổi tối giờ tí lột xác độ kiếp, chúng ta đi sớm một ít, đến xà giản thượng du đi. Tô Vân đề nghị, xà giản thượng du ở trên cao nhìn xuống, có thể liếc mắt một cái là rõ mồn một. Xa giản thượng du phải đi qua Lâm Ấp Thôn, bất luận là Tô Vân vẫn là Hoa Hầu ngày bình thường đều không thích đến đó. Lâm Ấp Thôn cư dân nhà là xây ở trên cây, hơn nữa những cư dân này ồn ào, thường xuyên chê cười bọn họ. Bất quá lần này đi xa giản thượng du, liền nhất định phải trải qua Lâm Ấp Thôn. Một người bốn hồ đi tới mặt trời xuống núi, cuối cùng đi tới Lâm Ấp Thôn, chỉ thấy chọc trời cây cối san sát, kín không kẽ hở, ngẩng đầu nhìn tới. Chỉ có thể theo lắc đắc khe hở nhìn thấy không trung. Cái này Lâm Ấp Thôn là tại trên sườn núi, cây cao tán cây ở giữa có to to nhỏ nhỏ nhà, từng con mặt người bảo hào đứng tại nho nhỏ cánh cửa phía trước, nghiêng đầu nhìn bọn họ, ánh mắt quỷ dị. Người què. Đột nhiên một đầu bảo hào cười ha hả, xì xào, người què, còn có người mù, còn có hai cái nửa người người liệt cùng một cái tàn phế. Xì xào. Trong rừng cây nhất thời náo nhiệt lên, trên cây nhà nhao nhao bị mở ra cửa phòng. Có thì đẩy ra cửa sổ, từ bên trong nhô ra từng cái lông lá xồm xàm đầu. Những cái kia chim chóc hết sức vui mừng, nhao nhao chê cười lên, thiên môn chấn tiểu người mù, xì xào, mang theo hổ khâu thôn tàn phế bọn họ, xì xào. Tô Vân cùng hoa hổ đám người không nói một lời, dọc theo đường núi đi lên phía trước, bị Lâm Ấp Thôn cười nhạo một đường. Đợi bọn hắn đi tới ngoài thôn, đột nhiên Lâm Ấp Thôn bên trong một mảnh ồn ào, có bào hào kêu lớn, các phụ lao hương thân, xà giản toàn thôn ăn cơm, thường xuyên gieo họa chúng ta. Chúng ta huynh đệ tỷ muội mỗi lần theo xà giản trải qua lúc, liền sẽ để hắn hút nuốt lấy. Lần này hắn lột xác độ kiếp, số kiếp đã định, chuẩn bị kỹ càng giao nghĩa búa dịu, đêm nay lấy tính mệnh của hắn. Tô Vân thầm nghĩ, toàn thôn ăn cơm kẻ thù thật không ít, hắn đêm nay hòa giao, chưa hẳn có thể thuận lợi độ kiếp. Vừa nghĩ tới độ kiếp, hắn liền không tự chủ được nhớ tới tiên đồ bên trong độ kiếp bị tiên kiếm chém giết ngạt lòng, trong lòng có chút bất an. Nhưng vào lúc này, Lâm Ấp Thôn cửa thôn mấy con ngay tại ăn cỏ trâu đen xoay người liền đi, trong đó một đầu trâu đen đi tới liền giống như người đồng dạng hai cái chân sau đứng thẳng lên, la lên, toàn thôn ăn cơm đêm nay độ kiếp, nếu như để hắn hóa thành giao long, chúng ta đều không có ngày sống dễ chịu. Mau trở lại trong trang cầm vũ khí. Bên kia trâu đen la lên, không sai. Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, đêm nay liền xử lý hắn. Hoa hồ mấy người hồ yêu nhìn ra nghẹn họng nhìn chân chối. Tô Vân hướng phương hướng âm thanh truyền tới cười nói, hình như là Ngưu Gia Trang mấy vị đại ca đang nói chuyện. Hồ yêu bọn họ hai mặt nhìn nhau. Hồ bất bình há to miệng, lập tức bị hoa hồ bọn họ che, nói không ra lời, đành phải thầm nghĩ, Tiểu Vân ca chỉ sợ cho rằng cái này Ngưu Gia Trang cùng Lâm Ấp Thôn thôn dân, giống như hắn đều là người. Thông hướng xà giản thượng du trên đường, bọn họ lại trải qua Ngạc Long đầm, chỉ nghe bên đầm truyền đến tiếng người, lại là mấy đầu nằm ở bên bờ Ngạc Long đang tán gẫu. Toàn thôn ăn cơm muốn hóa giao long, người này, uống chúng ta nước rửa chân thế mà cũng muốn hóa rồng, so với chúng ta còn nhanh. Thật sự là không có thiên lý. Bắt lấy hắn. Một đầu ngạc long phấn khởi ngẩng đầu lên. Mặt khác ngạc long giống như là xương đánh quả cả, yên ba, không đi. Còn muốn bỏ xa như vậy, ai thích đi người đó đi. Toàn thôn ăn cơm kẻ thù quá nhiều, chưa hẳn có thể sống quá đêm nay, không cần chúng ta đi gây chuyện. A, thiên môn chấn tiểu người mù cùng hồ khâu thôn đám bại hoại. Một đầu ngạc long phát hiện Tô Vân bọn họ, hưng phấn lên, đong đưa một chút đuôi, la lên, nhìn nơi này, người mù, nhìn nơi này. Nơi này có ăn ngon. Một cái khác ngạc long hưng phấn nói, các ngươi tới, chúng ta liền có ăn ngon. Đứng đầu Ngạc Long dùng đuôi vung hắn một cái vào miệng, tức nói, ngươi nói ra bọn họ còn chịu tới. Tô Vân lắc đầu, thầm nghĩ, khó trách gia hồ tiên sinh thường xuyên nói, nhị long thôn đều là một đám đầu góc không dùng được ra hỏa, lại làm biếng lại âm, hơn nữa còn ốc. Quả là thế. Cuối cùng, bọn họ đi tới xà giản thượng du, nơi đó là một mảnh đoạn nhai hình thành thác nước đem đoạn nhai chia làm hai nửa, mà tại đoạn nhai bên trên thì là một mảnh khác đầm nước, lại có một mảnh thác nước theo cao hơn trên vách đá rơi xuống, đập vào trong đầm nước. Đoạn nhai phía sau núi gọi là Táng Long Lăng, truyền thuyết là rồng phân mộ, vượt qua Táng Long Lăng chính là Đoạ Long Cốc, tương truyền là trên trời thần long rơi xuống đập ra sơn cốc. Về sau thần long bởi vì thương thế quá nặng chết rồi, liền bị giấu đi, liền táng tại đây tòa Táng Long Lăng bên trong. Chẳng qua đây là truyền thuyết, Tô Vân cùng Hoa Hổ đám người là không tin lắm. Nhưng sự tình quái liền quái ở đây, Táng Long Lăng lân cận thật sự có rất nhiều long trùng quái vật, nói thí dụ như toàn thôn ăn cơm, nói thí dụ như nhị long thôn bảy ngạt long. Tô Vân cùng Hoa Hổ mấy người hồ yêu đi tới đỉnh núi, chỉ thấy ánh trăng sáng rực, chiếu lên đầm nước sóng nước lấp loáng, tỏa ra u ám không rõ không trùng cùng một vòng sắp viên mãn trăng sáng. Tô Vân ngồi tại trên đá ngầm, tinh tế cảm ứng, lập tức cảm ứng được dưới thác nước xà giản bên trong đại hắc xà khí huyết. Xà giản bên trong, đại hắc xà uốn quanh tại trên đá ngầm, khí huyết như là một viên hình bầu dục trứng lớn. Viên này khí huyết trứng giống như là đang hô hấp, một phông một phục, nhấp nhô ở giữa, khí tức kéo dài. Tô Vân thử nghiệm cùng đại hắc xà cùng một chỗ hô hấp, chỉ là hắn không có dài như vậy khí tức, bị kìm nén gần chết. Ồ, nơi này loại trừ toàn thôn ăn cơm khí huyết cực kỳ nồng đậm bên ngoài, còn có mấy cỗ không kém gì khí huyết của hắn khí tức. Tô Vân lập tức có phát giác, đại hắc xà sắp hóa thành giao long, đương nhiên là khí huyết cực kỳ nồng đậm, hóa thành giao long sau đó, nhất định thực lực tăng nhiều. Mà trong đêm tối lại còn có mấy cỗ khí huyết khí tức so đại hắc xà không hề yếu. Tô Vân trong lòng khiếp sợ không thôi, nói nhỏ, Hoa nhị ca, chúng ta nơi này lại còn có so toàn thôn ăn cơm cũng không yếu nhân vật. Hơn nữa có bốn cái nhiều. Hoa Hồ trong lòng hơi chấn động, thiên môn chấn lân cận, lại có bốn cái không kém gì toàn thôn ăn cơm đại yêu. Bọn họ ở đâu? Hắn liền vội vàng hỏi. Có ba cái ngay tại chúng ta đối diện. Tô Vân nói, một cái khác, ta lờ mờ ở giữa cảm giác được, nhưng lại không biết phương hướng. Hoa Hồ vội vàng hướng vách núi đối diện nhìn lại, quả nhiên có bốn cái thân ảnh đứng tại ánh trăng bên trong, mông lung, nhìn không rõ. Tiểu Vân, đối diện có bốn người bọn họ tất cả đều là nhân loại. Hoa Hồ hô khe nói. Tô Vân cười nói, bọn họ đương nhiên là người, nếu không còn có thể là cái gì. Hoa Hồ vội vàng giải thích nói, ta nói là, bọn họ khác với chúng ta, bọn họ là người trong thành. Người trong thành. Tô Vân sắc mặt ngưng trọng lên, chẳng lẽ là Sóc Phương thành khách tới. Nếu như là Sóc Phương thành khách tới lời nói, như vậy bọn họ chưa chắc là vì toàn thôn ăn cơm mà tới. Nói không chừng có thể là vì ta mà tới. Chương 20, bị sét đánh. Thượng du sườn núi đối diện, ba nam một nữ giống như là tượng đồng dạng đứng ở nơi đó, không núp đích. Đối diện có người. Tóc dài xóa vai nữ tử thấp giọng nói. Hiện tại là buổi tối, trăng sáng sao thưa, thời tiết còn tốt, nữ tử này lại chống đỡ một cái hoa vũ rủ, rất là cổ quái. Bên cạnh nàng người lại là một hòa thượng, khuôn mặt tròn xoe, con mắt tròn xoe, đầu tròn xoe, trên cổ mang theo một chuỗi tràng hạt, mỗi một viên tràng hạt đều có to bằng nắm tay, xoay quanh cổ của hắn tự động chuyển động, cũng không có cùng thân thể của hắn tiếp xúc. Tam nương, thiên môn chấn lân cận người, chưa hẳn liền thật sự là người. Hòa thượng kia mặt không hề cảm xúc, nói, Sóc Phương thành bên trong người đều chưa chắc là người, huống chi thiên môn chấn cái này quỷ dị chỗ. Người đối diện bên người đi theo bốn cái hồ yêu, hắn hơn phân nửa cũng là một cái hóa hình yêu quái, cũng không phải là nhân loại. Chúng ta lần này tới, là vì nhìn một chút ai to gan lớn mật, dám to gan đụng đến ta người của đồng gia, không nghĩ tới lại gặp được độc hủy tu luyện thành giao. Người thứ ba tướng mạo đường đường, là một cái nho sinh, không nhanh không chậm nói, giao long giá trị phi phàm, độc giao long giá trị càng cao. Đầu này độc hủy hóa giao sau đó, hóa thành một đầu kịch độc hắc giao long, thu lại hộ viện, xem như tọa kỵ, hoặc là đưa cho đông đô quan lại quyền quý, đều rất tốt. Người thứ tư thì là một thiếu niên, chính là trợ quỷ bên trong cùng đồng phạm, Dương Thắng đám người đồng hành sĩ tử, chỉ là thị lực của hắn quá yếu, cách khe nước khoảng cách xa hơn một chút, ở dưới ánh trăng nhìn không rõ Tô Vân hình dáng, không có nhận ra hắn. Thiếu niên sĩ tử nói, hiên thúc, Dương Thắng đã đi bắt tiểu tử kia, chỉ là mấy ngày nay không có tin tức, không biết có thể hay không xảy ra chuyện. Dương Thắng là cái hảo thiếu niên, có thể cất nhắc. Cái kia nho sinh đồng hiên nói, chỉ là có chút chỉ vì cái trước mắt, rèn luyện mấy năm vẫn là có thể dùng. Đồng gia cần như vậy người, nhưng dã tâm cần áp chế một chút. Hắn là lao giang hồ, kiến thức rộng rãi, biết Dương Thắng sở dĩ bỏ công như vậy, có lấy lòng đồng gia, dựa thế lên như diều gặp gió ý tứ. Chỉ là hắn cũng không có nghĩ đến, Dương Thắng đã chết. Mấu chốt là Thiên Môn Trấn. Nho Sinh Đồng Hiên cau mày nói, chúng ta mấy ngày nay vậy mà không có tìm được Thiên Môn Trấn, thật sự là cổ quái. Hòa Thượng kia nói, Thiên Môn Trấn, rất tà môn, nghe nói năm đó sự kiện kia liền Đông Đô Đại Đế cũng bị kinh động đến. Hắn nhíu nhíu mày, không có nói tiếp, mấy người khác cũng giống là nhớ tới cái gì làm bọn hắn kiêng kỵ chuyện, không nói thêm gì nữa. Phía dưới, xà giản bên trong đại hắc xà hô hấp đột nhiên trở nên rồn rập lên, chỉ thấy trên bầu trời trăng sáng ánh trăng vậy mà tụ đến, trên không trung hình thành cỡ thùng nước tia sáng, nghiêng nghiêng chiếu hướng xà giản. Tia sáng bị ngưng tụ, dẫn đến bốn phía trở nên ảm đạm xuống. Chỉ thấy đạo ánh sáng kia chiếu vào vốn quanh tại trên đá ngầm đại hắc xà trên người, quần sáng từ đại xà đầu dọc theo thân thể di động, chậm rãi di động đến phần đuôi, tiếp lấy lại từ phần đuôi di động đến đầu bộ. Quần sáng chỗ chiếu chỗ, liền nghe được đùng đùng tiếng vang, giống như là có đồ vật gì đó tại nổ tung. Đại hắc xà đầu lâu, da rắn đã vỡ ra vị trí, chính là Tô Vân dùng rắn chứa kiếm cắt phá địa phương. Lúc này, đại hắc xà đã từ da rắn bên trong nhô ra thật dài mỏ miệng. Sở dĩ gọi mỏ miệng, là bởi vì cùng chân long so sánh, dao long miệng vừa mảnh vừa dài, giống như là mỏ chim đồng dạng, nhưng cũng mọc đầy vô cùng sắc bén răng rồng, lộ ra rất là dữ tợn. Đại hắc xà đỉnh đầu nho nhỏ sừng rồng cũng lộ ra ngoài, da rắn ở dưới thân thể từng chút núc ních, tại cao độ ngưng tụ ánh trăng chiếu dọi xuống, đen kịt lân phiến hiện ra như kim loại màu sắc. Tô Vân mặc dù không cách nào thấy cảnh này, lại lập tức cảm giác được đại hắc xà khí huyết biến hóa. Nguyên bản đại hắc xà khí huyết giống như là một viên trứng lớn, giờ phút này hắn cảm thấy viên này trong trứng có sinh vật đang ngọ nghệ thân thể, tinh luyện khí huyết. Cổ quái nhất là trứng lớn bên trong khí huyết lưu thông phương thức, đại hắc xà khí huyết tại đây viên trứng lớn mặt ngoài, hình thành mấy cái kỳ lạ đường vân. Tô Vân tầm mắt bên trong, những hoa văn này sáng tối chập chờn, theo huyễn minh huyễn diệt, đại hắc xà khí huyết đang không ngừng tinh luyện, thăng hoa, tái đề thuần, lại thăng hoa. Mỗi lần khí huyết tinh luyện cùng thăng hoa đều cùng với đại hắc xà hô hấp, hơi thở lúc tinh luyện, hấp khí lúc thăng hoa. Để Tô Vân trăm mối vẫn không có cách giải chính là, đại hắc xà khí huyết trước sau không thấy giảm bớt, ngược lại có càng ngày càng mạnh xu thế, đây tuyệt đối vi phạm lẽ thường. Khí huyết bên trong khí, chỉ là nguyên khí, huyết, chỉ là huyết gì? Tinh luyện thăng hoa quá trình bên trong, nguyên khí tổng sản lượng là giảm bớt, mà đại hắc xà nhưng tại tăng thêm. Có lẽ là hắn hấp thu tinh hoa nhật nguyệt tác dụng. Tô Vân trong lòng suy tư, Hồng Lô Thiện Biến bên trong cũng có hấp thu tinh hoa nhật nguyệt phương pháp. Ta mỗi ngày dậy sớm hướng về phía ánh sáng mặt trời thổ nạp hô hấp, chính là hấp thu tinh hoa mặt trời. Bất quá, toàn thôn ăn cơm tốc độ hấp thu, muốn so Hồng Lô Thiện Biến nhanh hơn rất nhiều lần. Hắn dụng tâm ghi nhớ bản thân nhìn thấy khí huyết trứng lớn bên trên đường vân, thử nghiệm lấy trong cơ thể đan lô vì lô đỉnh, lấy bản thân nguyên khí vì trứng lớn, đặt lô đỉnh phía trên. Tô Vân thử nghiệm theo hô hấp mà để nguyên khí trứng lớn theo đó mà phập phồng, lại thử nghiệm tại nguyên khí trứng lớn bên trên kết ra những cái kia kỳ lạ đường vân. Nhưng mà hắn trước sau không thể hắn pháp, luôn cảm thấy còn thiếu ít một chút cái gì, có lẽ hẳn là đại hắc xà công pháp cực kỳ đặc thù nguyên nhân. Lúc này, hắn đột nhiên cảm ứng được bốn phía nhiều thêm một cỗ tương đối nhỏ yếu khí huyết khí tức. Là thôn dân phụ cận. Tô Vân tinh thần chấn động, bọn họ chịu đủ hắn khổ, cho nên thừa dịp toàn thôn ăn cơm lột xác độ kiếp, tới lấy tính mạng hắn. Theo thời gian trôi qua, núi rừng bốn phía bên trong khí huyết khí tức càng ngày càng nhiều, rất nhanh Tô Vân liền cảm ứng được mấy trăm cỗ khí máu khí tức. Lần này muốn náo nhiệt. Tô Vân trong lòng rất là phấn khởi. Bên dưới khe núi, đại hắc xà đã đem trên đầu da rắn lộn ra, lộ ra đầu trâu giống như to lớn đầu, hắn thân thể nhúc nhích, khí huyết trứng lớn đột nhiên trở nên vô cùng sáng rực. Trong trứng truyền đến ông một tiếng chấn động, bốn phía rừng cây bị chấn động đến lá cây xào xạc vang vọng, xà giản nước cũng nhất thời trải rộng gợn sóng. Trên bầu trời đột nhiên truyền đến tiếng sấm, hoa hổ cùng đối diện bốn người cùng với trốn ở bốn phía trong rừng cây thôn dân nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy trên bầu trời mặt trăng chẳng biết lúc nào bị tầng mây chặn lại. Ánh trăng lại xuyên thấu tầng mây, như là từng đạo phát sáng đường, chiếu vào xà giản bên trong lột xác đại xà trên người. Cái kia ánh trăng tia sáng cùng tầng mây cọ sát, để tầng mây nội bộ truyền đến từng cơn lôi âm, ngẫu nhiên có quang mang tự tầng mây bên trong hiện ra. Đó là lôi quang. Lôi quang sáng lên thời điểm, mơ hồ trong đó có thể thấy được có giao long hình dáng bóng mờ tại tầng mây bên trong bơi lội, không biết là chân thật giao long, vẫn là bóng mờ tạo thành ảo giác. Tô Vân không nhìn thấy một màn này, nhưng mà hắn lại nhìn thấy khí huyết trứng lớn bên trong một đạo khí huyết phóng lên trời, cùng bầu trời bên trong một mảnh khí huyết chi mây nối liền. Hắn nhìn thấy cảnh tượng, cùng những người khác nhìn thấy cảnh tượng hoàn toàn khác biệt. Cục cục. Đại hắc xà ngẩng dao long đầu, một tiếng to rõ long ngâm truyền đến, vang vọng quần sơn. Đại hắc xà vặn vẹo thân thể, đồng nhiên vọt về phía trước, dãy rùa một đoạn da rắn, chỉ nghe bột một tiếng, từ da rắn bên trong nhô ra một đầu đen kịt sáng bóng tràn đầy lực lượng cảm giác lợi chảo, thật sâu chộp vào đá ngầm bên trong. Đầu này nửa rắn nửa dao quái vật ngẩng đầu phát ra càng thêm kiêu ngạo long ngầm, trên bầu trời tầng mây phảng phất đạt được hiệu lệnh đồng dạng, một đạo đỏ tươi ánh sáng thoảng vân tầng bên trong bắn ra, hướng quái vật kia bổ tới. Tạch tạch. Lôi quang giống như là một cái lưỡi dao bổ ra màn đêm, chiếu sáng xa giản, giờ khắc này sáng sủa như ban ngày. Cái kia nửa rắn nửa dao quái vật bị đánh đến da chóc thịt lạ, máu me đầm địa, núi rừng bốn phía bên trong nhất thời truyền đến một hồi tiếng hoan hô. Tốt. Nho sinh đồng hiên thừa dịp lôi đỉnh quang mang nhìn lại, chỉ thấy núi rừng bốn phía bên trong bầy yêu súng xít, những cái kia yêu quái nhìn thấy dao long chịu khổ, vui vẻ dị thường. Thiên môn trấn phương viên trăm dặm, không hổ là khu không người. Nơi này hoàn toàn biến thành yêu ma thế giới. Hắn nhíu chặt lông mày. Tô Vân cũng không có nhìn thấy đỏ như máu lôi đỉnh đánh xuống, hắn nhìn thấy khí huyết chi trong mây một đạo càng thêm tinh thuần tinh luyện khí huyết, xông về viên kia khí huyết trứng lớn. Hắn nhìn thấy cũng không phải đại hắc xà bị đánh đến da chóc thịt lạ, mà là trong trứng giao long tại thôn vệ cố này khí huyết tới lần nữa cấu tạo thân thể, để cho mình lột xác, tiến hóa. Hắn không cách nào dùng mắt thường đến xem, chỉ có thể cảm ứng khí huyết, nhìn thấy cảnh tượng vậy mà hoàn toàn không giống. Khí huyết này quá nồng nặc, toàn thôn ăn cơm chính là dựa vào cỗ này khí huyết tới lột xác. Hắn có một loại bừng tỉnh hiểu ra cảm giác, từ rắn lột xác thành rồng, là từ một dạng sự sống nhảy lên đến một loại sinh mạng khác hình dáng, dựa vào tu luyện tích lũy còn chưa đủ, cần phải đến mượn thiên địa lực lượng tới để cho mình lột xác. Toàn thôn ăn cơm chính là đang mượn thiên địa khí huyết, giúp bản thân lột xác. Tô Vân không biết trên bầu trời cái kia mảnh khí huyết chi mây có phải là hay không thiên địa khí huyết, nhưng toàn thôn ăn cơm chính là dựa vào cái này tới lột xác, mượn thiên địa lực lượng tới để cho mình nhảy lên đến một loại sinh mạng khác hình dáng, hóa thành giao long. Không tận mắt nhìn đến, không tự thân cảm ứng, ta còn tưởng rằng độ kiếp chính là gặp phải xét đánh, không nghĩ tới trong này lại có nhiều như vậy môn đạo. Tô Vân hưng phấn lên, ta ngạc long ngâm muốn hóa ngạc long khí huyết làm giao long khí huyết, làm được giao long biến. Có hay không cũng có thể như vậy biến hóa. Hắn tràn đầy phấn khởi, ta không hiểu thế nào tụ tập thiên địa khí huyết, nhưng toàn thôn ăn cơm hiểu. Có lẽ ta có thể thử mượn hắn một điểm thiên địa khí huyết. Hắn lập tức lần nữa thử nghiệm ở trong người thiên địa hồng lô phía trên, kết ra nguyên khí trứng lớn, khống chế nguyên khí sáng tắt. Lúc này, đạo thứ hai lôi quang từ trên bầu trời hạ xuống, hướng xà giản bên trong lột xác giao long bổ tới. Đạo này lôi quang tại rơi vào xà giản trước đó, không biết sao, lại phân ra một đạo nho nhỏ lôi quang. Tại Hoa Hồ, Hồ Bất Bình, Thanh Khâu Nguyệt cùng Ly Tiểu Phàm ánh mắt hoảng sợ bên trong, bổ vào bọn họ bên cạnh Tô Vân trên đầu. Trạch Trư, Lâm Nguyên cái hiện tại có 4 cái nhân vật, mọi người nhớ tới so tâm A, hiện nay Trạch Trư ngay tại sửa sang lại cái thứ 5 nhân vật tư liệu, cái thứ 5 nhân vật sắp cùng mọi người gặp mặt. Chương 21, Tô Vân độ kiếp. Đạo này nho nhỏ lôi quang hạ xuống, nhìn như rơi vào Tô Vân đỉnh đầu, nhưng mà lôi quang lại phảng phất xuyên qua thân thể của hắn. Trực tiếp rơi vào trong cơ thể hắn thiên địa hồng lô bên trên, trực tiếp đánh trúng nguyên khí của hắn biến thành khí huyết trứng lớn. Nguyên khí của hắn biến thành khí huyết trứng lớn lập tức bị cuồng bạo khí huyết điền đầy ắp, hầu như muốn tại chỗ nổ tung. Tuy là đạo này lôi quang chỉ là từ bổ về phía giao long lôi quang bên trong phân ra tới, bé nhỏ không đáng kể, nhưng mà tích chứa trong đó thiên địa khí huyết lại vượt qua Tô Vân giai đoạn này có khả năng dung nạp cực hạn. Dù sao, đại hắc xà là trải qua tu luyện lao yêu quái. Mà Tô Vân tuy là có giã hồ tiên sinh truyền thụ cho phu tử dưỡng khí thiên nội tình, nhưng chính thức tu luyện cũng chỉ có hơn một tháng thời gian. Hắn căn cơ kém xa đại hắc xà, tuy tiện giành lấy thiên địa khí huyết, tuyệt đối sẽ bị căng bạo thể mà chết. Hồng lô thiện biến, tạo hóa vi công. Ngay tại lôi quang bên trong thiên địa khí huyết sắp căng nứt khí huyết trứng lớn lúc, Tô Vân thôi thúc hồng lô thiện biến bản thượng công pháp, trong cơ thể thiên địa hồng lô đột nhiên đem dư thừa thiên địa khí huyết hút vào trong lò. Trứng lớn một phồng một xẹp, đem thiên địa khí huyết thu nạp. Trứng lớn mặt ngoài đường vân sáng lên, chiếu rọi ra trong trứng quan xoắn, vốn quanh nhưng lại cường tráng, giữ tợn thân thể.